Chương 312, cái gì gọi là leo cây? Chương 312, cái gì gọi là leo cây? Vô Xương, Đình Đình nhìn xem hai vị đã lâu không gặp Hồng Nhan, Trung Văn trong lòng vui mừng, trong nao hiện lên Lê Băng bóng hình xinh đẹp, nhưng lại ẩn ẩn có chút xấu hổ, các ngươi chưa có trở về thành Phong Sơn a? Trung Văn, Trịnh Nguyệt Đình trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, thất thất bị người bắt đi. Có lẽ là nghe nhiều Trung Văn giảng Tây Du, ngữ khí của nàng ngữ điệu, vậy mà rất có vài phần cắt tăng thần vận. Cái gì? Trung Văn giật nảy cả mình, ai sao mà to gan như vậy, dám đối với chúng ta Phiêu Hoa Cung ra tay? Hẳn là một cái tên là Thiên Kiếm Sơn Trang Thánh Điện. Trịnh Nguyệt Đình đáp, ta phải cùng các ngươi cùng đi. Lãnh Vô Xương trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ấy náy chi sắc. Đế đô sau đại chiến, Thẩm đại chủ ý không nỡ cùng cháu gái tách rời, quả thực là đem Thẩm Tiểu Uyển lưu lại ở thêm mấy ngày. Lãnh Vô Xương trong lòng biết Thẩm Tiểu Uyển tính tình có chút cầu thả, lo lắng nàng một người trở về Nam Cương dễ dàng làm mất, liền lưu lại theo nàng dừng lại mấy ngày, để Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình hai người đi đầu. Cho nên, nàng cùng Kiếm Việt cùng Kiếm Dĩ Thành Đồng đều chưa đối mặt, cùng lãnh sư thúc không quan hệ. Trịnh Nguyệt Đình lắc đầu, có chút hề mà nói, lao đầu kia thực lực sâu không lường được, chí ít cũng có linh tôn tu vi, cho dù chúng ta tất cả mọi người cộng lại, cũng không phải đối thủ của hắn. Ta đi đem Thất Thất mang về. Lâm Chi vận ngữ khí bình tĩnh như trước, Trung Văn nhưng từ nghe được ra một loại mưa gió sắp đến hương vị. Vị này cung chủ tỷ tỷ mặc dù trời sinh tính đạm bạc kiên tĩnh, một khi dính đến mấy tên ái đồ, lại biết biểu hiện ra mãnh liệt tâm tình chập chờn. Liêu Thất Thất bị bắt đi, hiển nhiên đã chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Cung chủ tỷ tỷ an tâm chớ đội. Trung Văn khuyên một câu, quay đầu nhìn về phía Trịnh Nguyệt Đình, Đình Đình, Thiên Kiếm Sơn chàng tại sao muốn bắt đi Thất Thất? Nghe lão đầu kia lời nói, Thất Thất có một loại tên là Thiên Sinh Kiếm Tâm Kiếm Đạo Thiên Phú. Trịnh Nguyệt Đình suy nghĩ một chút nói, hắn muốn cho Thất Thất cải đầu Thiên Kiếm Sơn Trang, học tập chân chính kiếm đạo, lại là Thiên Sinh Kiếm Tâm. Trung Văn trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Dược Vương Cốc thượng cổ điện tịch bên trong, đối với loại này cao cấp nhất kiếm đạo thiên phú đã từng có miêu tả, cho dù là thời kỳ thượng cổ, có được Thiên Sinh Kiếm Tâm người tu luyện cũng là phượng mao lân giác, mỗi một vị cuối cùng đều sẽ trở thành văn danh thiên hạ cường đại kiếm khách. Trong đó nổi danh nhất một vị, chính là ngũ đại thượng cổ mạnh nhất thánh nhân một trong Kiếm Thần Độc Cô Tinh Thần. Nghe nói người này một kiếm xuất thủ, có thể khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, so sánh cùng nhau, Phục Long Đế quốc đem Tây Môn Vọng Nguyệt xưng là kiếm thần liền có vẻ hơi hết ngồi đại giếng, vô chim mà buồn cười. Nếu là muốn thu nàng làm đồ, Trung Văn thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy Thất Thất tạm thời còn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta không ngại bàn bạc kỹ hơn, làm nhiều chút chuẩn bị. Không được, ta vẫn là không yên lòng. Lâm Chi vẫn lắc đầu liên tục, đợi không được lâu như vậy. Từ trước đến nay tính tình ôn hòa nàng, hiếm thấy cho thấy cường ngạnh một mặt. Cung chủ tỷ tỷ, không nói những cái khác. Trung Văn đông nhiên nói, ngươi biết Thiên Kiếm Sơn Trang ở đâu a? Cái này Lâm Chi vẫn nhất thời nghẹn lời, đông nhiên ý thức được chính mình luôn luôn chạch ở trong núi, chớ nói Thiên Kiếm Sơn Trang, chính là ở vào Đại Càn Đế Quốc Văn Đạo Học Cung, nàng đều không làm rõ ràng được nên đi như thế nào. Cho nên a, chí ít cũng cho ta đi tìm hiểu một chút Thiên Kiếm Sơn Trang vị trí, mới tốt hành động đi. Trung Văn cười hì hì khuyên nhủ, tỷ tỷ vội vội vàng vàng chạy về đế đô, tất nhiên có chút mệt mỏi, không bằng ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ tin tức của ta. Ngươi có thể nghe ngóng đến a? Lâm Chi vẫn đã bị hắn thuyết phục, nhưng vẫn là có chút lo âu hỏi một câu. Thất Đại Thánh Địa mặc dù cao cao tại thượng, lại cũng không ẩn tàng tự thân. Trung Văn vô vô lồng ngực, tự tin nói, ta cũng không tin cái này đế đô bên trong sẽ không người biết được, tỷ tỷ cứ việc yên tâm chính là. Nhờ ngươi. Lâm Chi vận cưỡng ép kềm chế trong lòng sao động, ôn nhu nói, ta đi một chút liền đến. Trung Văn đỗng nhiên một cái bước xa nhảy lên đến Lãnh Vô Xương cùng Trịnh Nguyệt Đình bên cạnh, tại hai nữ trên mặt phân biệt hôn một cái, sau đó nhanh như chớp nhảy lên đi ra cửa, chỉ để lại hai cái muội tử mặt đỏ tới mang hai, thẹn thùng không thôi. Võ Vương phủ trong đại viện, Lý Thanh cùng Chu Tức phân biệt ngồi tại một cái đẹp đẽ cái bàn gỗ đàn hai bên, trên bàn trưng bày một cái bàn cờ, hai người tất cả chấp quân cờ, hết sức chuyên chú đánh cờ lấy. Thanh ca, ngươi thời gian này trải qua thật sự là thoải mái. Thanh Long bọn người gặp Trung Văn cũng không ngăn trở, tùy ý hắn nên ngang sầm nhập trong đại viện. Trở về, Lý Thanh nhìn xem Trung Văn, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Chiến báo ta đã nhận được, ngươi vị này trung thần tiên có thể lập đại công a, ca ca ta thật không biết nên như thế nào cảm kích ngươi mới là. Đã nói xong theo quân xuất trình, cộng đồng giết địch. Trung Văn không hề cố kỵ phát tiết lấy bất mãn trong lòng, làm sao ta tại trong quân doanh chịu khổ bị liên lụy, ngươi lại tại nơi này cùng mỹ nhân đánh cờ tán tỉnh. Nghe hắn trong miệng nói ra tán tỉnh hai chữ, Chu Tước dở khóc dở cười, nhìn không được lườm hắn một cái, trên gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn mang theo vẻ thẹn thùng, thành thục mê người phong vận, ngay cả duyệt nữ vô số Trung Văn đều cảm giác có chút không chịu được nổi. Ta cũng muốn đi a, liên hành trang đều chuẩn bị xong. Lý Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, ai ngờ phụ vương tự mình mang binh đi bình định phản tặc Dương Nghiệt, mệnh ta lưu tại đế đô giáng quốc, mỗi ngày bị một đám con lạn sự chỉnh sức đầu mẹ chán, nhìn xem các ngươi ở tiền tuyến giết địch, ta còn thực sự có chút hâm mộ. Giáng quốc? Trung Văn nghe vậy sững sờ, cái này không phải là thái tử làm sự tình a? Đúng vậy a, ta cũng là đề nghị như vậy. Lý Thanh lắc đầu liên tục, thở dài một tiếng nói, cũng không biết phụ hoàng là nghĩ thế nào, quyết tâm muốn để ta giáng quốc, lần này thế nhưng là thật to đắc tội thái tử cùng nhị hoàng huynh, lúc trước bọn hắn mặc dù chán ghét ta, mặt ngoài sẽ còn giả ra thân cận thái độ, bây giờ lại là ngay cả chào hỏi đều không muốn đánh một tiếng, không bị người đấu kỵ là tầm thường. Trung Văn cười hắc hắc nói, có thể làm cho hai vị hoàng tử ghen ghét, không phải là thành ca không tầm thường địa phương a. Nói có lý. Lý Thanh cởi mở cười nói, lão đệ lúc này là chuyên đến xem ta a. Nghĩ hay lắm. Trung Văn liếc hắn một cái nói, cho ta leo cây, còn trông cậy vào ta chuyên tới thăm ngươi. Leo cây? Lý Thanh một mặt mê mang, cái gì gọi là leo cây? Không có, không có gì. Trung Văn phát hiện chính mình không cẩn thận phun ra kiếp trước từ ngữ, vội vàng nói sang chuyện khác, lần này tới, là có kiện sự tình muốn hướng Thanh Ca lĩnh giáo.
A.
Lý Thanh mỉm cười nói, giữa ngươi và ta, khách khí như vậy làm gì, có cái gì ca ca có thể giúp một tay, cứ nói đừng ngại. Thanh Ca nhưng biết Thiên Kiếm Sơn Trang. Trung Văn không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Danh xưng thất đại thánh địa bên trong sức chiến đấu đệ nhất Thiên Kiếm Sơn Trang a. Lý Thanh gật đầu nói, ta thở thiếu thời trầm mê kiếm đạo, còn từng muốn bái nhập Thiên Kiếm Sơn Trang học tập kiếm thuật linh kỹ, đáng tiếc phụ hoàng không có đồng ý. Thanh Ca nhưng biết Thiên Kiếm Sơn Trang vị trí cụ thể. Trung Văn mặt lộ vẻ vui mừng, truy vấn, ngươi xem như hỏi đúng người, ta còn thực sự đi qua một lần. Lý Thanh cười nói, Thiên Kiếm Sơn Trang tên như ý nghĩa, vào chỗ tại đông bắc phương hướng Thiên Kiếm Sơn mạch bên trong, lão đệ ngươi tinh thông dược học, biết được Thiên Kiếm Sơn mạch sản xuất tuyết liên phẩm chất cực tốt, nổi tiếng đương đại. Thiên Kiếm Sơn mạch. Trung Văn trong miệng tái diễn bốn chữ này. Không sai. Lý Thanh khẽ bước cằm, nói tiếp, Thiên Kiếm Sơn mạch kéo dài hơn 5000 dặm, vượt ngang đại cản, si tộc cùng Kinh Vũ đế quốc cảnh nội, nhưng lại không quy thuộc bất kỳ bên nào, xem như một mảnh độc lập khu vực, Thiên Kiếm Sơn Trang liền ở vào vùng dãy núi này chính giữa vị trí. Đa tạ Thanh ca. Trung Văn có chút ổn quyền, lập tức quay người muốn đi gấp. Ngươi muốn đi Thiên Kiếm Sơn Trang a? Lý Thanh đống nhiên mở miệng nói. Không sai. Trung Văn quay đầu, cười hì hì nói, Thiên Kiếm Sơn Trang đắc tội chúng ta Phiêu Hoa cùng, ta dự định đi tìm bọn họ lý luận một phen. Lão đệ, ca ca biết ngươi cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Lý Thanh nghiêm mặt nói, nhưng vẫn là nhịn không được phải nhắc nhở ngươi một câu, Thiên Kiếm Sơn Trang bên trong người đều là một đám không thể nói lý kiếm điên, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên đi trêu chọc bọn hắn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Trung Văn trong mắt linh quang chớp động, nếu là có người chủ động tìm đến phiền phức, tiểu đệ ta cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Nói, hắn bước nhanh chân, cũng không quay đầu lại hướng phía vương phủ cửa chính đi đến, rất nhanh liền biến mất ở hai người ánh mắt bên ngoài. Tiểu tử này, Lý Thanh cười khổ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Vương gia không lo lắng mẹ nhà hắn. Chu Tước ôn nhu nói, nếu là cùng Thiên Kiếm Sơn Trang phát sinh xung đột, Phiêu Hoa cùng tuyệt không phần thắng. Hắn là cái phúc tướng, hẳn là không dễ dàng như vậy mất đi tính mạng. Lý Thanh chậm rãi lắc đầu nói, mà lại một ngày nào đó, hắn sẽ đạt tới người ta khó có thể tưởng tượng độ cao. Vương gia đối với hắn đánh giá thế mà cao như vậy. Chu Tước tố thủ che miệng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn xem thôi. Lý Thanh trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, con người của ta cảm giác luôn luôn rất chuẩn. Thật không đợi Quân Di tỷ cùng Thanh Liên tỷ tỷ bọn hắn rồi sao? Trung Văn liên tục xác nhận nói. Không đợi. Lâm Chi vẫn lắc đầu, không thể nghi ngờ đạo, ta chỉ là đi tìm về đệ tử, lại không phải đi khai chiến, nếu thật muốn đánh, coi như đem chúng ta Phiêu Hoa cùng tất cả mọi người mang lên, cũng không thể nào là thánh địa đối thủ. Nói cũng đúng. Trung Văn ngồi tại Bạch Đầu Điêu trên lưng, nhẹ gật đầu, rất tán thành, tỷ tỷ, đi lên thôi. Ngươi không cần cùng đi với ta. Lâm Chi vẫn nhìn xem ánh mắt của hắn, ôn nhu nói, có Bạch Đầu Điêu tại, tốc độ sẽ mau hơn không ít. Trung Văn kiên định nói, mà lại ta có thể cùng Bạch Đầu Điêu câu thông, tìm lên địa phương đến, là có thể làm ít công to. Cảm ơn ngươi, Trung Văn. Lâm Chi vận tâm hệ liều thất thất an nguy, liền không chối từ nữa. Cảm ơn cái gì? Trung Văn cười nói, ta cùng thất thất cũng là bằng hữu gặp nạn, có thể nào không đếm xỉa đến? Ân. Lâm Chi vận nhẹ gật đầu, cũng tự túng thân nhảy lên lưng điêu, ngồi tại Trung Văn sau lưng, hai tay nhẹ nhàng vòng tại bên hông hắn. Trung Văn, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Trình Nguyệt Đình lo lắng nói. Một bên Lãnh Vô Xương mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Yên tâm, nhất định đem thất thất mang về. Trung Văn đối với hai vị hồng nhan chi kỷ phất phất tay, lập tức khẽ vuốt Bạch Đầu Điêu phần lưng, đại điêu dương cánh ngẩng đầu, trong miệng phát ra một cục thanh âm, đột nhiên nhảy lên thiên không, rất nhanh liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ, dần dần biến mất ở chân trời. Bịch. Đông cung bên trong, thái tử Lý Viêm lần nữa đại phát tính tình, đem bàn đọc sách chén trà, giá bút cùng sách hết thảy quét xuống trên mặt đất. Điện hạ bất giận đứng tại bàn đọc sách người đối diện, lại là Thư Vân phụ thân, tân nhiệm binh bộ thượng thư thư thủ. Phu hoàng có phải hay không cũng nhanh trở về. Lý Viêm thanh âm lạnh lẽo, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Là Tiêu gia Dương Nghiệt đã bình định đến không sai biệt lắm. Thư thủ gật đầu nói, không quá ba ngày, vậy hạ liền muốn khải hoàn hồi triều. Lao Tam lần này giáng quốc, làm được rất không tệ a. Lý Viêm nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói các loại phụ hoàng trở về, cô vị trí thái tử này, có phải hay không liền muốn đổi chủ? Điện hạ quá lo lắng. Thư thủ quên lớn, chữ quân vị trí, há cùng cho đùa, điện hạ cũng không phạm sai lầm, vậy hạ như thế nào sẽ sửa lập thái tử? Nếu là không muốn thay đổi lập thái tử, hạ tại sao muốn để Lao Tam giáng quốc? Lý Viêm cười lạnh một tiếng nói không chừng đây là bệ hạ đối với ngài khảo nghiệm. Thư thủ lại nói, điện hạ nhất định phải ổn định trật cước, tuyệt đối không thể nóng nổi. Thư đại nhân nói, cũng có chút đạo lý. Lý Viêm nghe vậy, sắc mặt hơi nguội, đột nhiên gắt gao tiếp cận thư thủ con mắt, gàn từng chữ, "Thư đại nhân, ngươi sẽ đứng ở bên ta thôi." Điện hạ mới trải qua người, lại trạch tâm nhân hậu. Thư thủ con người nói, tại vi thần trong lòng, chỉ có ngài mới là đời tiếp theo hoàng đế nhân tuyển tốt nhất. "Rất tốt." Lý Viêm sắc mặt lòng xuống dưới, ánh mắt lộ ra một tia nét nghiêm hiểm, có một số việc quyền chủ động, hay là nắm giữ ở trong tay chính mình sẽ khá tốt một chút. Chương 313, không tưởng tượng được mỹ diệu hiệu quả. Chương 313, không tưởng tượng được mỹ diệu hiệu quả. Một, hai người ngồi chung tại Bạch Đầu Điêu trên thân, lúc đầu vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Đợi đến bay vào trong trời cao, linh thú liền bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước, tiếng gió hô hô từ bên thai thổi qua, hai bên vân đoá hướng về sau lưng phi tốc lao đi. Cho dù có được linh tôn tu vi, Lâm Chi vận hay là không thể không ôm lấy Trung Văn bên hông, đem thân thể mềm mại áp sát vào sau lưng của hắn, lấy cố định trụ thân hình. Cảm thụ được đến từ phía sau mềm mại xúc giác, Trung Văn rất có gan phiêu phiêu dục tiên cảm giác hạnh phúc. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Lâm Chi Vận bắt đầu, hắn liền đối với vị này dung mạo như thiên tiên cung chủ tỷ tỷ ngưỡng mộ trong lòng không thôi, nhưng lại chưa bao giờ từng có như bây giờ như vậy thân mật thân thể tiếp xúc. Như là một viên điệu ti chịu khổ bao năm, rốt cục dắt đến nữ thần tay nhỏ, hắn hưng phấn đến đầu nào tròn váng, lung la lung lay, nhiều lần suýt nữa từ bạch đầu điêu trên lưng rơi xuống. Người thế nào? Lâm Chi Vận gặp hắn có chút run lên, còn tưởng rằng thân thể khó chịu, nhịn không được xích lại gần hắn bên hai, lo lắng mà hỏi thăm. Không có, không có việc gì. Hai người sát lại thêm gần, phía sau xúc cảm càng mãnh liệt, bị nữ thần như lan thổ tức phun tại vành thai phía trên, Trung Văn chỉ một thoáng tâm thần chập chờn, nhiệt huyết cuộn cuộn, ngay cả nói chuyện cũng trở nên bắt đầu cả lăng. Gần đây lại là phản loạn, lại là chiến tranh, biến cố liên tiếp. Lâm Chi Vận ôn nhu nói, bây giờ lại đụng tới thất thất sự tình, ngươi mấy ngày liền hối hả, chắc hẳn cũng là mệt nhọc cực kỳ, đợi đến chuyện chỗ này, cần phải nghỉ ngơi thật tốt một trận. Tỷ tỷ nói chính là. Trung Văn nghe vậy, đông nhiên cảm khái nói, đợi đến đem thất thất mang về, chúng ta liền về thành Phong Sơn đi thôi. Hứa Cửu không thấy Tiểu Điệp cùng Ninh Nhi, trong lòng rất là tưởng niệm. Ngươi ngay cả Ninh Nhi cùng Tiểu Điệp đều không có ý định buông tha. Lâm Chi Vận giật mình nói. Trung Văn, hắn phát hiện, mình tại Lâm Chi Vận trong lòng hình tượng, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Lâm Chi Vận êm hai tiếng cười khẽ, Trung Văn lúc này mới ý thức được, chính mình lại bị vị này cùng chủ tỷ tỷ cho đùa bỡn một lần. Từ khi trở lại Đế Đô Lâm phủ, cùng phụ thân Lâm Chấn Nhạc cùng hai cái thân đệ đệ đoàn tụ đằng sau, Lâm Chi Vận tính cách so sánh với lúc trước sáng sủa không ít, mặc dù vẫn như cũ thanh nhã nhã nhặn, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ mở chút trò đùa. Bị nàng như thế rêu cợt một phen, Trung Văn trạng thái dần dần lỏng, lần nữa khôi phục thông dong, hai người rất nhanh liền trở nên cười nói. Tỷ tỷ, cách Tiên Kiếm Sơn mạch còn có một số khoảng cách. Trung Văn đông nhiên cười xấu xa lời nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta tới chơi giải đố thôi. Nếu là ngươi muốn cho ta đoán hai con trâu cùng con đít loại này câu đố, vậy thì tôi vậy thôi. Lâm Chi Vận ôn nhu cười nói, hôm đó nghe Thượng Quan tiểu thư nói lên, ta liền biết mình không am hiểu loại trò chơi này. Trung Văn, Thượng Quan Minh Nguyệt miệng rộng kia. Hắn lần nữa ý thức được, nữ nhân ở giữa truyền bá tin tức tốc độ, hoàn toàn không kém hơn kiếp trước Internet, chiêu số giống vậy, chỉ cần đối với một nữ nhân dùng qua, liền không cách nào lại đối với nàng bên người mặt khác nữ tính thi triển, đơn giản so Ngũ Tiểu Cường còn khó hơn mà chống đỡ dao. Tắt làm quái tâm tư, hắn chỉ có thể câu được câu không cùng Lâm Chi Vận nói chuyện tào lao chút chuyện nhà, lông gà vỏ tỏi. Cũng may nói chuyện đối tượng chính là trong lòng nữ thần, Lâm Chi Vận tính tình hiền hòa, thanh âm lại dễ nghe êm tai, cho dù nội dung 10 phần không có dinh dưỡng, vui sướng cảm giác lại cũng không giảm xuống. Nếu không có tâm hệ Liêu Thất Thất an nguy, Trung Văn thật đúng là hy vọng đoạn này không chung lữ trình, có thể một mực tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn cũng không đạt được điểm cuối cùng. Nhưng mà, hiện thực cùng lý tưởng luôn luôn đi ngược lại, mỹ hảo thời gian thoáng qua tức thì, Hùng Vĩ Thiên Kiếm Sơn mạch rốt cục vẫn là xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đây cũng là Thiên Kiếm Sơn mạch a. Trung Văn lẩm bẩm nói. Phía dưới núi non tuyết trắng mênh mang, liên miên bất tuyệt, dọc theo tây bắc cùng hướng đông nam hai bên quét trường, liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy đông tây nam bắc đều là ngọn núi, quả nhiên là to lớn trắng quang, hoàn toàn nhìn không thấy cuối cùng. Dựa theo Lý Thanh thuật lại vị trí, trong miệng hắn phát ra cục thanh âm, chỉ dẫn lấy bạch đầu điêu không ngừng điều chỉnh phương hướng, tìm kiếm cái gọi là dãy núi chính giữa. Không bao lâu, một mảnh to lớn rộng lớn khu kiến trúc xuyên thấu qua tầng mây, ẩn ẩn hiện lên ở hai người trước mắt. Tại kiến trúc bảy bên trái, nổi lơ lửng một mảnh thật dày biển mây, từ không trung cho đến dưới đáy sơn cốc, tất cả đều bị mê vụ bao phủ, mơ mơ hồ hồ, làm cho người hoàn toàn không cách nào nhìn thấu trong đó hư thực. Trung Văn ngưng thần nhìn ra xa, chỉ gặp khu kiến trúc này cơ hồ bao trùm dòng dã ba tòa ngọn núi, diện tích sự rộng lớn, làm cho người liễu lưới, trong đó cũng không nửa chẳng cao lầu, chỉ có kiểu dáng phong cách cổ xưa thấp bé nhà trệt. Mỗi một nhà ngoài phòng lúc đầu đều có một cái diện tích lớn đến khoa trường sân nhỏ, phòng ở cùng phòng ở giữa còn cách cực xa, nếu là chỉ dựa vào đi bộ, một người bình thường muốn đến thăm hàng xóm, sợ không được tiêu tốn gần nửa canh giờ. Đất đai này tỷ lệ lợi dụng cũng quá thấp đi. Kiếp trước ở tại đại thành thị Trung Văn không khỏi lườm liếc miệng, đối với loại này lãng phí thổ địa hành vi, cảm giác sâu sắc khinh thường. Tại chỉ thị của hắn phía dưới, bạch đầu điêu chậm rãi hạ xuống, khu kiến trúc ngoại quan trở nên càng ngày càng rõ ràng, dần dần có thể trông thấy một chút người đi đường hóa thành điểm nhỏ màu đen. Lại qua một lát, dũng cảm tiến tới bạch đầu điêu bỗng nhiên thân hình trì trệ, tới cái không trung dừng ngay. Trung Văn hai người bất ngờ không đề phòng, suýt nữa từ trên lưng điêu ngã xuống, quán tính tác dụng dưới, Lâm Chi Vận thân thể mềm mại dính sát lên Trung Văn phía sau lưng, tại trước ngực nặng sung mãn đè ép phía dưới, Trung Văn chỉ cảm thấy một hồn xuất hiếu, hai hồn thăng thiên, hạnh phúc liền muốn mất đi. Đối với, xin lỗi. Lâm Chi Vận như bạch ngọc gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, có chút xấu hổ đạo. Đều là xuất sinh này làm quái, cùng tỷ tỷ hạ kiền. Trung Văn quay đầu mỉm cười, ra hiệu nàng không cần để ý, ở sâu trong nội tâm, lại không nhịn được muốn cho bạch đầu điêu hung hăng dựng thẳng cái ngón tay cái, cảm giác đợt thao tác này nếu là diễn luyện thuần thục, về sau mời bội tử đi lên ngồi một chút, có thể thu hoạch không tưởng tượng được mỹ diệu hiệu quả. Làm được tốt. Ngươi làm cái gì? Trong lòng của hắn lớn thêm tán thưởng, trong miệng lại làm bộ phát ra cục thanh âm, gỡ trách bạch đầu điêu đạo. Phía trước có một cố khí tức kinh khủng. Bạch đầu điêu đáp, ta bay không đi qua. Trung Văn hồi tưởng lại lúc trước tiến về văn đạo học cung tình hình, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, biết tại thánh nhân trấn thủ phạm vi bên trong, cho dù là chim muông loại linh thú, cũng vô pháp ở trên không thông hành. Xuống dưới thôi, hắn nhẹ nhàng phát ra chỉ lệnh. Bạch đầu điêu mở rộng cổ, trong miệng cục đều, đột nhiên một cái túi đầu lao xuống, cấp tốc đáp xuống Thiên Kiếm Sơn trang sườn tây trong núi rừng. Chương 313, không tưởng tượng được mỹ diệu hiệu quả, 2, Chương 313, không tưởng tượng được mỹ diệu hiệu quả. 2, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Trung Văn đối với Bạch Đầu Điêu dặn dò một phen, liền cùng Lâm Chi Vận hai người kết bạn, hướng phía Thiên Kiếm Sơn Trang phương hướng đi bộ tiến lên. Theo hai người cùng Thiên Kiếm Sơn Trang khoảng cách càng ngày càng gần, Trung Văn cảm thấy trong không khí ẩn ẩn truyền đến một loại sắc bén xúc giác, liền như là có người cầm đao kiếm đang không ngừng đâm về phía mình ra trên người. Thật mạnh kiếm ý. Lâm Chi Vận bỗng nhiên mở miệng cảm thán nói, thánh nhân chi uy, coi là thật khó có thể tưởng tượng. Tỷ tỷ chớ cần hâm mộ. Trung Văn cười nói, cuối cùng cũng có một ngày, người ta cũng sẽ bước vào cảnh giới cỡ này. Nào có dễ dàng như vậy. Lâm Chi Vận liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói mang theo một tia không tự tin, thế gian người tu luyện đâu chỉ ước vạn, cũng chỉ có 7 vị thánh nhân, chính là nhập đạo linh tôn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể đạt tới bây giờ cảnh giới, ta đã đủ hài lòng, không còn dám có yêu cầu xa vời. Cung chủ tỷ tỷ lời ấy sai rồi. Trung Văn nghiêm mặt, nghiêm túc nói, đây rốt cuộc là cái nhược đục cường thực thế giới, nếu bước vào con đường tu luyện, liền muốn cố gắng đứng tại đỉnh phong, nếu không thì như thế nào thu hoạch được chân chính đại tiêu giao, đại tự tại. Muốn đứng tại đỉnh phong, nói nghe thì dễ. Lâm Chi Vận biết rõ Trung Văn lời nói có lý, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu tự tin. Ta biết tỷ tỷ để ý nhất thất thất các nàng. Trung Văn lại nói, nếu là gặp lại như Thiên Kiếm Sơn Trang cường đại như vậy lực lượng, muốn đối với Phiêu Hoa Cung đệ tử bất lợi, hẳn là mỗi một lần đều muốn dựa vào nói rõ lý lẽ để đứng đối a. Lâm Chi Vận bị hắn nói đến chỗ đau, cúi đầu trầm ngâm không nói, qua thật lâu mới ngẩng đầu lên, trong mắt sáng lên vẻ kiên định, ngươi nói không sai, chính là vì Linh Nhi cùng thất thất các nàng, ta cũng hẳn là cố gắng hăm hở tiến lên, không thể như này lười biếng. Trung Văn mỉm cười, đang muốn mở miệng, sắc mặt bỗng nhiên chỉ trệ, quay đầu nhìn về phía trước. Hai đạo thân ảnh màu trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai người trước mặt 10 trượng khoảng cách chỗ. Người đến người nào? Bên trái tên kia người áo trắng ước chừng 30 không đến niên kỷ, sinh một tấm thường thường không có gì lạ mặt trước quốc, tay phải xuôi ở bên người, trong tay nắm một thanh tinh quang loẹt loẹt trường kiếm, kiếm nhận phản nâng tại phía sau, toàn thân trên dưới tản mát ra lăng lệ tuyệt luân khí thế, như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mặt chữ quốc phía bên phải người cùng hắn tuổi tác tương tự, có được mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, mặc trên người cùng khoảng trường sang màu trắng, tay trái nắm mang vỏ bảo kiếm, khí thế ẩn mà không phát, trong mắt lại tinh quang lập lòe, thần thái sáng láng. Tại Hạ Phiêu Hoa Cung Trung Văn, gặp qua hai vị huynh đài. Trung Văn biết Lâm Chi Vận không sở trường cùng người liên hệ, liền đem xã giao chức trách nắm ở trên người mình, vị này chính là chúng ta Phiêu Hoa Cung Lâm Cung Chủ, xin hỏi hai vị tôn tính đại danh. Mặt chữ quốc cũng không đáp lời, trên mặt lạnh như băng, ẩn ẩn cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Tại Hạ Kiếm Tô thanh niên tuấn tú thái độ liền muốn tốt hơn không ít, bên cạnh vị này chính là tại Hạ Sư Minh Kiếm Bát, không biết hai vị đến ta Thiên Kiếm Sơn Trang cần làm chuyện gì, không dám lừa gạt hai vị huynh đài. Trung Văn cũng không tính cùng Thiên Kiếm Sơn Trang xung đột chính diện, căn cứ bày sự thật, giảng đạo lý tâm tư, ngựa khí nhu hòa nói, Lâm Cung Chủ cùng tiểu đệ đến đây chính là vì cầu kiến Quý Trang Kiếm Dĩ thành trưởng lão. Các ngươi muốn gặp đại trưởng lão, nhìn như lãnh đạo kiếm bắt rốt cục mở miệng, có thể có ước định. Không có. Trung Văn lắc đầu nói, đại trưởng lão không gặp khách lạ. Kiếm bắt lạnh lùng nói, nếu là chưa từng ước hẹn, các ngươi là không gặp được hắn, nhanh đi về thôi. Chúng ta thật sự có chuyện quan trọng thương lượng, còn xin Kiếm Bát huynh dàn xếp. Trung Văn mềm giọng muốn nhờ đạo. Kiếm Bát sư huynh lời nói không qua một bên Kiếm Tô hòa giải đạo, đại trưởng lão quanh năm bế quan, xưa nay không gặp người ngoài, coi như thả các ngươi đi bảo, hắn cũng sẽ không thấy các ngươi. Nếu không gặp được đại trưởng lão, nghe nói Quý Trang còn có một vị sư huynh gọi là Kiếm Tuyệt. Trung Văn gặp nói không thông, lùi lại mà cầu việc khác đạo, có thể xin mời hai vị thầy dẫn tiến. Ngươi cho rằng chúng ta Thiên Kiếm Sơn Trang là địa phương nào? Kiếm Bát mặt lộ vẻ không vui đạo, một hồi muốn gặp cái này, một hồi muốn gặp cái kia, còn thể thống gì? Thừa dịp ta kiên nhẫn còn không có hao hết, cút nhanh lên. Kiếm Tô gặp Kiếm Bát thái độ thô lỗ, mặc dù cảm giác có chút không ổn, nhưng cũng chưa xem vào, chỉ là đối với Trung Văn hai người ấy nãy cười một tiếng. Không đợi Trung Văn mở miệng, một bên Lâm Chi Vận cũng đã kìm nén không được, tức giận nói, cái gì quanh năm bế quan, quả nhiên là nói bậy nói bạn, hắn trước đây không lâu còn chạy tới Đại Càn, đem đệ tử bản môn bắt đi, bây giờ lại lén lén lút lút trốn ở trong sân trang, giả xương bế quan, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Trung Văn không ngờ rằng từ trước đến nay tính tình ôn hòa Lâm Chi Vận vậy mà lại phát lớn như vậy lửa, không khỏi ghé mắt nhìn nàng, cảm thấy mới lạ. Nữ nhân, ngươi dám vũ nhục đại trưởng lão? Kiếm Bát nghe vậy giận tím mặt, trường kiếm trong tay bá chỉ hướng Lâm Chi Vận, nghiêm nghị quát, nếu là còn dám nhiều lời nữa chứ, ta liền lấy tính mạng ngươi. Lâm Cung Chủ, xin mời nói cẩn thận. Kiếm Tô sắc mặt cũng trầm xuống. Hai vị, Kiếm Dĩ thành trưởng lão sắc thực tại mấy ngày trước mang đi chúng ta Phiêu Hoa Cung bên trong một vị nữ đệ tử. Trung Văn dưới chân xê dịch, ngăn tại Lâm Chi Vận trước người, trầm giọng nói, nếu không tin, chỉ cần mời hắn hoặc là vị kia Kiếm Tuyệt sư minh đi ra đối chất một phen, liền có thể lập kiến rốt cuộc, đường đường kiếm đạo thánh địa, cưỡng ép bắt đi một tên 17 tuổi thiếu nữ, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ đối với Quý Trang thanh danh bất lợi à? Các ngươi nói bắt đi liền bắt đi a. Kiếm Bát phản bác, nếu chỉ là thuận miệng nói xấu hai câu, liền có thể gặp đại trưởng lão, vậy hắn còn không phải bận bịu chết. Kiếm Bát huynh, Thiên Kiếm Sơn Trang chính là thất đại thánh địa một trong, thực lực hùng hậu, xa không phải chúng ta thế tục môn phái có thể đụng. Trung Văn giải thích, nếu không có bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý thật xa chạy tới đắc tội các ngươi. Sư minh, xem bọn hắn lời nói, không giống giả mạo. Kiếm Tô gặp Trung Văn nghĩa chính ngôn từ, Lâm Chi Vận tức giận đầy mặt, trong lòng ngược lại là ẩn ẩn tin mấy phần, mở miệng khuyên bảo đạo, muốn hay không xin mời Kiếm Tuyệt sư đệ đi ra đối chất một phen. Sư đệ, chỉ là ngoại nhân vài câu hồ ngôn loạn ngữ, ngươi liền muốn chất vấn đại trưởng lão a? Kiếm Bát chém đinh chặt sắt lắc đầu nói, đại trưởng lão nhân vật bậc nào, sao lại làm ra cường lô nữ tử trẻ tuổi sự tình đến? Hai người này bịa đặt sinh sự, tất nhiên không có an cái gì hảo tâm, không bằng đem bọn hắn bắt giữ, tinh tế thẩm vấn. Nói, dưới chân hắn xê dịch, trong nháy mắt xuất hiện tại Trung Văn trước mặt, trường kiếm trong tay thường thường đưa ra, đối với lồng ngực của hắn đâm thẳng đi qua. Chương 314, hôm nay thời tiết coi như không tệ à, 1, chương 314, hôm nay thời tiết coi như không tệ à, 1, Trung Văn có thể cảm giác được, kiếm bát tu vi ước chừng tại thiên luân cao giai, cũng không đạt tới linh tôn cảnh giới. Một kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, đã không có cái gì chói lọi chói mắt thị giác quang ảnh, cũng không có cái gì kinh thiên động địa rung động âm thanh. Hắn cũng rất rõ ràng cảm giác được, kiếm bắt một chiêu này đâm thẳng, lực sát thương vậy mà không thua tại Phục Long Đế quốc vị kia linh tôn cấp bậc kiếm thần Tây Môn Bạc Nguyệt. Đây chính là mạnh nhất thánh địa cùng thế tục người tu luyện ở giữa trên lệch a. Trung Văn trong lòng cảm khái, đối với sức chiến đấu thứ nhất thánh địa Thiên Kiếm Sơn Trang, lại có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nhưng mà, giờ này khắc này Trung Văn, cùng mấy ngày trước đó, sớm đã không thể so sánh nổi. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến kiếm tiêm khoảng cách ngực không đủ 3 tấc, thân thể mới phía bên phải hơi hơi nghiêng, lấy mảy may chi kém, tránh thoát một chiêu này đâm thẳng. Kiếm bắt biến sắc, không ngờ rằng cái mới nhìn qua này vẫn chưa tới 20 tuổi nho nhỏ thiếu niên, vậy mà có thể tránh thoát chính mình cái này nhất định phải được một kích, trên mặt lập tức có chút không nhịn được. Cổ tay hắn nhất chuyển, cánh tay phải dùng lực, chuyển đâm thẳng là hoành chặt, lưỡi kiếm thẳng đến Trung Văn cánh tay phải mà đi, khí thế trên người càng tăng lên, trong không khí tràn ngập sắc bén vô địch kiếm ý, hiển nhiên đã thật sự quyết tâm. Trung Văn sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là nhẹ nhàng rời khỏi một bước, nhìn như đi bộ nhàn nhã, lại vừa đúng tránh khỏi cái này uy mãnh vô địch một chém, khoảng cách khống chế đến cực kỳ tinh diệu, đại đội trưởng kiếm trung quanh kiếm ý phạm vi đều tính toán ở bên trong, sửng sốt không có nhiều gì động nửa phần. Kiếm bắt thân là Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử tinh anh, chủ động xuất thủ công kích một cái thế tục thiếu niên, lại ngay cả phiên thất bại, khuôn mặt sớm đã trướng đến giống như màu gan heo, rốt cuộc không lo được cái gì phong độ, trong miệng một tiếng gầm thét, trên tay trường kiếm bộc phát ra chói lóa mắt ánh sáng màu trắng, linh lực hóa thành một đạo cực quang, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ đánh út về phía Trung Văn mặt. Một chiêu này, hắn đã vận dụng đòn sát thủ. Nhưng mà, Trung Văn tựa hồ sớm có chủ ý, cơ hồ ngay tại hắn xuất thủ đồng thời, nhẹ nhàng linh hoạt hướng trái bước ra một bước, cực quang sát gương mặt của hắn mà qua, lại không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Thiếu niên này, cực kỳ cao minh. Kiếm Tô thờ ơ lạnh nhạt, gặp kiếm bắt toàn lực xuất thủ, lại cầm Trung Văn không có biện pháp nào, trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng, chỉ cảm thấy thiếu niên này tựa hồ có được liệu địch tiên cơ năng lực, mỗi một bước đều đi tại kiếm bắt đằng trước, vậy mà đem vị này tính tình nóng nảy sư minh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiểu tử thúi, chỉ biết là trốn tránh, tính là gì nam nhân? Thiên Kiếm Sơn Trang bên trong đều là kiếm tu, thích nhất ma luyện nguyệt khí, ngày bình thường sư minh đệ ở giữa luật bàn, từng cái cây kim so với cọng râu, không ai nhường ai, chỉ cầu lấy vô thượng kiếm ý đem đối thủ phá mà thắng chi. Kiếm bát chưa bao giờ gặp qua Trung Văn loại chiến đấu này phong cách, chỉ cảm thấy có lực không chỗ dùng, quả nhiên là toàn thân khó chịu, biệt khuất không thôi, trong miệng nổi giận mắng, có gan liền cùng ta chính diện đọ sức một phen. Ngươi người này thật không thể nói đạo lý. Trung Văn tùy tâm sở dục tránh né lấy kiếm bát chiêu thức, trong miệng khích tướng đạo, ta tới là vì tìm về đồng môn, lại không muốn cùng ngươi đánh nhau ẩu đả, lại nói đánh thắng ngươi lại có chỗ tốt gì? Ngươi nếu có thể chính diện đánh thắng ta. Kiếm bát quả nhiên mắc lửa, ta liền để ngươi nhìn thấy kiếm tuyệt sư đệ. Chuyện này là thật. Trung Văn khẽ miệng có chút dương lên. Ngươi đi hỏi thăm một chút, ta kiếm bát lời nói ra, có thể có không tính toán gì hết qua. Kiếm bát lời thề son sắt đạo. Tốt, một lời đã định. Trung Văn bỗng nhiên ngừng bước chân, trên thân sáng lên từng đạo quang văn màu bạc, tay phải hướng về phía trước tận rũi, ngón trỏ cùng ngón giữa bỗng nhiên khép lại, thế mà không nhìn kiếm ý lăng lệ, đem kiếm bát đâm tới trường kiếm một mực kẹp ở trong khe hở. Kiếm bát trong lòng giật mình, tay phải bỗng nhiên dùng sức, muốn rút về trường kiếm. Nhưng mà Trung Văn hai ngón tay như là kiếm sắt bình thường, đảm nhiệm kiếm bát như thế nào dùng lực, trường kiếm lại phảng phất cùng ngón tay của hắn hàn cùng một chỗ giống như, không nhúc nhích tí nào. Đúng. Kiếm bắt thân kinh bách chiến, binh khí bị khóa cũng không hoảng hốt, ngón trỏ trái điểm nhanh, đầu ngón tay bắn ra một đạo vô hình kiếm khí, thẳng đến Trung Văn vai phải mà đi, muốn bách hắn buông tay. Trung Văn mỉm cười, lù lù bất động. Cái kia đạo vô hình kiếm khí khó khăn lắm tới gần Trung Văn, chợt thể hiện ra phản nghịch một mặt, thế mà không còn thẳng tắp phi hành, mà là tới cái S hình tổ vị, vòng quanh Trung Văn thân thể mà qua, trực tiếp bay về phương xa. Thừa dịp kiếm bắt kinh ngạc thời khắc, Trung Văn tay trái có chút nâng lên, chói mắt cường quang từ đầu ngón tay bắn ra, tinh chuẩn không sai lầm đập nện tại hắn vai phải huyệt vị bên trên. Kiếm bắt chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay nhức mỏi vô lực, năm ngón tay buông lỏng, trường kiếm đã bị Trung Văn chiếm đi, cần lui lại, đã thấy trước mắt nhoáng một cái, Trung Văn cánh tay phải chấn động, đem trường kiếm xoay chuyển tới, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đưa về đằng trước, kiếm tiêm lấy mảy may chi kém, dừng lại tại hắn cổ họng trước đó. Ngươi thắng. Kiếm bắt sửng sốt nửa ngày, rốt cục thở dài một tiếng, mặt hiện xa suốt tinh thần chi sắc đạo. Đã nhường. Trung Văn cười hì hì đem trường kiếm đưa về đến trong tay hắn, còn xin kiếm bắt huynh tuân thủ ước định, để tiểu đệ cùng kiếm tuyệt sư huynh gặp mặt một lần. Lời nói của ta, tự nhiên chắc chắn. Kiếm bắt mặc dù tính khí nóng nảy, bản tính lại hết sức đơn thuần, hắn quay đầu đối với kiếm tô phân phó nói, sư đệ, làm phiền ngươi đi mời kiếm tuyệt sư đệ đến đây một lần. Không có vấn đề. Kiếm tô nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong rừng chỉ còn lại có Lâm Chi Vận, Trung Văn cùng kiếm bắt ba người tương đối không nói gì, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí lập tức có vẻ hơi xấu hổ. Hôm nay thời tiết coi như không tệ a. Trung Văn ý đồ dùng công thức hóa lời dạo đầu đánh vỡ trầm mặc. Kiếm bắt chỉ là ân một tiếng, cũng không nói chuyện. Kiếm bắt huynh có thể từng dùng qua cơm. Trung Văn tế ra cái thứ hai đối thoại công thức. Nếu qua, kiếm bát chỉ là lạnh lùng phun ra ba chữ, liền không nói nữa. Kiếm bát minh ngày bình thường trừ tu luyện, vẫn yêu làm những thứ gì. Trung Văn càng trò chuyện càng giới, rất có chủng kiếp trước ra mắt cảm giác. Đi ngủ. Kiếm bắt vẫn như cũ khó chơi, tích chữ như vàng. Đợi đến Kiếm Tô mang theo kiếm tuyệt cùng mặt khác một chút Thiên Kiếm Sơn trang môn nhân chạy đến thời điểm, Trung Văn đã ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng chảy nước bọt, trong miệng không biết đang thì thào tự nói thứ gì, biểu lộ cực độ sụp đổ. Hai vị kiếm tuyệt sư đệ ta đã mang đến. Kiếm Tô hơi kinh ngạc mà nhìn xem sinh không thể luyến Trung Văn đạo, có cái gì nghi vấn, có thể cùng hắn đối chất nhau. Trung Văn quay đầu nhìn về phía Kiếm Tô cùng bên cạnh đám người, thật lâu, tan rã ánh mắt mới dần dần tập trung, hắn đứng dậy, vô góc áo cho bụi, đối người tới một trận dò xét. Đứng tại Kiếm Tô bên cạnh, là một tên tướng mạo đường đường người trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi niên kỷ, một thân áo xám, bên hông buộc lấy một thanh trường kiếm, chỉ là đứng tại chỗ, trên thân liền tản mát ra một cỗ sắc bén vô địch khí tức, cả người liền phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, nồng đậm kiếm ý cơ hồ hóa thành thực chất, vậy mà so kiếm bắt còn phải mạnh hơn mấy phần. Người này bên cạnh, có khác mấy vị thân mang áo trắng thánh địa môn nhân, lớn tuổi đều cùng Kiếm Tô tương tự, Trung Văn thần thức cảm giác phía dưới, phát hiện những người này toàn bộ đều có thiên luân tu vi. Chương 314, hôm nay thời tiết coi như không tệ à, 2, chương 314, hôm nay thời tiết coi như không tệ à, 2, mà tại này một đám thiên luân đệ tử phía sau, đứng đấy một tên nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi trung niên áo trắng nữ tử, tướng mạo thanh tú, thần thái tường hòa, trên thân khí tức không hiện, cùng một đám đệ tử trẻ tuổi hoàn toàn tương phản. Trung Văn đem thần thức thôi phát đến cực hạn, nhưng như cũng không cách nào cảm ứng được nữ tử áo trắng tu vi, trong lòng biết nàng này thực lực viễn siêu chính mình, chưa phát giác sinh ra mấy phần cảnh giác chi ý vị nào là kiếm tuyệt sư minh, hắn lấy lại bình tĩnh, khách khí hỏi: "Ta là kiếm tuyệt tên kia chừng 20 tuổi áo xám kiếm khách nhàn nhạt đáp: "Kiếm tuyệt sư minh mời, tiểu đệ Trung Văn, đến từ Phiêu Hoa Cung." Trung Văn cưỡi trên một bước, hai tay ôm quyền nói: "Không biết sư minh có thể nhận biết bị phái một tên gọi là Liêu Thất Thất đệ tử?" "Liêu Thất Thất?" Kiếm tuyệt biến sắc, cũng không tiếp tục phục thông dòng, nguyên lai các ngươi chính là Liêu sư muội ở trong thế tục đồng môn. Thất Thất quả nhiên ngay tại Thiên Kiếm Sơn chẳng a? Lâm Chi vẫn nghe vậy, trong lòng vui mừng, nhịn không được mở miệng hỏi: "Nếu các ngươi là tới mang nàng trở về?" Kiếm Tuyệt trên mặt hiện lên một tia vẻ xấu hổ: "Vậy ta khuyên các ngươi hay là tranh thủ thời gian dẹp ý niệm này đi, Liêu sư muội thiên phú dị bẩm, đã bị sư phụ thu làm quan môn đệ tử, không có khả năng lại đi với các ngươi." "Sư phụ?" Trung Văn truy vấn. "Kiếm Tuyệt sư đệ sư phụ chính là Kiếm Di Thành trưởng lão." Kiếm Tô ở một bên giải thích nói. "Thất Thất là tự nguyện bái sư sao?" Gặp Lâm Chi vận mặt hiện vẻ giận, Trung Văn vượt lên trước một bước hỏi: "Liêu sư muội có được tiên sinh kiếm tâm dạng này tuyệt thế chi tư, lại được lấy bái nhập Thiên Kiếm Sơn trang, thu hoạch được đương đại cao cấp nhất kiếm đạo truyền thừa, tương lai thành tựu tuyệt không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng." Kiếm Tuyệt ánh mắt thoáng có chút lấp lóe, nàng như thế nào sẽ không nguyện ý? "Nếu là Thất Thất thật tự nguyện bái nhập Thiên Kiếm Sơn trang, lệnh sư đều có thể trực tiếp cùng chúng ta Phiêu Hoa cung thương lượng, lại vì sao muốn vụng trộm bắt đi?" Trung Văn biết rõ Liêu Thất Thất cùng Lâm Chi Vận ở giữa sư đồ tình cảm, đối với Kiếm Tuyệt trong miệng nói tới, đó là một chữ cũng không tin. Liêu sư muội là tự nguyện theo gia sư trở về Thiên Kiếm Sơn trang kiếm tu, tính tình phần lớn thẳng tới thẳng lui, không thích nói láo. Kiếm Tuyệt trong miệng nói trái lương tâm lời nói, trên mặt do dự chủ trừ biểu lộ, lại đem nội tâm hoàn toàn bán, cũng không lọt vào ép buộc. "Thế nhưng là căn cứ chúng ta Phiêu Hoa cung đệ tử lời nói, lại là lệnh sư lấy linh tôn tu vi xuất thủ đánh lén, cưỡng ép đem Thất Thất mang đi." Trung Văn trông thấy nét mặt của hắn, trong lòng đã là hiểu rõ, ngữ khí cũng không thấy nghiêm khắc mấy phần, đã ngươi ta song phương bên nào cũng cho là mình phải, không bằng liền đem Thất Thất đeo đi ra, có nguyện ý hay không bái nhập Thiên Kiếm Sơn trang, để chính nàng đến trả lời như thế nào. Kiếm Tuyệt sư chất, vị tiểu huynh đệ này nói không phải không có lý, tên nữ tử trung niên kia ôn nhu nói: "Trong miệng ngươi vị kia Liêu sư chất nếu là tự nguyện bái sư, để nàng đi ra nhìn một chút lúc trước đồng môn, đem lời nói rõ ràng ra, mới là đạo lý, cũng miễn cho người khác ở bên ngoài nói chúng ta Thiên Kiếm Sơn trang cướp người đệ tử, không có hỏng thanh danh." Nhẹ lông mày sư thúc, cái này chỉ sợ không ổn. Kiếm Tuyệt cái chán ẩn ẩn đổ mồ hôi, đầu óc nhanh quay ngược trở lại, đúng đạo, Liêu sư muội đã đi theo sư phụ bế quan, không có 10 ngày nửa tháng, sợ là gặp không đến nàng. Lấy thành sư minh mới thu giai đồ, cũng không mang cho chúng ta nhìn xem, liền trực tiếp bế quan. Nữ tử áo trắng gọi là Kiếm Kinh Mi, cũng là Thiên Kiếm Sơn trang một vị trưởng lão, nào có đạo lý như vậy. Đây là sư phụ quyết định, đệ tử cũng không có quyền can thiệp. Kiếm Tuyệt sự đáo lâm đầu, đành phải ấn định Liêu Thất Thất bế quan sự thật, tuyệt không nhả ra. Thiên Kiếm Sơn trang dù sao cũng là thất đại thánh địa một trong. Trung Văn trên mặt làm ra xúc động phẫn nộ trạng, lấy ngôn ngữ bức bách đạo, thế mà ỷ vào tu vi, cưỡng ép bắt đi một tên 17 tuổi thiếu nữ, quả nhiên là nghe rợn cả người, các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ a? Đều nói rồi Liêu sư muội chính là tự nguyện bái sư, các hạ vì sao còn muốn như vậy hùng hổ dọa người, dây dưa không rõ. Kiếm Tuyệt cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, bị so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi Trung Văn đè lại khí thế, biết rõ đối lý, hay là cảm thấy cực độ khó chịu, nếu là lưu tại các ngươi dạng này thế tục tiểu phái bên trong, chẳng lẽ không phải không công trả đạp nàng tuyệt đỉnh thiên phú. Ý của ngươi là, Kiếm Di Thành liền nhất định so chúng ta Lâm cung chủ dạy thật tốt. Trung Văn nheo mắt lại, trong mắt bắn ra một tia tinh quang, ngựa khí dần dần băng lãnh xuống tới. Đó là tự nhiên. Kiếm Tuyệt ngạo nghễ đáp. Rất tốt, ngươi là Kiếm Di Thành đồ đệ. Trung Văn gần từng chữ, ta là Phiêu Hoa cung đệ tử, chúng ta không ngại so tay một chút, nhìn xem ai mới xứng khi Thất Thất sư phụ. Ngươi muốn cùng ta tỉ thí? Kiếm Tuyệt nhìn xem so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi Trung Văn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Làm thế hệ trẻ tuổi số 1 nhân vật thiên tài, hắn cực ít sẽ đem người đồng lứa để ở trong mắt, cũng chính vì vậy, tại thua với Liêu Thất Thất đằng sau, hắn mới có thể đồng ý Kiếm Di Thành quan điểm, cho là thiên tài như vậy, không nên tại lưu lạc vào thế tục ở giữa. Không dám a. Trung Văn trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh màu đen nhánh trường kiếm, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt, mở miệng mỉa mai nhau đạo: "Kiếm Di Thành dạy dỗ đồ đệ, thật sự là tốt có đảm lượng. Đây chính là người tự tìm." Kiếm Tuyệt nghe hắn làm nhục sư tôn, trong mắt tinh quang đại thịnh, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng có trách thủ hạ ta vô tình. Có chuyện hảo hảo nói, làm gì động thủ đâu?" Kiếm Kinh Mi đôi mi thanh tú cao lại, cần mở miệng khuyên giải: "Sư thúc, người này vũ nhục gia sư, đệ tử không thể không ra tay thêm chút trừng trị." Kiếm Tuyệt chém đinh chặt sắt nói: "Mong rằng sư thúc thành toàn." "Ai?" Kiếm Kinh Mi dù sao cũng là Thiên Kiếm Sơn trang bên trong người, không có khả năng trắng trợn giữ gìn Trung Văn, đành phải than nhẹ một tiếng nói: "Ra tay chú ý phân tức." "Tiền bối yên tâm." Trung Văn hì hì cười nói: "Ta sẽ lưu hắn một cái mạng." Kiếm Kinh Mi bản ý là muốn cho Kiếm Tuyệt hạ thủ lưu tình, nhưng không ngờ bị Trung Văn tiếp nói đi, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, đành phải cười xấu hổ mà không nói. "Kiếm Tuyệt sư đệ, chớ có khinh địch." Kiếm Bắt bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở: "Kẻ này tu vi cao thâm, linh khí quỷ dị, là cái kinh địch." Kiếm Tuyệt hướng hắn nhẹ gật đầu, trên mặt lại lộ ra xem thường tần sắc, trường kiếm trong tay cách không trực chỉ Trung Văn mặt. Một cỗ mênh mông bàng bạc kiếm ý từ hắn thể nội bạo phát đi ra, dọc theo bốn phía quét tán, ẩn ẩn có sông thẳng lên trời chi thế, chính là Lâm Chi bậc gặp, cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Trung Văn nhưng vẫn là một bộ không tim không phổi dáng vẻ, trường kiếm lười biếng nghiêng trước người, khóe môi nết lên một tia như có như không mỉm cười, phản phất hoàn toàn không có đem Kiếm Tuyệt để ở trong lòng. "Ngươi không tiến công a?" Kiếm Tuyệt hừ lạnh một tiếng nói: "Vậy ta liền không khách khí." Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, chợt xuất hiện tại Trung Văn trước người, trường kiếm trong tay chậm rãi đâm ra, nhìn như mềm nhũn không có khí lực, trong kiếm chiêu lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng về nào ý cảnh, làm cho người muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, trong nháy mắt xa vào đến lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt vọng hoàn cảnh. Lúc này, Trung Văn cũng động. Trường kiếm trong tay của hắn đồng dạng thường thường đâm ra. Cảm nhận được Trung Văn một kiếm này như thế, Kiếm Tuyệt sắc mặt đại biến, con ngươi co bảo, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Chương 315, chẳng lẽ là thế nhân? Chương 315, chẳng lẽ là thế nhân? Một kiếm này như kinh lôi chớp, giống như trường hồng kinh thiên. Vô cùng vô tận khủng bố kiếm ý bị áp xúc tại một cái điểm sáng màu trắng bên trong, nhìn như chậm rãi đến, nhưng không có mảy may tí vết, giống như tử thần ôn nhu thở dài, làm cho người không sinh ra mảy may chống cự chi ý, chỉ có thể ở trong lúc bất chi bất giác thất thần, trầm luân, cuối cùng dồn hủy diệt. Trung Văn kiếm chiêu thời cơ xuất thủ cùng vị trí diệu đến đỉnh phong, phản phất trước đó liền dự liệu được Kiếm Tuyệt động tác bình thường, rõ ràng đi sau, lại không những trước tiên có thể một bước đánh trúng Kiếm Tuyệt, tự thân còn sẽ không thụ thương, có thể nói đứng ở thế bất bại. Một kiếm này phong hoa, làm cho bốn phía Thiên Kiếm Sơn trang môn nhân đều động dung, ngay cả Thánh Địa trưởng lão Kiếm Khinh Mi cũng là trong lòng kịch chấn, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Kiếm Tuyệt kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, trong nháy mắt đánh giá ra nếu là tiếp tục nữa, chính mình không chết cũng muốn trọng thương, thân thể uốn éo, dưới chân đạp một cái, lấy một loại thường nhân khó mà làm ra động tác lui về phía sau mà đi, tốc độ nhanh chóng, vậy mà không thua tại Trung Văn kiếm thế. Nhưng mà, phản phất sớm đã dự liệu được nhất cử nhất động của hắn, Trung Văn trưởng kiếm thế mà đồng thời thay đổi phương hướng, đuổi sát Kiếm Tuyệt mà đi, hai người động tác đều nhịp, không có chút nào chênh lệch thời gian, thật giống như trước đó diễn luyện quá ngàn bách biến bình thường. Mắt thấy cái này kinh khủng kiếm chiêu như bóng với hình, vung chi không đi, Kiếm Tuyệt đành phải bất đắc dĩ tiếp tục né tránh. Nhưng mà, vô luận Kiếm Tuyệt như thế nào lùi lại, trốn tránh, biến hướng, Trung Văn lại luôn có thể liệu địch tiên cơ, lúc đầu hai người động tác coi như đồng bộ, tới về sau, chiêu kiếm của hắn cùng bộ pháp thế mà trở nên so Kiếm Tuyệt còn nhanh, trước một bước đúng chỗ, chờ lấy Kiếm Tuyệt chính mình đụng vào cửa. Trong thế tục, lại có bậc này xuất sắc nhân vật. Kiếm Kinh Mi lấy tay che miệng, giật mình nhìn xem giữa sân quyết đấu hai người trẻ tuổi. Kiếm Tuyệt thực lực, nàng tất nhiên là rõ như lòng bàn tay, nhìn xem vị này Thánh Địa Thiên Kiêu bị một cái so với hắn còn nhỏ 2 tuổi người thiếu niên khiến cho chật vật không chịu nổi, thúc thủ vô sách, nàng có loại còn chưa tỉnh ngủ, còn tại trong mộng hoảng hốt cảm giác. Hai người động tác nhìn như liên tiếp biến hóa, kỳ thực đây hết thảy đều phát sinh ở trong chốc lát. Nếu nói cùng Liêu Thất Thất một trận chiến, Kiếm Tuyệt đánh cho 10 phần thoải mái, bị bại tâm phục khẩu phục. Như vậy đối mặt Trung Văn, hắn lại tràn đầy có lực không chỗ dùng, biệt khuất đến muốn thổ huyết phiền muộn cảm giác. Đem hết tất cả bộ liếng, lại không thoát khỏi được Trung Văn một kiếm này, trong mắt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này kinh thiên động địa kiếm thế ngay ngược đánh tới, trường kiếm trong tay miễn cưỡng đưa về đằng trước, đâm về Trung Văn cánh tay trái, nghĩ đến coi như mình trọng thương, tốt xấu cũng làm cho đối phương ra điểm huyết. Nhưng mà, lúc này Trung Văn có chiến đấu thôi diễn năng lực, đã đạt tới một cái kinh khủng hoàn cảnh, hắn thân thể hơi hơi nghiêng, vai trái ngửa ra sau, xảo diệu tránh qua, tránh né Kiếm Tuyệt phản kích, ngay cả cái này một đâu đâu tiện nghi, cũng không nguyện ý để hắn chiếm được. Đồng thời, tay phải trường kiếm mượn nghiêng người chi thế, vậy mà lại nhanh mấy phần, khoảng cách Kiếm Tuyệt ngực đã không đủ một tấc. Ai? Kiếm Kinh Mi trong lòng biết đại cục đã định, than nhẹ một tiếng, đang định xuất thủ cứu Kiếm Tuyệt, lại để cho hắn mở miệng nhận thua, miễn cho vị này bảo bối sư chất bản thân bị trọng thương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nơi chân trời xa bỗng nhiên bay tới một đạo kiếm khí kinh khủng, hung hăng đánh về phía Trung Văn vị trí. Đạo kiếm khí này cũng không tự mang hoa lệ hào quang chói sáng, cũng không có cái gì chấn thiên động địa hiệu ứng âm thanh. Trung Văn lại phảng phất bị như lai Phật tổ để mắt tới tôn hầu tử bình thường, con người co lại nhanh chóng, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, bản năng cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Đạo kiếm khí này bên trong ẩn chứa uy năng, vừa xa Trung Văn cho đến tận này gặp phải bất kỳ đối thủ nào, phảng phất ngay cả trời cũng muốn xuyên phá vô biên kiếm ý áp xúc tại một chút, không ngừng áp bách lấy bốn phía không khí, ý đồ đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, mang đến cực hạn hủy diệt. Chẳng lẽ là thánh nhân? Trung Văn trên thân điệp ảnh lấp lóe, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài, lại kinh ngạc phát hiện chính mình y nguyên không thể đào thoát ra kiếm khí phạm vi bao phủ. Trong lòng biết tránh không khỏi đạo kiếm khí này, hắn đầu góc nhanh chóng vận chuyển, đồng thời thôi động tử khí đông lai cùng linh văn luyện thể quyết trên thân khói tím bồng bền, ngân quang lóng lánh, lộ ra có chút lóa mắt. Cùng lúc đó, tay phải hắn trường kiếm cực nhanh xoay một vòng, trước người sau lưng hiện hóa ra hai bức trắng đen xen kẽ thái cực âm dương hình, phân biệt dựa theo phương hướng ngược nhau tận tốc xoay tròn lấy. Một thức này ngũ nguyên đạo kiếm khó khăn lắm triển khai, kiếm khí kinh khủng đã không kịp chờ đợi đụng phải ngăn tại trung văn trước người thái cực âm dương hình. Trong tưởng tượng kiếm khí tự thân trước thái cực đồ mà bảo, lại từ sau lưng thái cực đồ mà ra tràng diện cũng không xuất hiện. Danh xưng có được lực lượng không gian thái cực âm dương hình, thế mà bị đạo kiếm khí này chém vỡ. Sau đó, đạo kiếm khí này thẳng tiến không lùi, tại trung văn ngạc nhiên trong ánh mắt, hung hăng đụng vào bộ ngực hắn quang văn màu bạc phía trên. Phúc. Kinh khủng kiếm ý không tốn sức chút nào xuyên thấu linh văn luyện thể quyết bày ra tầng tầng phòng ngự, chui vào thể nội tùy ý phá hư, muốn làm gì thì làm. Trung văn chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung đau đớn từ ngực đánh tới, nhịn không được miệng phun máu tươi, thân thể hướng về sau trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào một khối trên vách núi đá. Cuối cùng kiếm khí bị di hoa tiếp ngọc một chút thay đổi một tia góc độ, không thể chính chúng tâm tạng, nếu không hắn lúc này sớm đã cơi hạt tây về, một mệnh ô hô. Trung văn, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cho dù lấy Lâm Chi vận cường đại tu vi, đều không thể tới kịp xuất thủ tương trợ. Lúc này gặp Trung văn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc khô tàn, nàng không khỏi lấy làm kinh hãi, xê dịch ngọc túc, trong nháy mắt xuất hiện tại Trung văn trước người, và rút ra bên hông trường kiếm, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. A, thế mà không chết. Một giọng giàn mua từ đám người đỉnh đầu vang lên, Lâm Chi vận ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị râu tóc bạc trắng, lão giả tiên phong đạo cốt đang đứng lơ lửng không trung, trong tay nắm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, trường bào màu trắng trong gió có chút phiêu đãng, trên thân mang theo một cỗ tuyệt thế cao nhân cường đại khí chàng. Không đợi Lâm Chi vận mở miệng trách cứ, lão giả trường kiếm trong tay vung lên, lần nữa chém ra một đạo kiếm khí, đuổi sát phía dưới Trung văn mà đi, muốn giết đồ đệ của ta, ngược lại muốn xem ngươi có thể cản ta vài kiếm. Đạo kiếm khí này bên trong ẩn chứa kiếm ý, thế mà so lúc trước đạo kia còn phải mạnh hơn mấy phần. Trung văn chưa lúc trước một lần trong công kích tỉnh táo lại, đang trong giới chỉ móc ra một bình hồi thiên đan dự định cắn thuốc chữa thương, thấy đối phương không nói lời gì xuất thủ truy kích, cần phản kháng, lại hưu tâm vô lực, quả nhiên là khóc không ra nước mắt, lòng buồn bực không thôi. Vạn kiếm. Lâm Chi vận sao có thể tha cho hắn một mà tiếp, lại mà tam địa đối với Trung văn xuất thủ, trường kiếm trong tay chấn động, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Chỉ một thoáng, ngàn vạn đạo màu vàng linh kiếm hiện lên ở sau lưng nàng trong trời cao, cái này rất nhiều kim quang đồng thời lóng lánh. Vậy mà tản mát ra so thái dương còn muốn quang huy chói mắt, mỗi một chôi linh kiếm mặt ngoài đều lộ ra một tia lạnh lẽo thấu xương, cách nhau rất xa, thiên kiếm sơn trang đám người còn có thể cảm nhận được linh kiếm bên trong ẩn chứa khiếp người vì thế. Trông thấy đầy trời kim kiếm trong nháy mắt, lão giả áo trắng sắc mặt hơi đổi, hiện ra một tia ngưng trọng. Lâm Chi vận trường kiếm trong tay trực chỉ lão giả, sau lưng màu vàng linh kiếm phảng phất được chỉ lệnh, vẽ ra trên không trung từng đạo quang diệu chói mắt tàn ảnh màu vàng, đón kiếm khí kinh khủng mà đi. Song phương linh lực vừa mới tiếp xúc, một đạo kiếm quang màu vàng liền bị lão giả chém ra kiếm khí chém nát, tiêu tán thành vô hình. Mà kiếm khí tại đánh nát kiếm quang màu vàng đằng sau, chỉ là hơi trì trệ, liền lần nữa dũng cảm tiến tới, cùng đạo thứ hai kiếm quang màu vàng đụng vào nhau. Đạo thứ hai, đánh tan. Đạo thứ ba, đánh tan. Đạo thứ tư. Theo chém vỡ kiếm quang số lượng càng ngày càng nhiều, kiếm khí tình thế dần dần yếu đi xuống tới, mà bạn kiếm quy tông ngưng tụ thành kiếm quang lại phản phất vô cùng vô tận bình thường, lấy kiến nhiều cắn chết voi khí thế, điên tuôn ra mà tới. Trải qua cùng gần ngàn đạo kim sắc linh kiếm kích tình va chạm đằng sau, lão giả tóc trắng chém ra kiếm khí rốt cục không thể tiếp tục được nữa, càng lúc càng yếu, cuối cùng khí thế suy kiệt, trừ khử tại trong không khí. Thật là lợi hại nữ ma. Lão giả áo trắng chưa bao giờ nghĩ tới kiếm khí của mình lại bị một cái nhìn qua mới hơn 20 tuổi hậu bối phá giải, hơi giật mình, cũng không thấy có chút hưng phấn, trong lồng ngực dâng lên vô tận chiến ý, tay phải trường kiếm giơ lên cao cao, làm bộ muốn bổ. Lấy thành sư huynh tạm dừng tay, nghe tiểu muội một lời. Kiếm Kinh Mi gặp Lâm Chi vẫn ngăn lại một kiếm này, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vội vàng mở miệng khuyên giải. Nguyên lai vị này lão giả áo trắng chính là kiếm tuyệt tân sư, cũng là đem Liêu Thất Thất bắt về thánh địa Thiên Kiếm Sơn trang đại trưởng lão, Kiếm Dĩ Thành. Tại tu luyện giới một mực có một loại công nhận quan điểm, đồng cấp ở giữa, kiếm tu mạnh nhất. Kiếm Dĩ Thành chính là một vị thuần túy kiếm tu, làm Thiên Kiếm Sơn trang gần với thánh nhân đệ nhị cao thủ, chính là gọi hắn là thánh nhân phía dưới người thứ nhất, cũng không đủ. Sư muội chờ một lát khó được gặp phải có thể tiếp được chính mình một kiếm đối thủ, hắn dục vọng chiến đấu bị điều động, chỗ nào còn quan tâm được mặt khác, chỉ là thuận miệng qua loa đạo, chờ ta giải quyết hai cái này người xâm nhập, lại đến cùng ngươi tự thoại. Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa chém ra một kiếm, ngập trời kiếm ý cuốn lên vô cùng vô tận linh lực loạn lưu, dường như muốn đem cả vùng không gian đều chém vỡ bình thường, uy lực so sánh với lúc trước hai kiếm, càng không thể giống nhau mà nói. Lâm Chi vẫn không hề sợ hãi, điều khiển ngàn vạn kiếm quang nên đón tiếp lấy. Ngàn vạn đạo kiếm quang cùng kiếm khí đụng vào nhau, trên không trung triển khai liều chết đọ sức. Lần này, Kiếm Dĩ Thành kiếm khí kinh khủng tiếp tục chém chết gần vạn đạo kiếm quang màu vàng, năng lực kiệt tiêu tán. Thật là khủng khiếp một kiếm. Một kiếm này suýt nữa liền muốn đánh tan Lâm Chi vận vạn đạo kiếm quang, không phải do nàng không cảm thấy hãi hùng kiếp vía, thế mà ngăn trở. Kiếm Dĩ Thành mở to hai mắt nhìn, cơ hồ khó mà tin được chính mình cái này nhất định phải được một kiếm, vậy mà không thể kiến công. Hai người xa xa rằng có lấy, nhất thời đều không có tiếp tục xuất thủ, cường đại linh tôn uy thế không ngừng ở trong không khí tích lũy, lắng đọng, như là mưa to gió lớn trước kiến tĩnh, cho bốn phía chúng nhân tâm linh mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đã thật lâu không có gặp được dạng này có ý tứ đối thủ. Kiếm Dĩ Thành sắc mặt nghiêm trọng, giơ lên trong tay trường kiếm chậm rãi hướng về phía trước đâm ra, linh lực trên không trung hiện hóa ra 6 thanh đứng thẳng lấy màu đen linh kiếm, lục đạo kiếm quang lấy tự thân làm trung tâm, càng không ngừng xoay tròn, bay múa, tại quanh người hắn hình thành một cái cường đại kiếm khí lĩnh vực, mười mấy năm qua, đây là lão phu lần thứ nhất thi triển linh kỹ, người nữ oa nhi này, cũng đủ để kiêu ngạo. Lâm Chi vận ánh mắt ngưng tụ, rõ ràng không có cảm nhận được một tia kiếm khí tiết ra ngoài, thân thể lại bản năng bắt đầu run lên, có một cái không biết từ đâu tới thanh âm quanh quẩn trong tâm. Nguy hiểm, nhanh chạy. Thiên kiếm thất thức. Kiếm dĩ thành trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, quay chung quanh tại bốn phía 6 thanh màu đen linh kiếm do dựng đứng chuyển thành hình bình, trên không trung phi tốc xoay tròn lấy thẳng đến Lâm Chi vận mà đi, kiếm khí lĩnh vực không ngừng quét trường, phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng sắc bén chi ý, những nơi đi qua, vạn vật hủy hết, ngay cả thời gian cùng không gian tựa hồ cũng muốn chôn bụi. Sư minh, hạ thủ lưu tình. Kiếm Kinh Mi đôi mi thanh tú nhăn lại, nhịn không được lên tiếng khuyên can đạo. Chương 316, không có khả năng lại như thế cá ướp muối đi xuống chương 316, không có khả năng lại như thế cá ướp muối đi xuống tại Nam Cung thế gia bên trong, Lâm Chi vận đã từng cùng đến từ Ám Thần Điện Long Điên giao thủ qua. Lúc đó Long Điên cái kia nhập đạo linh tôn cấp bậc cường hãn tu vi, làm nàng nhìn mà than thở, tim đập nhanh không thôi. Nhưng mà, tại kiến thức kiếm dĩ thành chỗ thả ra kiếm khí lĩnh vực đằng sau, nàng đột nhiên cảm giác được Long Điên thực lực, cũng bất quá nhĩ nhĩ. Trước mắt cái này 6 thanh màu đen linh kiếm hình thành kiếm khí lĩnh vực, đã ẩn ẩn siêu việt linh tôn cảnh giới vốn có uy năng, rất có trùng thôn phệ vạn vật, hủy diệt hết thể khí thế vô địch. Cách xa nhau mấy trượng khoảng cách, Lâm Chi vận y nguyên có loại ngay cả linh hồn đều muốn bị kiếm ý xoắn nát cảm giác nguy cơ. Trong lòng biết không cách nào tránh né, nàng quyết tâm liều mạng, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, sau lưng lần nữa hiển hóa ra ngàn vạn đạo kiếm quang màu vàng. Đến mai không hết kiếm quang không ngừng hướng về trên trường kiếm phương tụ tập, hình thành một đoàn chiếu lấp lánh viên cầu màu vàng, theo tụ hợp vào trong đó kiếm quang càng ngày càng nhiều, quang cầu trở nên càng ngày càng lóe sáng, càng ngày càng lóa mắt, đợi cho tất cả kiếm quang tụ tập hoàn tất, một đạo sáng chói chói lọi quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, đánh vỡ mây xanh, thẳng vào chân trời. Cột sáng từ lớn thành nhỏ, dần dần tiêu tán, một thanh to lớn trường kiếm màu vàng xuất hiện tại Lâm Chi vận phía trên trong trời cao, thân kiếm tản mát ra quang mang chói mắt, phảng phất tận chứa kiếm đạo cực ý chỉ một thoáng, ở đây trên người mọi người trường kiếm đồng thời phát ra ong ong đều to thanh âm, phảng phất tại hướng trôi này cự kiếm màu vàng biểu đạt thần phục chi ý, trang diện chi trắng xem, nhìn nổi phương kỵ tên Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, kinh thán. Không thôi, đây là kiếm gì kỹ? Vốn là muốn xuất thủ đánh gãy hai người giao chiến, kiếm Khinh Mi thân hình trì trệ, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thế tục môn phái người, làm sao có thể đủ thi triển ra khủng bố như vậy linh kỹ. Đây chính là Liễu sư muội lúc đầu sư tôn a. Kiếm Tuyệt nhìn xem cự kiếm màu vàng phía dưới cái kia đạo thức tha hiểu điệu, đồng bền như tiên bóng người màu xanh lam, nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, xa vào đến vô tận xoắn xuýt bên trong. Quy tông. Lâm Chi vận quát một tiếng, trường kiếm trong tay hung hăng hướng về phía trước bộ ra, treo ở đỉnh đầu cự kiếm màu vàng phát ra một tiếng rít, hướng phía đánh tới chớp nhoáng kiếm khí lĩnh vực hung hăng chém tới. Vâng. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang rung trời, đại kiếm màu vàng cùng kiếm khí lĩnh vực chính diện đụng vào nhau, xôi trào mãnh liệt linh lực khí lưu hướng phía tứ phương quét sạch mà đi, hình thành từng đạo linh lực vòi rồng, thổi đến bốn phía cây cối đứt gãy, núi đá bay múa, vậy mà tạo nên thiên băng địa liệt giống như tận thế cảnh tượng. Phía dưới cách Lân Cận Kiếm Bắt cùng kiếm Tô bọn người bị cuồng bạo linh lực khí xoáy thổi đến đứng không vững, từng cái ngã trái ngã phải hướng lấy nơi xa rút lui, đường đường thánh địa thiên luân cao thủ, thậm chí ngay cả hai người dư ba chiến đấu đều không thể tiếp nhận. Hai loại khoáng thế linh kỹ trên không trung không ai nhường ai, không ngừng va chạm, nhất thời rằng có không xong. Thời gian dần qua, Lâm Chi vận sáng bóng cái chán bắt đầu có mồ hôi chảy ra, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mảnh khảnh cánh tay khẽ run, tựa hồ tiếp nhận áp lực lớn. Trong trời cao kiếm dĩ thành trưởng lão trạng thái muốn tốt hơn một chút, nhưng cũng không thế nào nhẹ nhõm, sắc mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng, trong mắt dần dần toát ra nôn nóng chi sắc. Đúng. Gặp đánh lâu không xong, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp tại một chỗ, bóp một cái kiếm quyết, trong miệng hét lớn một tiếng, 6 thanh màu đen linh kiếm xoay tròn tốc độ trong nháy mắt tăng gọn, kiếm khí lĩnh vực khí thế tăng gấp bội, dần dần đem cự kiếm màu vàng áp chế ở hạ phong. Lâm Chi vận dù sao chưa nhập đạo, cho dù thi triển thánh linh phẩm cấp khủng bố linh kỹ, muốn cùng kiếm di thành bực này đỉnh phong linh tôn chính diện chống lại, cuối cùng vẫn là lực có thua. Trải qua một lát, nàng chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể dần dần khô kiệt, không thể tiếp tục được nữa. Cự kiếm màu vàng không chiếm được linh lực trèo trống, mặt ngoài quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng bị kiếm khí lĩnh vực đánh tan, hóa thành điểm điểm kim quang, tan đi trong trời đất. 6 thanh hắc kiếm không có đối thủ, một đường thông suốt, dũng cảm tiến tới. Lâm Chi vận dùng hết khí lực sau cùng, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về sau nhảy ra một khoảng cách, cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn tránh thoát tiên kiếm thất thức công kích, bị một đạo uy mãnh kiếm khí đánh vào ngực. Phúc. Vị này tiên tư tuyệt sắc phiêu hoa cung chủ chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn một hồi, trong miệng máu tươi bao táp, thân thể mềm mại như là như diều đứt dây bình thường, trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài. Cung chủ tỷ tỷ, dùng qua hồi thiên đan trung văn đã khôi phục một chút tinh thần, gặp Lâm Chi vận tụ thường, hắn quá sợ hãi, thân hình chớp nhoáng, trên không trung hiện hóa ra đạo đạo điệp ảnh, chuẩn xác không sai lầm xuất hiện tại nàng phi hành quỹ đạo trên, duỗi ra hai tay, đem cung chủ tỷ tỷ thân thể mềm mại một mực tiếp được. Ngay sau đó, thân hình hắn lại lóe lên, triển khai cựu cung mê hồn bộ hướng phía tây đoạt mệnh phi nước đại. Chạy đi đâu? Kiếm dĩ thành thật vất vả mới chiến thắng Lâm Chi vận, như thế nào cam tâm cứ như vậy thả hắn hai người chạy trốn? Trường kiếm trong tay chấn động, lần nữa bắn ra một đạo bá đạo kiếm khí, trực tiếp chém về phía Trung Văn sau lưng. Đáng chết! Trung Văn cảm giác được sau lưng kiếm ý lăng lệ, trong lòng giật mình, trên thân bộc phát ra nồng đậm khí tức màu tím, dưới chân lần nữa gia tốc, đã sớm không lo được đông nam tây bắc, chỉ là cúi đầu, liều mạng lao về phía trước, không cần một lát, Vạn Kiếm Sơn trang lãnh địa bên trái mảnh tiên đồng đậm biển mây liền xuất hiện ở Trung Văn trước mắt. Nhưng mà Kiếm Dĩ Thành thả ra kiếm khí nhanh như thiểm điện, tốc độ hơn xa Trung Văn, mắt thấy là phải đuổi kịp, đem nó chặt thành thịt vụn. Không trung đống nhiên bay tới một đạo kiếm khí khác, cùng Kiếm Dĩ Thành kiếm khí đụng vào nhau. Hai đạo kiếm khí cường độ tương xứng, trải qua một phen ma sát, cuối cùng đồng thời tiêu tán thành vô hình. Nguy cơ giải trừ, Trung Văn lại cũng không biết được, hắn y nguyên nhanh chân tiến lên, rất nhanh liền một đầu tiến đụng vào trong biển mây, rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh. Sư muội, ngươi vì sao ngăn ta? Kiếm Dĩ Thành thấy mình kiếm khí bị Kiếm Khinh Mi đánh tan, nhíu mày, không hiểu hỏi. Sư Minh, ngươi cùng hai người này đến tột cùng có cựu hận gì, vì sao nhất định phải chém tận giết tuyệt? Kiếm Khinh Mi trầm giọng hỏi. Hai người này muốn mưu hại bảo bối đồ đệ của ta. Kiếm Dĩ Thành ánh mắt tại kiếm tuyệt trên thân đảo qua, trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một tia yêu chiều, ta như thế nào giết không được bọn hắn? Thiếu niên kia cùng kiếm tuyệt sư chất chính là tỷ thí công bình, sao làm mưu hại nói chuyện? Kiếm Khinh Mi trừng mắt liếc hắn một cái đạo, kiếm tuyệt sư chất chính mình tài nghệ không bằng người, ngươi người sư phụ này còn muốn đến can thiệp vào, nếu là lan truyền ra ngoài, để chúng ta Thiên Kiếm Sơn trang mặt đặt ở nơi nào? Cái gì? Kiếm Dĩ Thành nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn kiếm tuyệt hỏi, là như thế này a? Là. Kiếm tuyệt trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, ngượng ngùng nhẹ gật đầu, đệ tử vô năng, cho sư phụ mất thể diện. Cái này Kiếm Dĩ Thành lúng túng gãi đầu một cái, ý đồ tìm tới lý do đến thuyết phục chính mình, hai người này nếu tới cửa khiêu chiến, tự nhiên là phải làm cho tốt thụ thương, thậm chí mất mạng chuẩn bị tâm lý. Người ta cũng không phải tới khiêu chiến. Kiếm Khinh Mi gặp hắn còn tại mạnh miệng, vừa tức giận, vừa buồn cười, lấy thành sư minh, ngươi gần nhất có phải hay không mạnh thu một vị nữ đệ tử? Không có, không có. Kiếm Dĩ Thành nghe vậy giật mình, ấp úng nói dối đạo. Ngươi ngay cả ta đều muốn lừa cả ta. Kiếm Khinh Mi trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia vẻ giận, kiếm tuyệt sư chất đều đã nói cho ta biết. Kiếm Dĩ Thành sắc mặt cứng đờ, hung hăng chừng kiếm tuyệt một chút, lập tức đối với Kiếm Khinh Mi mềm nói mềm giọng đạo, sư muội chớ có tức giận, ta chỉ là gặp một người trẻ tuổi kiếm đạo thiên phú cực giai, liền đem nó mang về sơn trang, dự định tu làm môn hạ, nhưng nàng chưa bái sư, coi như không được đệ tử bản môn, lúc này mới không có cáo chi ngươi. Ngươi bắt người trước đây, người ta sư phụ tìm tới cửa, lại bị ngươi đánh vào Vô Tận Vân Hải bên trong. Kiếm Khinh Mi thở dài nói, chúng ta Thiên Kiếm Sơn Trang, cùng Ám Thần Điện cấp độ kia tà phái còn có cái gì phân biệt? Nữ tử kia là sư phụ nàng. Kiếm Dĩ Thành kinh hãi, cái này phải làm sao mới ở đây? Lúc trước hắn cũng không chú ý nơi đây tình huống, chỉ vì cảm giác được kiếm tuyệt xuất thủ khí tức, mới vội vội vàng vàng chạy tới cứu rút, cũng không hiểu biết Lâm Chi Vận cùng Trung Văn thân phận. Hắn cũng không hối hận đem Liêu Thất Thất cưỡng ép mang về Thiên Kiếm Sơn Trang, chỉ là trong lòng đối với Liêu Thất Thất sư tôn dù sao cũng hơi thua thiệt chi ý, đã từng tính toán qua muốn thế nào cho đối phương một chút bồi thường. Nhưng mà, tạo hóa trêu ngươi, còn chưa tới kịp làm ra bồi thường, đối phương lại trước một bước dạy hắn đánh thành trọng thương, bị ép trốn vào trong tuyệt cảnh, không rõ sống chết. Còn có thể có biện pháp nào? Kiếm Khinh Mi trắng vị này tu vi cao thâm, tính cách lô mãng sư minh một chút, tức giận nói, tiến vào Vô Tận Vân Hải bên trong, liền cũng không tiếp tục muốn đi ra, chỉ hy vọng bọn hắn có thể ở bên trong sống lâu chút thời gian đi. Nói đi, nàng mũi chân chia xuống đất, đem mặt đỏ tới mang thai Kiếm Dĩ Thành phơi tại nguyên chỗ, quay người phiêu nhiên mà đi. Tiêu gia phản loạn đằng sau, Đại Càn Đế quốc tu luyện giới cách cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đứng núi chịu sào, chính là đế đô chỗ tỉnh Vân Tân, nguyên bản xếp tại trong tỉnh đệ nhất đương dương phái, tại hai đại linh tôn tất cả đều vẫn lạc, 15 tên thiên luân cao thủ chết oan chết uổng đằng sau, thực lực đại tổn, bị quân đội của triều đình nhẹ nhõm tiêu diệt. Tỉnh Vân Tân một cái khác thế lực lớn Bạch gia đồng dạng tham dự vào trong phản loạn, Bạch Tôn giả bị bắt vào tù, lại không biết vì sao, cũng không có dứt lấy Đại Càn quân đội vây bắt. Bây giờ tỉnh Vân Tân đại phái đệ nhất là một cái tên là Ngũ Hành Môn tông phái, mặc dù có được một vị linh tôn, môn hạ đệ tử cũng bất quá 500 số lượng, cùng đầu ngọn gió thịnh nhất lúc đương dương phái hoàn toàn không có khả năng đánh đồng. Nếu bàn về tổn thất chi thảm, lúc này lấy An Đài tỉnh là nhất. Nguyên bản tu luyện không khí dày đặc nhất, có được tứ đại tông môn đỉnh tiêm An Đài tỉnh tu luyện giới bên trong, xếp hạng thứ 2 Ngự Hư tông bị thượng quan quân di đổ cái thất linh bắt lạc, xếp hạng vị thứ 4 Lạc Sơn phái Bạch Mi tôn giả chết bởi đế đô trong đại chiến, còn lại môn nhân đệ tử lọt vào triều đình quân đội đối bắt, cũng là tử thương thảm trọng. Xếp ở vị trí thứ nhất, thực lực hùng hậu nhất Phích Lịch môn phi thường lý trí, cũng không tham dự vào trong phản loạn, lại không chịu nổi thiếu môn chủ tham hoa háo sắc, cho tới kinh khủng hơn Băng Ly đảo phó đảo chủ Lê Băng, dẫn đến trong môn một vị duy nhất linh tôn đại lao vẫn lạc đỉnh núi, ngắn ngủi mấy chục ngày ở giữa, tứ đại tông môn đỉnh cấp đã đi thứ 3. Xếp ở vị trí thứ 3 Hỏa Linh môn môn chủ chỉ là nằm ở trong nhà, chuyện gì không có làm, ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ, liền không minh bạch làm tới An Đài tỉnh đại phái đệ nhất trưởng môn, chấp nhất tiết kiệm tu luyện giới chi nhu thai, có thể nói vui như lên trời, tinh thần lần thoải mái. Nhưng muốn nói buồn bực nhất lại là Nam Cương tỉnh đại phái đệ nhất Nam Thiên kiếm phái. Nam Cương tỉnh tu luyện giới tại toàn bộ Đại Càn Đế quốc nhược tiểu nhất, tổng cộng chỉ có như thế một cái đỉnh cấp môn phái, cho nên Nam Thiên kiếm phái tại toàn bộ Nam Cương tỉnh địa vị cực kỳ tôn sùng, không người nào có thể dung chuyện. Nhưng mà tông chủ Tần Hạo Nam một ngày sáng sớm tỉnh lại, chợt phát hiện tông môn của mình thế mà bị một cái do nữ tính tạo thành môn phái đặt ở trên đầu. Phiêu Hoa Cung, phảng phất là có người đang cố ý tạo thế bình thường, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều tại lan truyền lấy cái này nguyên bản không có danh tiếng gì nữ tử môn phái. Trước đây không lâu còn bạn người kính ngưỡng Nam Thiên kiếm phái, vậy mà rốt cuộc không người nhắc lên. Một hơi chiếm đoạt Đại Càn Anh Kiệt bảng trong 10 vị trí đầu 6 cái ghế, có thể nói là trước nay chưa có hành động vĩ đại, chủ đề tính cường đại, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Nếu không có Phiêu Hoa Cung chỗ vắng vẻ, lại chỉ lấy nữ đệ tử, chính là Nam Thiên Thành bên trong, cũng đã có không ít người dự định đem hậu bối đưa đi cái này tân tấn đỉnh cấp môn phái học nghệ. Cái này khiến cực kỳ lớn nam tử chủ nghĩa Tần Hạo Nam làm sao có thể đủ chịu đựng. Không được, không có khả năng lại như thế cá ướp muối đi xuống. Tần Hạo Nam trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rốt cục hạ cái nào đó quyết tâm, đối với bên người một tên đệ tử nói, "Nhị hạ, đi đem hoàng sư đệ cùng tiểu tử tìm đến." Chương 317, là bởi vì phiêu hoa cung a. 1. Chương 317, là bởi vì phiêu hoa cung a. 1. Thật âm mộ a. Phía nam trong tiểu viện, một tên thiếu nữ áo tím chính lười biếng té nhào vào trên bàn sách, hai tay dâng một bản lật ra sách, như bạch ngọc cái cầm đặt tại bên cạnh bàn, có chút mang theo một tia màu nâu mái tóc rũ xuống sau lưng, dùng một cây dây lưng màu vàng nóng đâm thành một cái thật dài đuôi ngựa, một đôi giống như tinh thần sáng lạn con ngươi chăm chú nhìn trong sách nội dung. Nếu là Trung Văn ở đây, liền có thể nhận ra tên này dung mạo tuyệt diễm thiếu nữ áo tím, chính là ban đầu ở Điệp Thúy Sơn trang bên trong kết bạn từ duyên. Sách trên trang địa, in lại Càn Anh Kiệt bảng cái này năm cái chữ lớn. Gần nhất những ngày này, nàng vừa được nhàn rỗi, liền xuất ra bản này mới mẹ xuất hiện Anh Kiệt bảng đọc qua một hồi, nhìn xem bảng danh sách trên tờ thứ nhất cái kia 6 vị nữ tính danh tự, Tử Duyên giống như tinh thần đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ, hận không thể nhấc bút lên đến, đem tên của mình cũng gia nhập trong đó. Phiêu Hoa Cung. Trong miệng mặc niệm lấy môn phái này danh tự, Tử Duyên trong lòng hướng tới chi tình, cơ hồ khó mà ức chế. Bảng danh sách top 16 tên trong các nữ tử, trừ 4 là tại bảng Tuyết Ưng công chúa Cam Mộ Vân, còn lại 5 người đồng đều đến từ cái này gọi là Phiêu Hoa Cung môn phái thần bí, một cái do nữ tử tạo thành tu luyện tông môn. Tại nữ tử này địa vị cực kỳ hèn mọn trong thế giới, Phiêu Hoa Cung tồn tại, lộ ra khác loại mà đột ngột, nhưng mà đối với Tử Duyên tới nói, nhưng lại như là một sợi tươi mắt gió, thổi lên trong lòng mặt hồ từng cơn sóng gợn. Huống chi, nàng còn chú ý tới, thần y ma chủ Trung Văn danh tự phía sau môn phái tin tức, thế mà cũng ghi chú Phiêu Hoa Cung chữ. Không biết hắn hiện tại thế nào. Trông thấy cái tên này thời điểm, một tấm cười hì hì khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt hiện lên ở trong óc, hồi tưởng lại Điệp Thúy Sơn trang kinh lịch, Tử Duyên tú mỹ trên khuôn mặt chưa phát giác trồi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Tử Duyên sư muội, trưởng môn cho mời một tên đệ tử áo lam ở ngoài cửa kêu. Tới. Tử Duyên vội vàng khép sách lại sách, đứng dậy vuốt vuốt gương mặt bên cạnh mái tóc, đẩy cửa phòng ra, "Trương sư minh, trưởng môn tìm ta có chuyện gì?" Ta cũng không biết tên này Trương Nhị Hà sư minh biết rõ Tử Duyên thân phận tôn quý, thiên tư hơn người, chính là môn phái tương lai hy vọng, thái độ cực kỳ khách khí, "Sư muội chỉ cần đi phòng trước, gặp mặt sẽ hiểu." Ân. Tử Duyên khẽ bước cằm, không hỏi thêm nữa, chỉ là đi theo tại Trương Nhị Hà sau lưng chậm rãi tiến lên. Không bao lâu, Nam Thiên kiếm phái to lớn đến có chút khoa trương lầu chính liền tiến vào hai người trong tầm mắt. Đi vào phòng trước, Tử Duyên đầu tiên nhìn thấy chính là dáng người khôi vĩ, một thân áo lam Nam Thiên kiếm phái trưởng môn Tần Hạo Nam. Đứng tại trưởng môn nhân bên cạnh, chính là một vị hạc phát đồng nhan lão giả áo vàng, nhìn qua tuổi tác đã cao, nhưng như cũ tinh thần quắc thước, thần thái sáng láng, trên mặt lộ ra hồng nhuận tơn phất quang trạch, trong mắt tinh quang lấp lóe, phảng phất giống như thiếu niên. Tới trông thấy Tử Duyên, Tần Hạo Nam cùng lão giả áo trắng trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười hòa ái. "Trưởng môn, sư phụ." Tử Duyên đối với trước mặt hai người thi lễ nói. Nguyên lai vị này lão giả tóc bạc chính là Tử Duyên sư tôn, Nam Thiên kiếm phái một vị duy nhất linh tôn đại lão, Tiệt Kiếm tôn giả. Địa Luân tứ tầng, cảm giác được Tử Duyên tu vi, Tần Hạo Nam trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, mới điểm ấy niên kỷ, liền đã tu luyện tới rất nhiều người cả một đời cũng khó có thể với tới độ cao, tiểu tử quả nhiên là chúng ta môn phái tương lai hy vọng, không uổng công đại trưởng lão hao phí cái này rất nhiều công phu, thay ngươi tìm tới môn này bằng hòa kinh. Đa tạ sư phụ thành toàn. Tử Duyên nhìn về phía một bên Tiệt Kiếm tôn giả, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng chi sắc, Tử Duyên ngày sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính sư tôn. Làm sư phụ, thay đồ đệ Trương La công pháp, đó là lại không quá tự nhiên sự tình, có cái gì tốt tạ ơn. Tiệt Kiếm tôn giả ha ha cười nói, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào thiên luân, thậm chí linh tôn cảnh giới, mới là đối với vi sư lớn nhất hiếu kính. Là. Tử Duyên cung cung kính kính đáp. Tham kiến đại trưởng lão, tham kiến trưởng môn. Một đạo thanh âm trầm thấp từ sau lưng truyền đến. Tử Duyên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cửa ra vào chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thân mang áo vàng nam tử trung niên. Nam tử ước chừng ngoài 50 tuổi niên kỷ, khuôn mặt thon gầy, xương gò má lồi ra, mũi thoáng có chút lệch ra, khiến cho cả khuôn mặt nhìn qua không lắm cân đối. Nhưng mà, nhất là ảnh hưởng thưởng thức, lại là sinh trưởng tại hắn phải hàm bên dưới bên cạnh hai cái đỡ thịt, mỗi một cái đều có bồ đào lớn nhỏ, phối hợp vốn là hơi có vẻ vặn vẹo ngũ quan, liền có mấy phần xấu xí hương vị. Hoàng sư thúc. Tử Duyên nhận ra người này là trưởng môn Tần Hạo Nam sư đệ, Nam Thiên kiếm phái có vài thiên tài người tu luyện, năm gần 56 tuổi, liền đã đạt đến Thiên Luân đỉnh phong sư thúc Hoàng Ôn. Đã các ngươi đều tới, vậy liền nói chính sự thôi. Tần Hạo Nam hướng về phía Hoàng Ôn nhẹ gật đầu, lại nhìn bên cạnh Tiệt Kiếm tôn giả một chút, lập tức chậm rãi hỏi, "Tiểu tử, ngươi cảm thấy hoàng sư đệ người này như thế nào?" Hoàng sư thúc tu vi cao thầm, Tử Duyên từ trước đến nay khâm phục. Tử Duyên cùng Hoàng Ôn cũng không quá nhiều tiếp xúc, bị trưởng môn hỏi đến, đành phải trong miệng khách khí nói, "Đáng tiếc dáng dấp có chút xấu." Nàng cuối cùng vẫn là thiếu nữ tâm tính, nói xong nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu. "A, nguyên lai tiểu tử đối với hoàng sư đệ cũng là rất có hảo cảm, cái kia không có thể tốt hơn nữa." Tần Hạo Nam cũng không biết như thế nào nghe ra Tử Duyên hảo cảm mặt lộ vẻ vui mừng đạo, "Ta đang định tiến về phủ thành chủ, thay hoàng sư đệ hướng cha ngươi cầu hôn, không biết tiểu tử ý của ngươi như nào?" "Cầu hôn? Cái gì cầu hôn?" Tử Duyên tỉnh tỉnh mê mê, nhất thời còn không có kịp phản ứng. Sau lưng Hoàng Ôn trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên, kích động đến có chút nói năng lộn xộn nói nhiều, "Đa tạ trưởng môn sư minh hậu ái, tiểu đệ chắc chắn tiện đãi tiểu tử, đời này kiếp này, không để cho nàng nhận nửa điểm bị quất." "Sư, sư phụ." Tử Duyên nghe vậy kinh hãi, giờ mới hiểu được cái gọi là cầu hôn, đúng là muốn để nàng gả cho Hoàng Ôn, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiệt Kiếm Tôn giả, âm thanh run rẩy lấy nói, ta còn trẻ, tạm thời không có ý định gả người đây. Đứa nhỏ này, nói cái gì lời ngu ngốc, ngươi cũng nhanh đến tuổi tròn đôi mươi, không coi là nhỏ. Không đợi Tiệt Kiếm Tôn giả mở miệng, Tần Hạo Nam cười lắc đầu nói, dân gian rất nhiều nữ tử, không đến 15 tuổi liền đã gả làm vợ, sinh con dưỡng cái. Trường môn, tử duyên trước mắt chỉ muốn hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào thiên luân cảnh giới, thật không có lập gia đình tâm tư. Tử duyên bị hắn phản bác, gấp đến độ nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, huống hồ hoàng sư thúc chính là trưởng bối, việc này tại lệ không hợp. Đứa nhỏ đốc, bất quá là sư thúc, cũng không phải thân thúc thúc, không có liên hệ máu mủ, đánh cái gì gấp. Tần Hạo Nam ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, trong ánh mắt lại ẩn ẩn hiện lên một tia không kiên nhẫn, huống hồ thành thân cùng tu luyện cũng không xung đột, hoàng sư đệ thiên phú hơn người, tu vi cao cường, hai người các ngươi kết làm vợ chồng đằng sau, ngươi có thể đạt được hắn rất nhiều chỉ điểm, tu luyện tiến cảnh, so sánh với một thân một mình nghiên cứu, sẽ chỉ càng nhanh. Sư phụ. Tử Duyên hốc mắt từng đỏ, đối với Tiệt Kiếm Tôn giả giọng dịu dàng hô, trong giọng nói đã mang tới giọng nghẹn nào. Chương 317, là bởi vì phiêu hoa cung a. 2, chương 317, là bởi vì phiêu hoa cung a. 2, nha đầu, tông môn vì ngươi cung cấp cái này rất nhiều tài nguyên, cũng đến lượt ngươi vì tông môn làm ra một chút cống hiến thời điểm. Tiệt Kiếm Tôn giả đối với tên đồ đệ này có chút cương triều, gặp nàng như vậy điểm đạm đáng yêu bộ dáng, cảm thấy đau lòng, nhịn không được mềm giọng khuyên bảo đạo, hoàng sư đệ vẫn chưa tới 60 tuổi, liền đã tu luyện đến thiên luân đỉnh phong, lần nữa ngươi tương trợ, chắc là có thể bước vào linh tôn cảnh giới, một vị linh tôn phu quân, nghĩ đến cũng không trở thành bôi nhọ ngươi. Sư phụ, đệ tử chính mình cố gắng tu hành, cũng có thể luyện tới linh tôn cảnh giới, vì tông môn xuất lực. Tử Duyên không ngờ tới sẽ từ chính mình tính trọng nhất sư phụ trong miệng nghe được dạng này một bộ lý do thoái thác, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai, nước mắt rốt cuộc khó mà ức chế, ào ào chảy xuống, còn xin sư phụ cùng trưởng môn chớ có bức Tử Duyên lấy chồng. Nói gì vậy? Hoàng sư đệ thiên tài như vậy, chỗ nào không xứng với ngươi? Tần Hạo Nam không vui nói, hẳn là chỉ vì hắn tướng mạo không tính xuất chúng, liền muốn bị ngươi ghét bỏ à? Tuổi còn trẻ không học tốt, liền biết trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ là thiên tài liền muốn gả à? Tử Viện bị xúc động nào đó dây thần kinh, nỗi lòng dưới sự kích động, rốt cục nhịn không được mở miệng chống đối đạo. Trong môn kia thiên tài còn nhiều, dùng cái gì nhất định phải gả cho hoàng sư thúc? Ta nhìn cái kia Mục Tử Hiên sư thúc, liền không thể so với hoàng sư thúc kém bao nhiêu. Mục Tử Hiên. Tần Hạo Nam nghe vậy sững sờ, tự cho là minh bạch cái gì, hẳn là ngươi càng thiên vị một sư đệ. Tử Duyên trong miệng Mục Tử Hiên, chính là Nam Thiên kiếm phái bên trong một vị thiên tài khác nhân vật, năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, cũng đã bước vào tiên luân ngũ tầng, không chỉ có tu vi cao cường, càng là có được ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm, rất được trong môn nữ tính người tu luyện ngưỡng mộ. Nghe thấy cái tên này, Hoàng Ôn biến sắc, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia ghen tị và oán hận. Từ nhỏ đến lớn, hắn bởi vì tướng mạo nguyên nhân, nhận hết ức hiếp trào phúng, không phát không được phẫn đồ cường, liều mạng tu luyện để thu hoạch được người khác tôn trọng. Cuối cùng hắn tư chất thượng giai, người lại cố gắng, tại 35 tuổi năm đó, rốt cục thành công bước vào tiên luân cảnh giới, thân phận có biến hóa long trời lở đất. Vốn cho rằng từ nay về sau liền sẽ lên như diều gặp gió, trở thành đám người ngưỡng mộ tồn tại, Mục Tử Hiên xuất hiện, lại triệt để che giấu trên người hắn cái kia hào quang nhỏ yếu. Có ít người, trời sinh chính là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Mục Tử Hiên chính là như thế một viên chói mắt tân tinh. Tướng mạo tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, thiên phú tu luyện càng là cao đến quá đáng, mới ngoi đầu lên không lâu, vị này tân tấn thiên tài đầu ngọn gió liền cấp tốc lớn át bốn cũng không như thế nào chói mắt Hoàng Ôn. Xấu xí tâm tư đố kỵ, làm cho Hoàng Ôn như muốn phát cuồng. Vô số cái ban đêm, hắn nằm ở trong chăn bên trong, trong đầu đều sẽ tưởng tượng lấy một ngày nào đó có thể đem Mục Tử Hiên khuôn mặt đẹp trai kia giẫm tại dưới lòng bàn chân trà đạm, nghiền ép, vỡ nát thành tạt bã. Từ Tử Duyên trong miệng nghe thấy cái tên này, trong lòng của hắn phẫn nộ dành dụm tới cực điểm, đối với Mục Tử Hiên hận ý càng là miêu tả sinh động, liên đối lại nhìn Tử Duyên, cũng không bằng lúc trước như vậy đáng yêu. Không phải, ta chỉ là nêu ví dụ Tử Duyên thuận miệng cầm Mục Tử Hiên đến cãi lại, lại bị Tần Hạo Nam hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích. Mục sư đệ mặc dù tu vi cũng không tệ, dù sao còn chưa đạt tới Thiên Luân đỉnh phong. Tần Hạo Nam trầm tư một lát, cao mày chậm rãi nói ra, coi như cùng ngươi thành hôn, được huyền âm thể trợ giúp, cũng chưa chắc liền có thể thuận lợi đột phá đến linh tôn cảnh giới. Ta tồn tại giá trị chính là cái này huyền âm thể a. Tử Duyên tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi hung hăng run rẩy. Làm cản. Tần Hạo Nam bị môn hạ đệ tử như vậy chống đối, rốt cục nhịn không được hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói, thân là đệ tử bản môn, tự nhiên dốc hết toàn lực bảo vệ môn phái vinh quang, bây giờ chúng ta ngay cả Nam Cương tỉnh đại phái đệ nhất vị trí đều muốn khó giữ được, còn tại tính toán chính mình tiểu tâm tư, còn thể thống gì? Nha đầu, chúng ta là người tu luyện, cũng không phải là dân chúng tầm thường. Tiệt Kiếm Tôn giả thở dài, hảo môn uyên, hôn nhân sự tình, rất không cần phải thấy nặng như vậy, nghĩ đến thành hôn đằng sau, chỉ cần kết thúc nghĩa vụ thế tử, hoàng sư đệ cũng sẽ không như thế nào ước thúc hành động của ngươi, ngươi đều có thể như lúc trước như vậy tự do tự tại, yêu làm gì làm cái đó. Là bởi vì phiêu hoa cung a. Tử Duyên bỗng nhiên lòng có sở ngộ đạo, chỉ là bởi vì môn phái khác quật khởi, liền muốn hy sinh đệ tử một đời hạnh phúc a. Hoàng sư đệ mặc dù tướng mạo thường thường, lại tính tình ôn hòa, thiên tư hơn người, sao có thể nói là hy sinh đâu. Tiệt Kiếm Tôn giả đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Duyên bả vai, ôn nhu nói, thành thân dù sao cũng là cả đời sự tình, trong thời gian ngắn không hạ nổi quyết tâm, đúng là tự nhiên, ngươi về trước đi lánh tính một chút, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Nói, hắn quay đầu cho Tần Hạo Nam một ánh mắt ám chỉ. Không sai, là ta thất thố. Tần Hạo Nam trong nháy mắt tỉnh táo lại, đưa khí thoáng dịu đi một chút, tiểu tử, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, nhớ kỹ, nếu không có đạt được chúng ta Nam Thiên kiếm phái duy trì, cha ngươi lại há có thể ngồi vững vàng cái này Nam Thiên thành chủ vị trí. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, chớ có bởi vì nhất thời khí thịnh, hại người hại mình. Trong lời nói, vậy mà mang theo một tia ý uy hiếp. Tử Duyên không ngờ tới từ trước đến nay đợi chính mình hòa ái dễ gần sư phụ cùng trưởng môn, vậy mà vẹn vẹn bởi vì môn phái địa vị nhận uy hiếp, liền lộ ra như vậy sắc mặt, đơn giản có loại trời cũng sắp sụp xuống cảm giác, trong lòng khí khổ, quả nhiên là khó mà diễn tả bằng lời, hung hăng trà trà ngập túc, quay người cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài phòng chạy đi. Phái người coi chừng nàng. Tần Hạo Nam ánh mắt dần dần lạnh xuống, nhìn thẳng Tử Duyên rời đi phương hướng, đối với một bên Trương Nhị Hà phân phó nói, đừng cho nàng rời đi môn phái. Là. Trương Nhị Hà không người lĩnh mệnh mà đi. Hoàng sư đệ, lão đầu tử lần này bị ngươi, liên bảo bối đồ đệ đều đắc tội. Tiết Kiếm Tôn giả nhìn xem một bên túi đầu không nói Hoàng Ôn, ngự trọng tâm trưởng nói, ngươi cần phải cực kỳ cố gắng, mau chóng đi vào linh tôn cảnh giới, chớ có để trưởng môn cùng ta thất vọng. Còn có, ngàn vạn muốn tiện đãi nha đầu, không thể nhường cho nàng thụ nửa điểm bị quất. Trưởng lão cùng trưởng môn ân tình, Hoàng Ôn suốt đời khó quên. Hoàng Ôn xoay người thật sâu bái, tiểu đệ ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ hai vị kỳ vọng cao. Như vậy rất tốt, ta ít ngày nữa liền muốn bế quan trùng kích linh tôn cảnh giới. Tần Hạo Nam thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi cùng tiểu tử thành hôn đằng sau, mượn huyền âm thể thần hiệu, nghĩ đến cũng có thể tấn thăng linh tôn, đến lúc đó chúng ta một môn ba linh tôn, Phiêu Hoa cung một đám kia nương môn nhi, làm sao túc đạo quả thay. Trưởng môn anh minh. Hoàng Ôn cung cung kính kính nói ra. Nhưng không ai chú ý tới, trong mắt của hắn tàn nhẫn vẻ bạo ngược, lóe lên một cái rồi biến mất. Lũ đàn bà thối tha, vậy mà chướng mắt ta, đợi đến thành hôn đằng sau, xem ta như thế nào tra tấn ngươi. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì tướng mạo xấu xí mà gặp phải những cái kia đối xử lạnh nhạt, điểm ai cùng ức hiếp, sớm đã làm hắn tâm linh cực độ và mèo. Đối với dung mạo mỹ lệ người tràn đầy cứu hận, từ Tử Duyên trong miệng phun ra một Tử Hiên ba chữ thời điểm, hắn đối với vị này thiếu nữ mỹ mạo ái mộ chi ý, liền chuyển hóa làm thật sâu căm hận. Hắn quyết định, đời này kiếp này, cũng phải làm cho Tử Duyên tại thống khổ cùng hối hận bên trong vượt qua. Chương 318, cái này mẹ nó không phải số độc a. Chương 318, cái này mẹ nó không phải số độc a. Bước vào Vô Tận Vân Hải một khắc này, Trung Văn liền hai mắt đen thui, hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Bốn phía một đám mây mù mông mông, cho dù lấy hắn tiên luân cảnh giới siêu phàm thị lực, cũng chỉ có thể thấy rõ trước người vài tấc phạm vi bên trong cảnh tượng. Hắn thử nghiệm phóng xuất ra thần thức, muốn cảm giác tình huống xung quanh. Nhưng mà, vùng này cũng không biết bị lực lượng thần bí gì nơi bao bọc, phản phất có được ngăn cách cảm giác hiệu quả, vô luận hắn cố gắng như thế nào, thần thức tìm kiếm phạm vi, nhưng thủy chung không cách nào đột phá mây mù hạn chế. Đột nhiên bị phong tỏa thị giác cùng cảm giác, để Trung Văn có một loại dây biến người mù cảm giác bất lực, không thể không từng chút sở lấy tảng đá tiến lên, hoàn toàn không biết mình ngay tại đi về phương nào. Trong ngực Lâm Chi Vận đã xa vào đến trong hôn mê, tú mỹ tuyệt luân trên khuôn mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, hai tóc mai mái tóc hơi có vẻ lộn xộn, đỏ chói miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, khóe miệng mang theo một vệt máu, đôi mi thanh tú quá chặt, hô hấp run rợn, đang đứng ở cực độ trong thống khổ. Kiếm dĩ thành kiếm khí lĩnh vực, hiển nhiên ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt kiếm đạo ý cảnh, xa không phải phổ thông vật lý tổn thương nhưng so sánh. Cho dù đã bị Trung Văn cho ăn hai viên hồi thiên đan cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ Lâm Chi Vận tính mệnh, khoảng cách khỏi hẳn, vẫn còn muốn một đoạn thời gian rất dài tĩnh dưỡng. Đem ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nữ thần ôm vào trong ngực, vốn nên là một kiện chuyện hạnh phúc, lúc này Trung Văn lại không chút nào lãng mạn tiểu diễm suy nghĩ, chỉ là như là một cái con ruồi không đầu bình thường, tại vô cùng vô tận trong mây mù lung tung thăm dò, ý đồ tìm tới rời đi biện pháp. Càng đáng sợ chính là, trước mắt trừ mây mù, rõ ràng không có mặt khác cảnh tượng, trong đầu hắn lại không ngừng xuất hiện các loại kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Nguy nga đứng vững núi cao, sóng gợn lăn tăn hồ nước, sóng cả mãnh liệt biển cả, cùng trời nắng chang chang sa mạc. Không ngừng biến hóa tràng cảnh bên trong, tràn ngập hình dáng vẻ sắc nhân vật, có nhận biết, có không biết. Trước mắt hình ảnh tựa như muôn nghìn việc hệ trọng bình thường chuyển không ngừng, trong não tràn ngập các loại cổ quái kỳ lạ tạp âm, Trung Văn có loại say mềm cảm giác, liền phảng phất linh hồn đang không ngừng qua lại các nơi trên thế giới, gặp đủ loại người, đủ loại sự tình. Mỗi khi hắn muốn tham dự vào một chỗ sự kiện bên trong, liền sẽ bị một cỗ không biết tên lực lượng kéo cách nơi đó, tiến vào một cái hoàn toàn khác biệt tràng cảnh bên trong. Không, không cần, trong ngực Lâm Chi Vận trong miệng tiếng kinh hô, đem Trung Văn tư duy trong nháy mắt kéo về đến trong hiện thực. Không nên giết bọn hắn. Lâm Chi Vận vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, mặt hiện khẩn trương vẻ lo âu, thân thể có chút cứng ngắc, lên tiếng kinh hô đạo: "Thất thất, Trung Văn." "Nam mơ." Trung Văn phản ứng đầu tiên chính là Lâm Chi Vận đang đứng ở trong cơn ác mộng. Hắn đem trong ngực mỹ nhân để dưới đất, tay phải đỡ lấy vai thơm của nàng, tay trái vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, ý đồ làm dịu ác mộng mang tới thống khổ. Nhưng mà, động tác của hắn cũng không làm Lâm Chi Vận đạt được mảy may trấn an, cung chủ tỷ tỷ vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, tứ chi khẽ run, liều mạng muốn dong đưa thân thể, lại không cách nào làm đến. Hảo giác. Trung Văn rốt cục ý thức được, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chính mình chỉ sợ cũng không phải là duy nhất nhận huyễn tượng khốn nhiều người, bốn phía này mê vụ không chỉ có thể ngăn cách thần thức, thế mà còn có chúng nào ảnh hiệu quả, uy lực cường đại, ngay cả Lâm Chi Vận dạng này linh tôn đại lão đều khó mà chống lại. Suy tư ở giữa, các loại kỳ kỳ quái quái cảnh tượng lần nữa hiện hiện ở trong óc, Trung Văn cảm giác nhức đầu không thôi, đành phải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không ngừng khuyên bảo chính mình phải gìn giữ thanh tỉnh. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng như thế nào bảo trì bản tâm, mây mù ảo giác hiệu quả lại không những không giảm, ngược lại càng ngày càng mạnh, dần dần làm hắn sinh ra một cố khó mà ngăn cản cảm giác. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn cái trán ẩn ẩn chảy ra mồ hôi, trong lòng lo lắng không thôi. Ngay tại thúc thủ vô sách, vô kế khả thi thời điểm, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới tử khí đông lai mặt trái trạng thái miễn dịch hiệu quả. Ôm thử một lần tâm tình, hắn không nói hai lời thúc dục môn thần này kỳ công pháp, quanh thân trong nháy mắt bị nồng đậm sương mù màu tím trố vây quanh. Theo khí tức màu tím tại quanh thân lan tràn, lượn lờ, hắn chỉ cảm thấy trong não một mảnh thanh minh, nguyên bản bung đi không được cổ quái hình ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, trước mắt chỉ còn lại có vô cùng vô tận mây mù, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, nghe không được nửa điểm thanh âm. Không. Lâm Chi Vận trong miệng lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, tiêu tiếu khuôn mặt đã bị mồ hôi thấm ướt, xưa nay thanh tịnh thanh nhã, cao quý cường đại cung chủ tỷ tỷ, tại thời khắc này lại có vẻ điềm đạm đáng yêu ớt bất lực. Ta tử khí đông lai có thể hay không đối với nàng có tác dụng? Vừa nghĩ đến đây, quanh quẩn tại trung văn trung quanh thân thể khí tức màu tím, lại có một bộ phận thuận cánh tay lưu thoán đến Lâm Chi Vận trên thân thể mềm mại, tứ tán lan tràn. Cung chủ tỷ tỷ nguyên bản kinh hoàng rối loạn biểu lộ trong nháy mắt ngưng tụ, lập tức dần dần hòa hoãn lại, sắc mặt khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt, hô hấp cũng biến thành cân xứng đứng lên, xa vào đến nặng nề trong mê ngủ, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, tỏ rõ lấy thương thế trong cơ thể, như cũng mang đến không ít thống khổ. Quả nhiên có thể. Trung Văn trong lòng vui mừng, đối với tử khí đông lai vận dụng lại có càng sâu một tầng lý giải. Gặp Lâm Chi Vận đã không ngại, trong lòng của hắn đại định, ôm lấy cung chủ tỷ tỷ, lại bắt đầu lại từ đầu thăm dò hành trình. Nhắc tới cũng kỳ, tại tử khí đông lai bắt đầu vận chuyển đằng sau, mây mù đối với hắn thần thức che đậy hiệu quả, vậy mà yếu hóa rất nhiều. Trung Văn cảm giác phạm vi dần dần khuyết trương đến mấy trượng khoảng cách, trong lúc nhất thời có loại người mù gặp lại quang minh đấy cảm giác, tâm tình rất là kích động một trận. Có điểm ấy khoảng cách cảm giác lực, hắn không do dự nữa, kiên định bước nhanh chân, xuất ra 100 mét bắn vọt tốc độ, hướng về một phương hướng dũng cảm tiến tới. Trong mây mù không có đêm tối ba ngày phân chia, vĩnh viễn tối tăm mờ mịt, nhìn không thấy sáng ngời, nhưng cũng không phải đèn kịt một màu. Trung Văn một đường vùi đầu phi nước đại, đối với thời gian trôi qua, không có chút nào khái niệm. Hắn cứ như vậy càng không ngừng chạy a, chạy a, phảng phất một cái động cơ vĩnh cửu, tùy ý huy sái lấy vô cùng vô tận thể lực. Từ trên không trung hướng phía dưới quan sát thời điểm, vùng biển mây này che đậy khu vực thần bí tựa hồ diện tích không lớn. Vậy mà lúc này Trung Văn lại có loại vòng quanh tinh cầu chạy mấy vòng cảm giác, mà cảnh tượng trước mắt nhưng vẫn là đã hình thành thì không thay đổi, tràn ngập che đậy mắt người vô tận mây mù. Cũng không biết trải qua bao lâu, đang lúc trong lòng của hắn hồi bại, cảm giác mình đời này đều không thể rời đi mây mù thời điểm, cảnh tượng trước mắt đông nhiên phát sinh biến hóa. Vượt qua một mảnh giống như đã từng quen biết mây mù, Trung Văn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hiện ra một mảnh rộng lớn sân gốc. Phía trên tung lũng vẫn như cũng là vân hải bao phủ, hoàn toàn không gặp được trời xanh, lại không biết vì sao lộ ra 10 phần sáng tỏ, trong cốc chảy xuôi một đầu đốn lượn quanh có dòng suối nhỏ, nước suối hai bên cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, đúng là một phái vô hạn mỹ hảo phong quang thị cảnh. Đoạn đường này phi nước đại phía dưới, Trung Văn rốt cuộc để ý giải kiếp trước tòa nào đó vượt biển cầu lớn, rõ ràng chỉ có mấy chục cây số dài, nhưng vì sao muốn thường cách một đoạn khoảng cách, đem hai bên cầu cột bôi được không cùng nhan sắc. Tiếp tục đối mặt cùng một loại hình ảnh mang đến tinh thần áp lực cùng cảm giác mệt mỏi, thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đối mặt trước mắt sơn cốc cảnh đẹp, Trung Văn nước mắt tuôn đầy mặt, có loại từ ngũ chỉ sơn cùng lôi phong tháp bên trong nhảy nhót đi ra phong thích cảm giác, nếu không có bận tâm còn tại ngủ say Lâm Chi Vận, hắn chỉ sợ liền muốn giống to lên tiếng, một tiết buồn bực trong lòng cùng bị quất. Hai ba bước đi vào bên dòng suối, đem Lâm Chi Vận tiểu khu bình đặt ở mềm mại trên cỏ. Hắn đưa tay vốc lên thổi phồng nước suối hất lên mặt, một cú cảm giác mát mẻ từ gương mặt lan tràn ra, cấp tốc chuyển khắp toàn thân. Cả người đều sa vào đến một loại cực độ khẩn trương đằng sau vương lòng trạng thái, hắn cẩn thận quan sát một hồi thanh tịnh thấy đáy nước suối, rốt cục nhịn không được, đem đầu vùi sâu vào trong nước, không chút kiêng kỵ rầm rầm miệng lớn uống. Cam liệt lạnh buốt nước suối tiến vào trong miệng, thẳng đến bụng, thể nội góp nhặt mệt nhọc cùng đau xót phảng phất trong nháy mắt tiêu tán, hắn chỉ cảm thấy đời này cũng không từng uống đến qua mỹ vị như vậy thanh thủy, phảng phất tâm linh đạt được tỉnh hóa, linh hồn tiếp nhận gột rửa bình thường. Cả người đều sa vào đến một loại phiêu phiêu dục tiên kỳ diệu hoàn cảnh. Thằng đến bụng bắt đầu phồng lên, hắn mới lưu luyến không rời ngừng lại, chợt nhớ tới cái gì giống như, lại bốc lên thổi phồng nước suối đưa đến Lâm Chi Vận bên môi, dọc theo nàng có chút mở ra miệng nhỏ đưa đi vào. Gặp Lâm Chi Vận mặc dù vẫn như cũ chưa tỉnh, trên trán lại hơi giãn ra một chút, Trung Văn rốt cục không thể chịu đựng được trận trận đánh tới mọi mệnh chi ý, bịch một tiếng nằm thẳng tại trên cỏ, mí mắt bắt đầu đánh nhau, rất nhanh liền không cách nào mở ra, tinh thần triệt để buông lỏng, tiến vào ngọt ngào trong mộng đẹp. Mút chỉ nguyên vị gà. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mở hai mắt ra, đột nhiên ngồi dậy. Nguyên lai là mộng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra không bỏ chi ý vừa mới trong lúc ngủ mơ, hắn mua xong một thùng lớn thực phẩm kém, vừa mới cho phỉ trạch khoái hoạt nước cắm vào ống hút, đưa tay nắm lên một khối thịt gà, há miệng muốn cắn, liền đột nhiên đánh thức, hồi tưởng lại trong mộng bỏ ra đi tâm kia 100 nguyên tờ, trong lòng hơi cảm thấy đau lòng cùng tiếc hận. Quay đầu nhìn lại, Lâm Chi vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, mỡ đông giống như da thịt một chút khôi phục một chút huyết sắc, như tơ giống như nhu thuận mái tóc tản mát tại trên đồng cỏ xanh mượt, linh lung tinh tế thân thể mềm mại bị màu lam tố bào chặt chẽ bao vây lấy. Đem ngạo nhân đường con hoàn toàn hiện ra tại Trung Văn trước mắt, như là một vị ngủ say tiên tử, đẹp đến mức xuất trần thoát tục, làm cho người thấy một lần phía dưới, liền không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Xưa nay nào có cơ hội có thể như lúc này không kiêng kỵ như vậy thưởng thức Lâm Chi Vận thủy nhan, Trung Văn ánh mắt tham lam tại nữ thần trên thân vừa đi vừa về quét mắt, hắn không thể đem hai mắt hóa thành máy ảnh, ghi chép lại trước mặt cái này không gì sánh được mỹ hảo cảnh tượng. Uống no nước suối, ngủ ngon giấc, lại thưởng thức thật lâu mỹ nữ, Trung Văn lúc này mới hài lòng đứng dậy, giơ cao hai tay, duỗi lưng một cái, lập tức mở rộng bước chân. Hướng phía dòng suối nhỏ phía bên phải rừng cây đi đến. Đi không lâu lắm, một sơn động khổng lồ đập vào mi mắt. A, thật lớn. Trung Văn chưa bao giờ thấy qua núi lớn như vậy động, nhìn xem cái kia cao tới 5-6 trượng cửa hàng, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Không biết trong đó phải chăng có những nhân loại khác hoặc sinh vật, Trung Văn trong lòng âm thầm cảnh giới, nhưng vẫn là không chịu được lòng hiếu kỳ thúc đẩy, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong động, dự định tìm hiểu ngọn ngành. Ngoài ý liệu là, nhìn như rộng lớn sơn động, nội bộ nhưng không có cái gì chiều sâu, Trung Văn chỉ đi mấy chục bước, liền đi tới cuối cùng. Thoáng có chút thất vọng, Trung Văn đang định quay người rời đi, đột nhiên toàn thân run lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trên vách động một bộ đồ án. Cái này, đây là? Chỉ gặp trên vách đá, chín cái vương bức tiểu cựu cung nghiên cứu liều cùng một chỗ, hợp thành một cái lớn cựu cung nghiên cứu. Dòng giá 81 cái trong ngăn chứa, linh linh tinh tinh khắc lấy một chút ký hiệu. Lật xem thế giới này rất nhiều thượng cổ điện tịch, Trung Văn nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua những ký hiệu này. Nhưng mà, đối với những này cựu cung nghiên cứu bên trong ký hiệu, hắn lại quen thuộc đến tận xương thủy. Chữ số Ả Rập. Ngoa tạo, cái này mẹ nó không phải số độc a. Nhận ra trước mắt đồ án, Trung Văn nhịn không được kêu lên sợ hãi, đánh trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Chương 319, liền hỏi ngươi dụ không mê người. 1. Chương 319, liền hỏi ngươi dụ không mê người. Một, lần thứ nhất tại Phiêu Hoa cung tàng thư lâu bên trong phát hiện thượng cổ thần văn bí mật, Trung Văn liền từng hoài nghi thế giới này cùng mình kiếp trước chỗ địa cầu có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Tại nhìn thấy chữ số Ả Rập tổng số độc giờ khắc này, trong lòng của hắn suy đoán lại càng thêm kiên định một chút. Thế giới này cùng địa cầu tuyệt đối có liên quan, là thế giới song song, hay là mấy cái văn minh đằng sau địa cầu. Trên vách đá đương nhiên sẽ không cho ra đáp án, chỉ có đạo kia số độc để lẻ loi trơ trọi treo ở trước mắt, phảng phất tại nhìn xem Trung Văn nói, ngươi hiểu. Mọi người đều biết, số độc độ khó quyết định bởi tại ban đầu cho ra số lượng bao nhiêu cùng con số vị trí. Đạo này số độc nhìn như một người đã đủ giữ quan hải, khí thế hùng hổ, kỳ thực cho ra số lượng cũng không ít, vị trí cũng phi thường sảng khoái, tại Trung Văn xem ra, đơn giản cùng đưa điểm không khác. Bước nhanh về phía trước, tại trên vách đá khắp nơi lục lọi nửa ngày, cũng không gặp có cái gì bài thi công cụ, Trung Văn chợt cảm thấy đề này trở ra phi thường không nhân tính hóa, còn kém rất rất xa văn đạo học cùng cửa ra vào bia đá như vậy cân nhắc người sử dụng thể nghiệm, trong lòng âm thầm bất mãn. Hắn trầm tư một chút, liền không còn xoắn xuýt, dự định trực tiếp mãng làm. Quanh thân sáng lên từng đạo quang văn màu bạc, Trung Văn chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay tản mát ra ánh sáng long lánh, đối với vách đá hung hăng chọc lấy đi lên. Phúc. Tại Nhất Dương chỉ cùng Linh Văn luyện thể quyết song trọng cường hóa bên dưới, cứng rắn vách núi tại Trung Văn dưới tay trở nên như là bùn bình thường, có thể tùy ý nhào nặn. Theo ngón tay hắn chậm chạp di động, từng cái số lượng xuất hiện tại trên vách núi đá cựu cung nghiên cứu bên trong, không đến một khắc thời gian, 9981 cái ngăn chứa liền bị điện tràn đầy, một cái không lọt. Ngay tại hắn viết xong cuối cùng một bút ngay miệng, cả phó số độc khung tiến đột nhiên đồng thời sáng lên hào quang chói sáng. Một cái thần bí hình tròn đồ án hiện tại đề mục phía sau, ngay sau đó, nguyên bản kín không kẽ hở vách núi phát ra một trận rắc rắc tiếng vang, vậy mà từ giữa đó bắt đầu hiện ra một đầu khe hẹp, hướng về hai bên trái phải tách ra. Nguyên lai là linh văn trận. Trung Văn bừng tỉnh đại ngộ, lấy hắn thô thiện linh văn học tạo nghệ, tự nhiên không thể nào hiểu được cái này linh văn trận là như thế nào phân biệt con số, chỉ cảm thấy ra đề mục người dùng cao thâm như vậy thủ đoạn thiết hạ cửa ải, lại thả ra như thế một đạo học sinh tiểu học cấp bậc số độc đề, rất có chủng chuyện bé xé ra to không hài hòa cảm giác. Theo vách núi di động khoảng cách càng lúc càng lớn, hang động phía sau cảnh tượng dần dần tiến vào Trung Văn trong tầm mắt. Chỉ gặp hậu phương hang động cực kỳ rộng rãi, cơ hồ có thể so với nửa cái sân bóng, chính giữa trống rỗng, lại tại trên mặt đất khắc rõ một cái linh văn trận. Cho dù tại linh văn học phương diện tạo nghệ cực kỳ có hạn, Trung Văn vẫn là có thể thông qua trên mặt đất hàng ngàn hàng vạn linh văn đường cong đánh giá ra, này tấm linh văn trận trình độ phức tạp, vừa xa khỏi tưởng tượng, người bày trận linh văn học tạo nghệ, tuyệt đối đăng đường nhập thất, có thể xưng tông sư. Lấy linh văn trận làm trung tâm, bốn phía phân biệt đứng sừng sững lấy năm tòa thạch đài, mỗi một tòa thạch đài hậu phương đều ngồi ngay thẳng một bộ xương khô, cũng không biết hải cốt chủ nhân qua đời bao nhiêu năm tháng, mặt ngoài xương cốt nhưng vẫn là không nhốn bụi trần, phóng ánh ngọc luận, ẩn ẩn tản mát ra vui mắt quan mang. Mà tại mỗi một tòa phía trên bệ đá đều trưng bày một viên hạt châu, phân biệt hiện lên sáng màu đen, màu ngọc bạch, màu thủy lam, màu ám kim cùng màu đỏ thẫm. Trung Văn định thần nhìn lại, chỉ gặp mỗi một quả hạt châu mặt ngoài đều là lưu quang lưu động, phóng ánh trong suốt, ẩn ẩn hiện ra không tầm thường huyền ảo ý cảnh. Theo vách núi mở ra, bốn phía linh lực nồng độ đống nhiên tiêu thăng, cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trung Văn hít sâu một hơi, một cỗ trước nay chưa có tươi mát khí tức tràn vào miệng mũi tim phổi, hắn cảm giác mừng rỡ, toàn thân thư thái, suýt nữa cho là mình bước vào tiên cảnh. Bên trong hang núi này linh lực nồng độ, thế mà vượt xa bị Trung Văn chôn xuống 6 bức tụ linh văn phiêu hoa cung. Thần kỳ hơn là, nơi đây linh lực rõ ràng cực kỳ nồng đậm, lại cũng không ngưng kết thành sương mù, chỉ là hình thái không hiện địa phân bố tại trong không khí, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không có cách dùng mắt thường nhận ra đến. Hẳn là đó là cái tụ linh văn. Trung Văn ánh mắt thuận trong huyệt động linh văn trận tuyến đầu nhìn về phía nơi xa, trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, khóe miệng chảy nước bọt, cơ hồ khó mà tin được ánh mắt của mình. Chỉ gặp đại trận đường cong dọc theo hang động tứ tán phân bộ, ở xa nhất một mực lan tràn đến vách động phụ cận, mà tại hang động bốn phía chất đống từng viên tiểu xảo tinh thạch, lít nha lít nhít, đem toàn bộ sơn động làm thành một vòng. Mỗi một khối tinh thạch, rõ ràng đều là một viên linh tinh hạch. Từ khi phát hiện Dược Vương cốc đến nay, đây là Trung Văn lần thứ nhất tại địa phương khác nhìn thấy như vậy rộng lượng linh tinh hạch. Phát tài. Một trận cuồng hỉ xông lên đầu, hắn hưng phấn đến suýt nữa nhảy dựng lên, linh tinh hạch giá trị xa không phải phổ thông linh tinh, nhưng so sánh, mỗi một khỏa đều có thể bù đắp được một đầu linh tinh khoáng mạch. Nếu là có thể đem nơi này linh tinh hạch toàn bộ mang về Thanh Phong Sơn, hắn thậm chí có lòng tin đem tiểu lõa lì trực tiếp đẩy lên thánh nhân vị trí. 9 tuổi thánh nhân, vậy cỡ nào biến thái? làm sao mang đi ra ngoài đâu. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu xoắn xuýt, không nói nhẫn chữ vật sớm đã tồn đầy, cho dù là dấu thuyết, muốn chứa được nhiều như vậy linh tinh hạch, cũng không khác người si nói ngọng. Đang lúc hắn đau nhức cũng khoái hoạt xoắn xuýt thời điểm, trên mặt đất linh văn trận trận bộc phát ra hào quang sáng chói, từng đạo cổ sáng từ mặt đất nhảy lên ra, trực tiếp chiếu xạ tại đỉnh động phía trên. Thuận cổ sáng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh động phương kia sáng, vậy mà rót thành một nhóm văn tự. Dùng thượng cổ thần văn viết mà thành văn tự. Kẻ đến sau, chúc mừng ngươi thông qua thượng cổ cựu cung số mê khảo nghiệm, trở thành người hữu duyên. Cảnh tượng trước mắt như là chữ Hán đồng bộ màn hình bình thường, để Trung Văn trong lòng dâng lên một cô đã lâu cảm giác thân thiết. Thượng cổ cựu cung số mê, nói chính là cái kia đạo số độc a. Chỉ cần thông qua đơn giản như vậy khảo nghiệm, liền có thể trở thành người hữu duyên. Trung Văn trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, tiếp trước trong điện thoại di động đao loạt cái kia số độc trò chơi áp dựa theo đề mục độ khó, chia làm cấp độ nhập môn sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đại sư cấp, mà bên ngoài trên vách đá cái kia đạo số độc, nhiều nhất chỉ có thể coi là xen vào cấp độ nhập môn cùng sơ cấp ở giữa. Trung Văn giải đề một khắc này thời gian, hơn phân nửa ngược lại là tiêu hao tại ngón tay khắc chữ cấp trên. Người hữu duyên, có thể thông qua huyễn linh vụ tiến vào nơi đây, chắc hẳn ngươi đã có được thánh nhân tu vi. Chương 319, liền hỏi ngươi dụ không mê người. 2, chương 319, liền hỏi ngươi dụ không mê người. 2, mà có thể phá giải thượng cổ cựu cung số mê nói rõ. Cũng nói không là cái gì vấn đề, cựu cung số mê, chỉ là ta ưa thích cá nhân, cứng rắn muốn coi là, cũng chỉ có thể nói là chúng ta hứng thú hợp nhau, đều yêu nghiên cứu những này không có ích lợi gì cổ đại đồ chơi. Trung Văn, hắn bỗng nhiên cảm giác vị này bố trí kinh thiên linh văn trận tiền bối đại năng, có chút không quá đứng đắn. Nơi đây chính là chúng ta ngũ đại nguyên thánh luận chiến chi địa, cũng là vẫn là chỗ. Ngươi mẹ nó vẫn lạc làm sao còn có thể bố trí linh văn trận? Biết chưa ca? Trung Văn cảm giác vị đại năng này không những không quá đứng đắn, tựa hồ còn có chút lo gì hỗn loạn. Người hữu duyên, ngũ đại nguyên thánh tên tuổi mặc dù uy chấn thiên hạ, không ai không biết, nhưng cân nhắc đến ngươi có thể là người hậu thế, hay là để ta tới vì ngươi giới thiệu một phen. Cái gọi là ngũ đại nguyên thánh, chính là đương kim tu luyện giới tu sĩ chính đạo bên trong cường đại nhất năm vị thánh nhân, tinh hải hành giả cực khổ, cầm thánh phong vô nhai, kiếm thần độc cô tinh thần, thương khung khách Lý Đạo Ẩn, cùng ta vị này thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ Chim Sơn ca cùng chủ Lâm Tinh Nguyệt, mỗi một vị đều có được thông thiên triệt địa thực lực cường đại, vượt xa mặt khác thánh nhân cảnh giới người tu luyện. Đỉnh động văn tự theo phía dưới linh văn trận biến hóa mà không ngừng chuyển biến, Trung Văn đọc lấy đến, thật giống như đang sử dụng một cái đơn hướng câu thông phần mềm xã giao bình thường, không có chút nào khó chịu. Từ trong câu chữ, hắn có thể cảm nhận được, vị này tự xưng mỹ nữ thánh nhân ăn nói 10 phần tùy ý, tính cách dù sao cũng hơi lộ bị. Trừ cái kia hai cái quái thai cùng tà ma, ngũ đại nguyên thánh trên thế gian đã vô địch thủ, đều là cảm giác cao thủ tịch mịch, liền hẹn nhau tại cái này chín không sơn đỉnh ấn chứng với nhau, quyết ra ai mới là chân chính đương đại người thứ nhất. Đỉnh núi, cái này mẹ nó rõ ràng là đáy cốc được không? Bởi vì là đơn hướng giao lưu, Trung Văn trừ ở trong lòng đầu đen rau muốn bên ngoài, cũng không có gì mặt khác hữu hiệu phản hồi phương thức. Nào có thể đoán được ngũ đại nguyên thánh đều có tự sáng tạo tuyệt học, lẫn nhau đấu 7-7-49 ngày, nhưng vẫn là bất phân thắng bại, cuối cùng vẫn ta vị này tập mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân lâm đại mỹ nữ đề nghị, không bằng liền tập hợp chúng ta 5 người chi lực, sáng chế một môn chân chính có 102 cổ kim mạnh nhất công pháp, mặt khác 4 cái số nam nhân nghe, nhau nhau gọi tốt, không khỏi tán đồng. Nhưng mà, muốn đem 5 bản thánh linh công pháp ưu thế kết hợp với nhau, chế tạo một môn công pháp hoàn toàn mới, nhưng lại nói nghe thì dễ. Cho dù lấy ngũ đại nguyên thánh tư chất cùng tu vi, cuối cùng tâm thần, cũng là đang nỗ lực 9981 ngày sau, mới rốt cục thành công sáng chế một môn công pháp mới. Vì môn công pháp này, chúng ta 5 người đều là dầu hết đèn tắt, cực khổ, độc cô tinh thần cùng Lý Đạo Ẩn 3 cái lao ra hỏa thế mà trước một bước giá hạ Tây Quy, chỉ còn ta gió êm dịu không bờ còn miễn cưỡng lưu lại một khẩu khí, ở đây bước, ta cũng không có dự định còn sống rời đi nơi này, liền đem còn lại tất cả khí lực, toàn bộ đều dùng đến bố trí tòa này chuyển công linh văn trận, để tương lai có chính phái người chậm tiến có thể tìm tới nơi này, tập được môn này vô thượng công pháp. Cũng không hưởng công chúng ta vất vả một trận. Nào có thể đoán được chờ ta dùng hết khí lực sau cùng bố trí xong trận pháp, Phong Vô Nhai cái kia hấp hối đẹp trai đại thúc đông nhiên nói ra nói, chúng ta môn công pháp này có một cái chí mạng thiếu hụt, đó chính là quá mức cường hàn bá đạo, sẽ xóa đi tập luyện người nguyên bản chủ tu công pháp cùng đại đạo vết tích, mà có thể xuyên qua huyễn linh vụ tiến vào nơi đây, hơn phân nửa có được thánh nhân tu vi, tự thân chi đạo đã cùng thiên địa tương dùng, nếu là cưỡng ép xóa đi, có lẽ còn chưa tới kịp tu tập công pháp mới, liền muốn một mệnh ô hô. Cái này đáng chết Phong Vô Nhai, sớm không nói muộn không nói, chờ ta bố trí xong trận pháp mới giảng. Kể xong cũng không giúp ta ngẫm lại biện pháp giải quyết, liền hai mắt khẽ đảo, hai chân đạp một cái, đi gặp Diêm Vương. Ha ha, nam nhân, quả nhiên không có một cái nào đáng tin cậy. Ha ha, nữ nhân, đều nhanh chết, còn như vậy yêu lại nại. Trung Văn nhìn xem trên bách động phương cảm xúc hóa ngôn luận, nhìn không được trợn trắng mắt, cảm giác 10 phần im lặng. Đương nhiên, đây chỉ là Phong Vô Nhai cá nhân phỏng đoán, có lẽ, khả năng, nói không chừng cũng chưa chắc sẽ mất mạng, đã có duyên đến chỗ này, sao có thể không thử một lần đâu. Bạn nhất học xong bộ công pháp này, tương lai con đường tu luyện liền sẽ thuận buồm xuôi gió, lên như diều gặp gió. Trở thành chân chính đương đại người thứ nhất, dù không mê người. Liên hỏi ngươi dụ không mê người. Trung Văn, chỉ cần đứng ở linh văn trận bên trên, liền có cơ hội học được môn thần này kỳ công pháp, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhìn xem hướng trên đỉnh đầu như là bán hàng đa cấp bình thường văn bản, cùng loại kia cực độ không cầm nhân mạng coi ra gì tùy tính thái độ, Trung Văn rất có một loại quay đầu bước đi xúc động. Nhưng mà, nhìn như bụng về rủ rỗ, vẫn còn thật lay động trong lòng của hắn nào đó sợi dây. Đoạn đường này đi tới, tốc độ tu luyện của hắn đã được cho nhanh chóng, nhưng vẫn là không cách nào đem vận mệnh một mực khống chế tại trong tay mình, bị Kiếm Di Thành đẩy vào vô tận vân hải, chính là một cái ví dụ rất tốt. Kiếm Di Thành chỉ là một tên thánh địa trưởng lão, liền suýt nữa muốn hai người tính mệnh, nếu là cùng Ám Thần Điện mâu thuẫn tiếp tục thăng cấp, cuối cùng dẫn tới thánh nhân xuất thủ, Trung Văn hoàn toàn nghĩ không ra bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp ứng đối. Văn đạo thánh nhân cho thấy thông thiên thực lực, sớm đã trong lòng hắn in dấu xuống thật sâu ân ký. Chỉ có trở nên càng mạnh, mới có thể cứu ra thất thất. Chỉ có trở nên càng mạnh, mới có thể bảo vệ tốt người bên cạnh. Hiện lên trong đầu ra Lãnh Vô Sương, Thượng Quan Quân gì, Trịnh Nguyệt Đỉnh cùng Lê Băng đám người mỹ lệ dung nhan, trong mắt của hắn đông nhiên lộ ra vẻ kiên định, dưới chân nhẹ nhàng bước ra hai bước, xuất hiện tại Linh Văn trong trận. Trung Văn, ngươi đang làm cái gì? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh thúy êm tai tiếng nói. Cung chủ tỷ tỷ, quay đầu nhìn lại, lối vào hang núi hiện ra một đạo hiểu điệu bóng người màu xanh lam. Không đợi hắn mở miệng giải thích, dưới chân Linh Văn trận bỗng nhiên hoa quang đại tác, nguyên bản từng đạo rất nhỏ tia sáng bỗng nhiên bắt đầu biến lớn, tụ lại, sáp nhập, cuối cùng hóa thành một đạo 5-6 người đều không thể ôm hết quang trụ khổng lồ, hướng lên trực tiếp nhảy lên đi, cường quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân động, đem Trung Văn thân ảnh hoàn toàn nuốt hết trong đó. Trung Văn. Bên hai truyền đến Lâm Chi bận tiếng kinh hô, ngay sau đó, Trung Văn chỉ cảm thấy vô số tin tức tiến vào đại não, đồng thời, có vô cùng vô tận thuần khiết linh lực tràn vào thể nội, cả người trong nháy mắt sa vào đến trong một loại trạng thái kỳ diệu. Chương 320, nếu như ngươi còn sống chương 320, nếu như ngươi còn sống tại Trung Văn bị cường quang thôn vẹn một khắc này, Lâm Chi vận chỉ nói hắn gặp phải nguy hiểm, thả người nhảy lên, quả quyết xuất thủ, muốn đem hắn từ trong cổ sáng lôi ra đến. Nhưng mà, do xét đến có người thứ hai tới gần, phía dưới Linh Văn góc trận thông minh vài góc đường cong lập tức lóe lên, bốn phía bỗng nhiên phân ra một đoàn màu trắng linh vụ, đem Lâm Chi vận linh lung tinh tế thân thể mềm mại bao phủ ở bên trong. Trung Văn nàng dáng chống đỡ lấy thương thế mang tới đau đớn, đem thể nội thái tố huyền âm công vận chuyển tới cực hạn, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản cỗ này linh vụ xâm nhập, chỉ cảm thấy đếm mãi không hết hùng hậu linh lực không ngừng tràn vào thể nội, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, đứng không vững. Bất quá mấy cái hô hấp, nàng liền cũng không còn cách nào điều động linh lực, thân thể mềm mại mềm nhũn, bịch một tiếng ngã nhào trên đất, đầu não càng ngày càng bất tỉnh, mí mắt bắt đầu đánh nhau, rất nhanh liền ngủ thật say, xa vào đến ngọt ngào trong ngọc đẹp. Cung chủ tỷ tỷ, cung chủ tỷ tỷ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Chi vận bỗng nhiên cảm giác bên tai truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Cùng lúc đó, tựa hồ có người tại nhẹ nhàng lắc lư bờ vai của mình. Lâm Chi vận là cái cực kỳ tự hạn chế người, mỗi sáng sớm rất sớm đã sẽ rời giường, xưa nay không ngủ nướng. Nàng lại là một cái thời khắc bảo trì cảnh giác người, cho dù giấc ngủ thời điểm, nếu là có người tới gần vài thước bên trong, cũng sẽ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhưng mà, lúc này nàng lại cảm giác trước nay chưa có ấm áp cùng thoải mái dễ chịu, như là khi còn bé đưa thân vào mẫu thân ôm ấp, tràn đầy cảm giác an toàn, hoàn toàn không nỡ mở mắt. Nô nàng nhịn không được lười biếng mở rộng cánh tay phải, ngăn hai tay của đối phương, lập tức xoay người sang chỗ khác, lần nữa xa vào đến thoải mái dễ chịu trong giấc ngủ. Cung chủ tỷ tỷ, thất thất gặp nguy hiểm, nhanh đi cứu nàng, thanh âm quen thuộc lại một lần ở bên tai vang lên. Thất thất. Lâm Chi vẫn nghe vậy một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại, đôi mắt đẹp trợn lên, đống nhiên xoay người ngồi dậy. Đập vào mi mắt, lại là Trung Văn cười hì hì biểu lộ. Trung Văn. Lâm Chi vẫn nhất thời chưa kịp phản ứng, sững sờ hỏi, thất thất thế nào? Thất thất a. Còn tại Thiên Kiếm Sơn Trang, chờ lấy chúng ta đi nghĩ cách cứu viện đâu? Trung Văn nhìn xem Lâm Chi Vận, trong mắt mang theo một tia nụ cười cổ quái ý từ trước đến nay cao quý thành thục, thanh lãnh thanh tao lịch sự cùng chủ tỷ tỷ vậy mà nũng nịu nằm ý, cái tiêu cực độ tương phản tiểu mỹ tư thái, thấy Trung Văn cảm thấy mới lạ, tâm động không thôi, suýt nữa ngay cả nước bọt đều muốn chảy ra. Người nhà Lâm Chi Vận chỗ nào vẫn không rõ mình bị Trung Văn đùa bỡn, khuôn mặt đỏ lên, vừa tức giận vừa buồn cười. Tỷ tỷ, người vẫn tốt chứ? Trung Văn cười hắc hắc, lo lắng mà hỏi thăm, cảm giác thế nào? Ân. Lâm Chi Vận cẩn thận cảm giác tình huống trong cơ thể, chỉ cảm thấy kiếm khí lĩnh vực mang tới đau xót, đã bình phục hơn phân nửa. Kinh mạch còn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá đã không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Trung Văn nhẹ nhàng thở ra, có đói bụng không? Ta đi bắt điểm thịt rừng, làm chút ăn uống thôi. Còn tốt. Lâm Chi vận tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi, lúc trước của sáng kia là cái gì, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Lâm Chi vận ân cần lời nói, để Trung Văn trong lòng ấm áp, mừng rỡ, chỉ vào cách đó không xa trên mặt đất Linh Văn đường cong, kiên nhẫn giải thích nói, đây là một loại thâm ảo thượng của Linh Văn chất pháp, gọi là chuyển công Linh Văn tiến vào Linh Văn trận đằng sau. Đại lượng liên quan tới công pháp tin tức liền trong nháy mắt xuất hiện Trung Văn trong đại não, so sánh với đề hồ quán đỉnh hiệu quả thần kỳ, lại cũng không thua bao nhiêu. Cùng lúc đó, vây quanh ở hang động bốn phía linh tinh hạch cùng nhau phát sáng, vô cùng vô tận tinh thuần linh lực bị rút lấy đi ra, dọc theo Linh Văn trận đường cong chuyển vận đến Trung Văn thể nội. Tại Linh Văn trận dẫn đạo dưới, những linh lực này trực tiếp dựa theo công pháp mới vận hành lộ tuyến, tại Trung Văn thể nội tự hành du tẩu đứng lên, quả nhiên là bá đạo không gì sánh được, hoàn toàn không cân nhắc cá nhân hắn ý nguyện. Tại vận chuyển một cái tiểu chu thiên đằng sau, một cỗ cường hãn mà điên cuồng linh lực từ đan điền bên trong khuyết tán ra đến. Tuân hướng thể nội kỳ kinh bắt mạch, toàn thân bày ra một bộ chính cung nương nương tư thế, đúng là dự định đem hắn thể nội chủ tu công pháp cùng đại đạo vết tích hết thể gạt bỏ. Đây chính là Lâm Tinh Nguyệt nói tới nguy hiểm tính mạng a. Trung Văn cẩn thận cảm thụ được công pháp đối với thân thể cải tạo, đột nhiên phát giác chỗ này vị nguy hiểm đối với mình tới nói đơn giản chính là phù vân. Chỉ vì hắn mặc dù tu luyện qua 4 môn công pháp, cũng không có chính mình chủ tu công pháp. Nhất khí trường sinh quyết tử khí đông lai âm dương hoan hỷ thiền đều là kiềm tu công pháp, tại cảm nhận được vị này chính cung nương nương trùng kích thời điểm, vậy mà chủ động nhường ra nói tới, không tranh không đoạt. Mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, phản phất từ vừa mới bắt đầu, liền nhận rõ chính mình chắc phi thân phận, chưa từng có mảy may giọng khách át giọng chủ ý nghĩ xấu. Mà linh văn luyện thể quyết càng là một loại ngoại luyện pháp môn, liền giống với nuôi dưỡng ở ngoài cung hoa dại cùng chủ tu công pháp cực kỳ xa đánh không đến một hồi, tự nhiên cũng sẽ không lên bất kỳ xung đột nào. Thế là khí thế hùng hổ mà đến chính cung nương nương tại trung văn thể nội mạnh mẽ đâm tới đã hơn nửa ngày, vốn định đấu với trời, đấu với đất, cùng công pháp đấu lại ngay cả một cái ra dáng đối thủ cũng không từng gặp phải, quả nhiên là thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, không hưởng thụ được cung đấu niềm vui thú, đành phải đàng hoàng bắt đầu từ số 0, tại trong đan điền của hắn mọc rễ, nảy mầm, trưởng thành lớn mạnh. Về phần nhất làm cho Lâm Tinh Nguyệt lo lắng đại đạo vết tích, thì càng là vô nghĩa. Chỉ vì nàng vô luận như thế nào cũng đoán trước không đến, đột phá huyễn linh vụ, tiến vào truyền thừa chi địa, lại là một cái nho nhỏ thiên luân tu luyện giả. Ngay cả linh tôn cảnh giới cũng không từng đến, trung văn thể nội lấy ở đâu cái gì đại đạo vết tích, đối với Lâm Tinh Nguyệt loại này đứng tại cả cổ tu luyện giới đỉnh phong cự phách mà nói, thiên luân tu vi, đơn giản cùng một lệ không khác. Huyễn linh vụ chúng nào ảnh hiệu quả, ngay cả nhập đạo linh tôn đều không thể ngăn cản, huống chi là trung văn dạng này một lệ. Nhưng mà, thế sự luôn làm người khó mà đoán trước, nàng như thế nào lại biết, một cái nho nhỏ thiên luân sâu kiến, vậy mà thân phụ tử khí đông lai thần kỳ như vậy miễn dịch loại công pháp. Thân hoa tàng kinh các xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Không có hai cái này lớn nhất chướng ngại, Vũ Đại Nguyên Thánh sáng tạo ra môn này mạnh nhất công pháp liền thuận lý thành chương tại trung văn thể nội dàn xếp xuống dưới, theo càng ngày càng nhiều tinh thuần linh lực tràn vào, công pháp vận chuyển đến càng lúc càng nhanh, tu vi cũng như ngồi chung giống như hỏa tiễn, vụt 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 hướng lên mãnh liệt nhảy lên. Nhân luân địa luân, thiên luân, linh tôn. Thể nội truyền đến rắc một tiếng vang nhỏ, trung văn biết, chính mình rốt cục bước vào cái kia thế tục tu luyện giới đỉnh cao nhất cảnh giới, trở thành không cưỡi chim cũng có thể phi hành như xoa tồn tại. Bốn phía linh tinh hạch vẫn tại liên tục không ngừng cung cấp linh lực, mà trung văn thân thể phảng phất như là một cái vĩnh viễn cũng lấp không đầy bằng nước, tùy ý vô cùng vô tận tinh thuần linh lực chảy vào trong đó, chỉ có vào chứ không có ra, chiếu đơn thu hết. Cũng không biết trải qua bao lâu, bốn phía linh tinh hạch mặt ngoài hào quang dần dần ảm đạm xuống, tràn vào linh văn trong trận linh lực cũng biến thành càng ngày càng yếu. Cuối cùng, linh tinh hạch sáng bóng hoa tan hết, rốt cuộc rút không ra một tia linh lực. Bao phủ toàn bộ sơn động tráng kiện cổ sáng cũng dần dần tan đi, một lần nữa biến trở về từng đạo nhỏ xíu tia sáng. Cho dù hấp thu rộng lượng tinh thuần linh lực, trung văn tu vi nhưng như cũng dừng lại tại linh tôn cảnh giới, không có chút nào ngộ đạo dấu hiệu. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, cẩn thận trải nghiệm môn công pháp này đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, vậy mà ẩn ẩn sinh ra có thể một quyền đánh nổ đỉnh núi, một kiếm bổ ra biển cả hảo giác. Lao tử rốt cục cũng có chủ tu công pháp a. Ngũ pháp đồng tu, còn có ai? Cưỡng ép đè xuống sắp bành trướng cảm giác, hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ gặp chiếu xạ tại đỉnh động văn tự, lần nữa phát sinh biến hóa. Chúc mừng ngươi, người hữu duyên, tập được trên thế giới này cường đại nhất công pháp, nếu như ngươi còn sống, nếu là chết, dù sao cũng nhìn không thấy đoạn văn này. Trung văn, trong lòng của hắn bỗng nhiên có vạn con thần thú lao nhanh mà qua. Môn công pháp này dung hợp cực khổ vệ linh tôn tiên quyết phong vô nhai huyền âm chấn độc cô tinh thần quy nguyên bí điển lý đạo ẩn chiến thần quyết cùng chúng ta bách linh cung bách linh tâm kinh cái này năm môn thánh linh phẩm cấp công pháp đặc điểm, coi là cử thế vô song, vang dội của kim. Trông thấy đoạn chữ viết này, Trung văn đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới tiểu lõa lì công pháp tu luyện, chính là tinh hải hành giả cực khổ môn này vệ linh tôn tiên quyết. Bởi vì môn công pháp này do chúng ta Ngũ Đại Nguyên Thánh cộng đồng sáng tạo, cho nên bản cung chủ liền đem nó mệnh danh là Ngũ Nguyên Thần Công, hy vọng ngươi tập được thần công đằng sau, gánh vác giữ gìn chính nghĩa, trừ bạo an dân trung văn, Bách Linh cung chủ Lâm Tinh Nguyệt mệnh danh trình độ, trong nháy mắt để hắn vô lực đậu đen rau muống, ngay cả phía sau cái kia đoạn lớn động viên lời nói, đều hoàn toàn không thể nhìn thấy. Trong não đông nhiên hiện ra một đoạn quen thuộc lời kịch, Ngũ Nguyên, Ngũ Nguyên, toàn trường Ngũ Nguyên, hết thảy Ngũ Nguyên, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua người hữu duyên, nếu học tập môn này Ngũ Nguyên Thần Công ngươi liền coi như là chúng ta Ngũ Đại Nguyên Thánh đệ tử. Làm sư phụ cũng không thể lộ ra quá mức keo kiệt, bốn phía trên vách động có khắc chúng ta năm người đắc ý linh kỹ, ngươi có thể căn cứ yêu thích, tự hành lựa chọn tu luyện. Ngoài ra, trước khi lâm chung, chúng ta năm người đã đem tự thân đối với đại đạo lĩnh ngộ đưa vào đạo châu bên trong, hy vọng đối với ngươi một lần nữa nhập đạo có thể có chỗ trợ giúp, coi như mình không cần đến, lấy ra bồi dưỡng mấy tên thủ hạ, cũng là không sai. Còn có, bạn cung chủ trên cổ dây chuyền, gió êm dịu không mở trên tay vòng tay đều là chữ vật trang sức, bên trong có không ít thứ đáng giá, cứ việc cầm đi dùng chính là, chỉ hy vọng ngươi có thể thiện đãi chúng ta thi thể. Hảo hảo mai táng, mặt khác cái kia ba cái kẻ nghèo hèn, thế mà ngay cả chữ vật trang sức đều không có, phi. Quả nhiên là ném đi chúng ta nguyên thánh mặt mũi. Nhìn đến đây, trên đỉnh động phương chữ viết đã không còn tinh tế, trở nên có mẹo, Trung văn biết, Lâm Tinh Nguyệt viết đến nơi đây, khẩu khí mặc dù còn dí dỏm tùy ý, kỳ thực cũng đã khí lực hao hết, sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh. Chúng ta năm người sau khi đi, cái kia hai cái quái thai cùng ma đầu liền rốt cuộc không người nào có thể ngăn được, cũng không thông báo tại tu luyện giới nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Thật là có chút lo lắng đâu, soi sáng đoạn chữ viết này thời điểm, linh văn trận ánh sáng rốt cục cảm đạm xuống, cũng không biết là lúc trước Lâm Tinh Nguyệt chỉ biết đến nơi đây, hay là bởi vì đã mất đi bốn phía linh tinh hạch khu động, trên đỉnh động văn tự từ tán đi, cuối cùng biến mất không. Thấy gì nữa? Rõ ràng một đường đậu đen rau muống đến tận đây, mắt thấy văn tự biến mất, Trung văn nhưng trong lòng đống nhiên dâng lên một cố bi thương cùng không bỏ chi ý trong lòng hắn, vị này có thể viết chữ hán thượng cổ đại năng, không giống sư phụ, ngược lại càng giống một cái thân thiết đại tỷ tỷ, tính tình mặc dù đậu bỉ, lại khó nén nó chính trực, hoạt bát cùng rộng rãi một mặt. Đa tạ tiền bối truyền công thụ nghiệp. Đứng dậy đi vào nam bộ hải cốt trước mặt, Trung văn cung cung kính kính hai đầu gối quỳ xuống đất, phân biệt hướng mỗi một vị nguyên thánh dập đầu ba cái. Hành lễ hoàn tất, Hắn đi vào hang động bốn phía, nhắm mắt lại, đưa tay dọc theo vách đá sờ soạng. Trong não Tân Hoa tảng kinh các bảng phía trên, nhảy ra mấy hàng quen thuộc chữ. Phát hiện linh kỹ loại thư tịch hóa linh thần trưởng phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện linh kỹ loại thư tịch truy hồn cầm âm phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện linh kỹ loại thư tịch tinh thần truy lạc phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện linh kỹ loại thư tịch phá toái hư không phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Phát hiện linh kỹ loại thư tịch trích tinh nã nguyệt thủ phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Đây là thật phát a. Nhìn xem nằm tại trong não trên giá sách thánh linh phẩm cấp nghề này năm bản linh kỹ, Trung Văn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời, khỏe mắt rơi xuống hai hàng kích động nước mắt. Chương 321, đã sinh thọ, Hà Sinh Văn chương 321, đã sinh thọ, Hà Sinh Văn nghĩ không ra thời kỳ thượng cổ, lại còn có dạng này một đoạn chuyện điệp. Lâm Chi vận thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn nhìn trong huyệt động năm cỗ hài cốt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đúng rồi, cung chủ tỷ tỷ. Trung Văn bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi cũng đã biết đạo châu là cái gì? Vừa nói, hắn một bên lấy ra năm viên phân biệt hiện lên sáng màu đen, màu ngọc bạch, màu thủy lam, màu ám kim cùng màu đỏ thẫm hình tròn hạt châu, bày tại trên bàn tay. Đạo châu. Lâm Chi vận nhìn xem Trung Văn trong tay ngũ sắc hạt châu, khe khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, chưa nghe nói qua. Nếu không có gặp phải Trung Văn, nàng vốn là một cái bất nhập lưu tiểu môn phái bên trong phổ thông thiên luân, mặc dù tư chất thượng giai, nhưng lại xa xa không cách nào tiếp xúc đến tu luyện giới tầng cao nhất huyền bí. Căn cứ vị kia Lâm Tinh Nguyệt tiền bối lời nói, đạo này châu bên trong ẩn chứa năm vị tiền bối đối với đại đạo cảm ngộ. Trung Văn cau mày, tự lẩm bẩm, hẳn là sẽ đối với chúng ta ngộ đạo có chỗ trợ giúp, chỉ là không biết nên như thế nào lợi dụng. Tại Lâm Chi vận tỉnh lại trước đó, hắn đã đem năm viên hạt châu đặt ở trong tay lặp đi lặp lại thưởng thức, quấn hồi lâu, nhưng thủy chung không được nó cửa mà bảo, không thể nghiên cứu ra cách sử dụng. Có thể hay không để cho ta xem một chút? Lâm Chi vận mỉm cười, ôn nhu nói. Nữ thần nói lên yêu cầu, Trung Văn làm sao không đồng ý? Hắn hết sức ân cần đem năm viên đạo châu nhét vào Lâm Chi vận trong tay, còn thừa cơ tại nàng tuyết trắng non mềm trên tay nhỏ cọ sát một chút, cũng vì chính mình chấm mút thành công mà mừng thầm không thôi. A. Năm viên hạt châu vào tay, Lâm Chi vận tựa hồ lòng có sở ngộ, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trong đó một viên màu thủy lam đạo châu, phảng phất muốn xuyên qua hạt châu mặt ngoài, nhìn thấu cất dấu trong đó huyền bí. Cung chủ tỷ tỷ. Trung Văn thấy mặt nàng sắc mặt nghiêm trọng, nhịn không được lên tiếng hỏi, có cái gì phát hiện a? Trung Văn, ta có thể hay không hỏi ngươi đòi hỏi một viên đạo châu? Lâm Chi vận lấy lại tinh thần, trên gương mặt trắng non hơi có chút phím hồng, trần trơ đạo, ta mơ hồ có loại cảm giác, hạt châu này đối ta con đường tu hành phi thường trọng yếu. Tỷ tỷ nói gì vậy? Trung Văn cười ha ha một tiếng đạo, nơi này vốn là chúng ta cộng đồng phát hiện, ta thu hoạch được công pháp truyền thừa, đã là chiếm lợi ích to lớn, có thể nào lại độc chiếm những chỗ tốt khác? Chớ nói một hạt châu, chính là năm viên hạt châu hết thảy với ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Không cần, chỉ cần viên này như vậy đủ rồi. Lâm Chi vận lắc đầu, chỉ để lại màu thủy lam đạo châu, lại đem còn lại bốn quả còn cho Trung Văn, cảm ơn ngươi. Viên này màu thủy lam đạo châu, đang tới từ ngũ đại nguyên thánh bên trong duy nhất một vị nữ tính, tự xưng thượng cổ đệ nhất mỹ nữ bách linh cung cung chủ Lâm Tinh Nguyệt. Tỷ tỷ biết nên như thế nào sử dụng đạo này châu a? Trung Văn hiếu kỳ nói. Ta thử một chút thôi. Lâm Chi vận nói đi, ngồi xếp bằng xuống, hai tay khép lại, bày ra một cái thái tố huyền âm công thủ thế, đem màu thủy lam đạo châu đặt trên lòng bàn tay, nhắm mắt lại, trong nháy mắt tiến vào không ta chi cảnh. Thật mạnh lực chuyên chú. Trung Văn gặp Lâm Chi vận lại có thể tùy thời tùy chỗ nhập định, chưa phát giác tâm sinh khâm phục, thầm khen nàng tâm tính đạm bạc kiên tĩnh, là trời sinh người tu đạo. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, cảnh tượng kỳ dị trước mắt đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ gặp trong tay hắn không có nửa điểm phản ứng đạo châu bên trong, đột nhiên tản mát ra một cỗ màu thủy lam khí tức, thẳng đến Lâm Chi vận hai con ngươi mà đi, rất nhanh liền chui vào mi tâm của nàng ở giữa. Cung chủ tỷ tỷ vẫn như cũ lặng lặng ngồi xếp bằng nguyên địa, hai mắt nhắm chặt, hô hấp cân xứng, tựa hồ cũng không nhận màu thủy lam khí tức quấy nhiễu. Trung Văn cần mở miệng, nhưng lại sợ quấy rầy đến Lâm Chi vận cảm ngộ, lời đến quẹt miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Hắn đứng dậy, quay người rời đi hang động, đi vào trong rừng cây, hai chân đạp một cái, cả người đẳng không mà lên, lơ lửng tại trong trời cao. Đây chính là thân là linh tôn đại lão cảm giác ga. Hắn triệt để bung ra thần thức, chỉ cảm thấy toàn bộ sơn cốc động tĩnh hết thảy bị đặt vào đến cảm giác của mình phạm vi bên trong, hoa, chim, cá, sâu nhất cử nhất động, tất cả nằm trong lòng bàn tay, thật là có như vậy mấy phần thần tiên hương vị. Giờ khắc này hắn trong lồng ngực hào tình vạn trượng, chỉ muốn tìm cơ hội xuất thủ, thử một chút cái này một thân mới học được công pháp và linh kỹ. Ở trên cao nhìn xuống, đảo mắt tứ phương, thật lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng, xem ra đành phải bắt người khai đao. Nói, tay phải hắn nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt hướng trước duỗi ra, trong miệng hét lớn một tiếng, hái, tinh, cầm, tháng, tay. Đương theo lấy chợt một tiếng vang nhỏ, một cái to mọng con thỏ xuất hiện ở trong tay phải của hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự thân pháp cao minh. Trung Văn bày ra một bộ cường giả ở giữa cùng trung trí hướng biểu lộ, đối với con thỏ nói ra, chỉ đổ thừa thượng thiên quá tàn nhẫn, đã sinh thỏ, Hà Sinh Văn, để cho ngươi gặp tù vi đại tiên ta. Nói, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh dòng suối nhỏ trên cỏ, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra nồi bát bầu buồn các loại tất cả đồ dùng nhà bếp, lại lấy ra một bức hỏa diễm linh văn và nhiều loại gia vị hương liệu, bắt đầu bận rộn. Từ khi mang theo màu thủy lam đạo châu nhập định đằng sau, Lâm Chi vẫn liên tục mấy ngày duy trì đồng dạng tư thế ngồi, không ăn không uống, cũng không mở mắt, như là một tòa đẹp đẽ mà duy mỹ pho tượng bình thường. Nếu không có thông qua hô hấp tần suất phán đoán, Trung Văn thậm chí một lần hoài nghi nàng đã xa vào đến trong hôn mê. Mấy ngày qua, Trung Văn mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị kỹ càng hai người phần tươi mới thịt rừng, sau đó liền cùng Lâm Chi Vận ngồi đối diện nhau, nghiên cứu lần này thám hiểm một cái khác thu hoạch, chữa vật trang sức. Cầm Thánh Gió Không Bờ vòng tay không gian cùng Trung Văn chức nhận tương tự, trong đó tồn phóng chút ít linh tinh hạch, một chút đan dược, linh khí, cẩm phổ, cùng một thanh lục huyền cầm. Lão tử rốt cục muốn khai thác nhạc khí kỹ năng a. Trông thấy chiếc đàn này, Trung Văn đầu tiên là trong lòng vui mừng, cho là mình sắp thức tỉnh một môn mới trêu gái kỹ năng, từ đây hóa thân Chu Đồng Vương Nhị Lâm gì gì, dùng một tay đàn hát mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Nhưng mà, đem tất cả cầm phổ hết thảy sở tiến trong nao giá sách, hắn mới buồn bực phát hiện, bên trong chỉ có điệu nhạc, nhưng không có lục huyền cầm cơ sở giáo trình. Đối với trước mặt thanh này guitar không giống guitar, cổ cầm không giống cổ cầm kỳ lạ nhạc khí, hắn đành phải làm chừng trong mắt, nhìn đàn than thở, đem nó một lần nữa thu nhập vòng tay bên trong. Lại mở ra Lâm Tinh Nguyệt chữ vật hạng liên, xuất hiện tại trước mắt hắn, là một đống lớn thư tịch cùng nữ tính quần áo đồ trang sức, không chút nào không thấy linh tinh hoạch loại hình tài vật. Liếc mắt qua trong dây chuyển thư tịch, Trung Văn đối với vị này Bách Linh cung chủ tính cách, lại có nhận thức mới. Tổng cộng mấy chục bản thư tịch bên trong, có hai quyển thượng cổ cựu cung số mê tập 3 quyển linh văn trận pháp thủ chát, hơn 40 quyển tiểu thuyết, cùng một quyển tên là Tán Hoa Tồi Tâm Trưởng Tinh Linh phẩm cấp trưởng pháp. Nhìn xem lẻ loi chơi chọi xen lẫn trong đó bản kia linh kỹ điển tịch, Trung Văn thậm chí hoài nghi có phải hay không Lâm Tinh Nguyệt đang giả vờ tiểu thuyết lúc sau tay trở đi, không cẩn thận cầm nhầm cuốn vở. Lại nhìn cái này mấy chục quyển tiểu thuyết danh xưng, tuyệt thế tiên phi thánh đế sủng phi nghịch thiên cuồng phi xin gọi ta nữ hoàng đại nhân. Đường đường nguyên thánh, đứng tại thượng cổ tu luyện giới đỉnh cao nhất tồn tại, lại là cái nữ tần văn kẻ yêu thích. Thế là tại Trung Văn trong lòng, Lâm Tinh Nguyệt cái kia nguyên bản cũng có chút đầu bị hình tượng, lại mới thêm mấy phần trạch hủ khí hơi thở. Cứ việc nhìn qua các loại không đáng tin cậy, vị này Bách Linh cung chủ tại linh văn trận phương diện cao thâm tạo nghệ, nhưng vẫn là để Trung Văn nhìn mà than thở. Đem cái này ba quyển linh văn trận thủ chát chứa vào trong não, Trung Văn liền bắt đầu điên cuồng trận pháp khảo thí hành trình. Đánh vậy sau này, bên dòng suối trong rừng cây đại bạch đám thỏ thỏ tại chạy vui mừng thời khắc, liền sẽ thỉnh thoảng địa kinh lịch liệt diễm trận huyền băng trận kinh lôi trận ngũ độc trận cùng cuồng phong trận các loại một loạt linh văn trận pháp khảo nghiệm. Trong rừng cây khắp nơi tràn ngập các loại nướng thỏ, đông lạnh con thỏ, cháy con thỏ, độc con thỏ cùng bay trên trời con thỏ, xoay người chính là nguyên liệu nấu ăn, để Trung Văn rốt cuộc không cần là ăn cơm mà phát sầu. Trên thân không có linh tinh, Trung Văn liền xa xỉ lấy ra Gió Không Bờ trong vòng tay linh tinh hạch đến khu động cơ sở trận pháp. Nếu để cho thượng quan đại tiểu thư biết hắn lấy chính mình cũng không chiếm được linh tinh hạch đến bắt thỏ, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Mỗi khi trận pháp bố trí được mệt mỏi, Trung Văn liền ngừng công việc trong tay, lặng lặng thưởng thức đối diện cùng chủ tỷ tỷ đáng yêu khuôn mặt cùng nguyện chuyển dáng người. Lông mi thật dài, ngạo nghễ ưỡn lên mũi đẹp, tiểu diễm bớt gát môi đỏ, cùng thổi qua liền phá non mềm da thịt, ngũ quan xinh xắn kết hợp đến vừa đúng, cho dù hai mắt nhắm chặt, cũng không chút nào ảnh hưởng Lâm Chi Vận xuất trần tuyệt tục mỹ lệ dung nhan. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài rủ xuống đến eo ở giữa, trường sang màu xanh lam ống tay áo lộ ra một đôi như ngọc tay nhỏ, thân thể mềm mại không nhúc nhích, xa xa nhìn lại, liền như là thế gian hoàn mỹ nhất pho tượng, dạy người nhìn thoáng qua, liền rốt cuộc không nỡ dịch chuyển khỏi ánh mắt. Chỉ là nhìn chăm chú Lâm Chi Vận, Trung Văn cảm giác mệt nhọc liền tiêu tán hơn phân nửa, thậm chí còn có chút ăn với cơm hiệu quả, nhìn một chút mỹ nhân, cắn một cái thịt nướng, một bữa lại có thể ăn nhiều hai con thỏ chân. Sơn cốc bị vân hải bao phủ, đặt mình vào ở giữa, hoàn toàn không cách nào phân biệt đêm tối cùng ban ngày. Như vậy, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, mặc dù mười phần hưởng thụ cùng cung chủ tỷ tỷ một chỗ thời gian, Trung Văn trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có chút lo nghĩ, bắt đầu lo lắng lên Liêu Thất Thất tại Thiên Kiếm Sơn trang bên trong tình cảnh. Một ngày này, hắn giống thường ngày, dùng ngũ hành diệt lại trận bắt được một cái ngũ hoa con thỏ, nấu nướng đằng sau, một bên nhìn mỹ nữ, một bên cắn đùi thỏ, chỉ cảm thấy khẩu vị mở rộng, gặm đến say xương ngon lành. Đột nhiên, bốn phía không khí phản phất nhận lấy không biết lực lượng dẫn dắt, rõ ràng ở vào trong sân động, lại bắt đầu cực nhanh nhảy lên động, hình thành từng đạo nhanh chóng mà ôn hòa khí lưu, trong huyệt động xoay tròn bay múa. Khí lưu bên trong không chứa mảy may khí tức của bạo, thổi vào người như là thành phong quất vào mặt, phi thường dễ chịu. Càng ngày càng nhiều khí lưu từ ngoài vào trong, đi tới xoay tròn quanh co lộ tuyến, dần dần tới gần Lâm Chi Vận vị trí. Nhưng mà, một khi khí lưu tiến vào nàng quanh thân một thước phạm vi bên trong, lại biết đống nhiên yên lặng, ngược lại tiêu tán, ngay sau đó, vòng ngoài lại sẽ xuất hiện vô số đạo nhu hòa khí lưu, tiếp tục cuốn lượn lấy hướng vào phía trong vòng tới gần. Chẳng lẽ? Trung Văn đột đứng dậy, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú Lâm Chi Vận, trong lòng đã là khẩn trương, lại là chờ mong. Trong động dị tượng kéo dài ước chừng nửa canh giờ, quên quần ở trong huyệt động khí lưu rốt cục dần dần bình ổn lại, ngay sau đó, một cỗ khó mà miêu tả khí tức lấy Lâm Chi Vận làm trung tâm, hướng phía bốn phía cấp tốc quyết tán, rất nhanh liền tràn ngập khắp cả sân động. Bị cỗ khí tức này bao phủ, Trung Văn cảm giác mình phảng phất nằm tại mẫu thân trong lồng ngực, toàn thân ấm áp, thoải mái dễ chịu không gì sánh được, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc. Sau một khắc, không biết tính tọa bao nhiêu thời điểm Lâm Chi Vận, rốt cục chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cung chủ tỷ tỷ, Trung Văn mừng rỡ kêu thành tiếng. Tại hai người ánh mắt tiếp xúc một sát na, há tử Lâm Chi Vận trong ánh mắt đọc lên vô tận ôn nhu cùng nhân ái. Nguyên bản có chút thanh lãnh cung chủ tỷ tỷ trên thân, vậy mà tản mát ra một cỗ khó mà miêu tả lực tương tác, làm cho người không nhịn được muốn cùng nàng thân cận, hướng nàng thổ lộ tâm sự. Vất vả ngươi. Lâm Chi Vận mỉm cười, ôn nhu nói. Nàng cái này thuận miệng một câu, lại làm cho Trung Văn trong lòng một mảnh ấm áp, không hiểu muốn rơi lệ. Tỷ tỷ, ngươi đây là Trung Văn có chút không chắc, do dự dự mà hỏi thăm. Không sai, vị này Bách Linh cung chủ đại đạo cảm ngộ, cùng ta có nhiều phù hợp, phảng phất biết hắn muốn hỏi gì. Lâm Chi Vận khẽ bước cằm, cấp ra đáp án, thủ nàng dẫn dắt, ta đã thành công nhập đạo. Chương 322, hướng phía cha nữ phương hướng diện hóa. Chương 322, hướng phía cha nữ phương hướng diễn hóa trung văn nghe vậy, trong lòng cũng hỉ. Đối với cao nữa là cũng chỉ có thể có được hoàng kim công pháp thế tục môn phái mà nói, phổ thông linh tôn đã là con đường tu luyện cuối cùng, thế nhân ngưỡng vọng tồn tại. Chỉ có thất đại thánh địa mới có thể bồi dưỡng gia nhập đạo linh tôn cấp bậc siêu cấp cường giả. Mà trước mắt Lâm Chi Vận, rốt cục phá vỡ đạo này gông cùm xiềng xích, bước ra trước nay chưa có một bước, trở thành gần 300 năm đến, vị thứ nhất xuất thân thế tục môn phái nhập đạo linh tôn. Cung chủ tỷ tỷ, ngươi có thể nhập đạo là bởi vì hấp thu Lâm Tinh Nguyệt tiền bối lưu tại đạo châu bên trong đại đạo cảm độ a. Trung Văn Hiếu Kỳ nói, cũng không phải là như vậy. Lâm Chi Vận lắc đầu nói, ta cũng là nhập đạo đằng sau mới thật sâu cảm nhận được, mỗi người đều có độc thuộc về mình đại đạo, cùng người bên ngoài đều không giống nhau. Thế nhưng là Trung Văn chần chờ một chút, mở miệng hỏi, ta rõ ràng trông thấy có một đạo khí tức từ đạo châu bên trong bay ra, tiến vào trong cơ thể của ngươi. Cái kia đích thật là Lâm tiền bối đại đạo cảm độ. Lâm Chi Vận nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, ta sở dĩ có thể từ đó thu hoạch được dẫn dắt, chính là bởi vì Lâm tiền bối đại đạo cùng ta hơi có chút chỗ tương tự, cho nên sinh ra cộng minh. Thì ra là thế. Trung Văn bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra cái này năm vị tiền bối đại đạo, cùng ta tự thân chi đạo chênh lệch rất xa, không cách nào tham khảo. Vừa nghĩ tới thời kỳ thượng cổ năm vị người mạnh nhất đại đạo đều không thể tham khảo, trong lòng của hắn dù sao cũng hơi phiền muộn, cảm giác mình trên người nhân vật chính quang hoàn, tựa hồ lại chẳng phải mãnh liệt. Lập tức, hắn lại nghĩ tới trong não quyển kia Huyền Đạo Chi Thư bỗng nhiên minh bạch thứ gì. Xem ra, bản này Huyền Đạo Chi Thư cũng không phải chuẩn bị cho ta đó a. Trong óc đông nhiên hiện ra Nam Cung Linh cái kia tràn ngập linh tính mỹ lệ hai con người. Hắn thấy cực kỳ phù hợp Huyền Đạo tiêu chuẩn, không thể nghi ngờ là vị này trí tuệ hơn người Phiêu Hoa Cung đại đệ tử. Lâm Tiền Bối không hổ là thời kỳ thượng cổ mạnh nhất người tu luyện một trong. Lâm Chi Vận nhẹ giọng cảm khái nói, nàng nhận thấy ngộ đạo ngấn bác đại tinh thâm, chỉ là nhìn trộm trong đó một tia da lông, liền để cho ta được ích lợi không nhỏ. Tỷ tỷ, nếu là lại để cho ngươi cùng Thiên Kiếm Sơn Trang cái kia không biết xấu hổ lão đầu đối đầu, có thể có phần thắng. Trung Văn nhịn không được hỏi. Ở trong mắt hắn, kiếm dĩ thành lấy lớn hiếp nhỏ, lại không thèm nói đạo lý, là cái không cần mặt mũi lao già xấu xa. Dù sao được Lâm Tiền Bối truyền thụ, ta đại đạo mặc dù không cách nào so sánh nguyên thánh, nghĩ đến nhưng cũng sẽ không thua kiếm dĩ thành. Lâm Chi Vận trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng tự tin, chỉ cần mấy ngày thời gian củng cố tu vi, ta liền lại về một chuyến Thiên Kiếm Sơn Trang, vô luận như thế nào cũng muốn đem Thất Thất cứu ra. Lợi hại như vậy. Trung Văn vui vẻ nói, không biết tỷ tỷ lĩnh ngộ loại nào đại đạo. Lâm Chi Vận nghe vậy, trên khuôn mặt trắng nón đột nhiên trồi lên một vòng đỏ ửng, dùng so mỗi kêu còn nhẹ thanh đấm đáp. Chi đạo? Cái gì? Lấy Trung Văn bây giờ linh tôn cấp bậc nhĩ lực, cũng không thể nghe rõ nàng tại lúng túng thứ gì, không khỏi lớn tiếng hỏi. Bác gái chi đạo? Lâm Chi Vận không lay chuyển được hắn, đỏ mặt đáp đúng đạo. Cái gì? Bác gái? Trung Văn một mặt một bước, cứ thế ngay tại chỗ, ý gì? Cái gọi là bác gái, chẳng lẽ là một nữ nhân đồng thời thích N nhiều nam nhân? Chẳng lẽ cung chủ tỷ tỷ muốn hướng phía cha nữ phương hướng diễn hóa? Chính hắn rõ ràng có được mấy vị hồng nhan chi kỷ, có thể vừa nghĩ tới Lâm Chi Vận đồng thời yêu N cái nam nhân hình ảnh, trong lòng liền dâng lên một cô mãnh liệt bài xích chi ý. Cái gọi là tiêu chuẩn ép, đại khái chính là bộ dáng này. Lâm Tinh Nguyệt tiền bối thân là Bách Linh cung chi chủ, đối với trong cung ngàn vạn đệ tử đều yêu mến có thừa, cho nên lĩnh ngộ đại ái chi đạo. Lâm Chi Vận giải thích nói, ta thẹn làm một phái trưởng môn, mặc dù Phiêu Hoa cung nhân số kém xa Tít Tắc Bách Linh cung, nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng bảo vệ môn nhân tấm lòng ấy, nộ ra đại đạo, cùng Lâm tiền bối cũng là giống nhau đến mấy phần. Nguyên lai tỷ tỷ nói tới bác gái, là chỉ Thất Thất, Linh Nhi cùng tiểu điệp các nàng. Trung Văn thật to nhẹ nhàng thở ra, lập tức chợt nhớ tới cái gì, móc từ trong ngực ra một chuỗi đẹp đẽ dây chuyền, đưa tới Lâm Chi Vận trước mặt, đúng rồi, cái này cho ngươi. Lâm Chi Vận định thần nhìn lại, chỉ gặp dây chuyền này do từng viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch xuyên thành, chính giữa khảm một viên trứng chim cút lớn nhỏ đá quý màu xanh nước biển, mặt ngoài tản mát ra lộng lẫy mà thanh nhã qua mang, hình dạng cùng sắc thái phối hợp gần như hoàn mỹ, chỉ là nhắm vào một chút, liền đánh trong đáy lòng có sinh ra mấy phần yêu thích chi ý. Ta đã cầm một viên đạo châu, làm sao còn tốt lại muốn đổ vật của ngươi. Lâm Chi Vận làm người vô cùng có nguyên tắc, mặc dù trong lòng ưa thích, nhưng vẫn là từ chối nói, chính ngươi thu thôi, về sau có thể đưa cho Vô Xương các nàng. Trong lòng nàng, nam tử đưa châu đáo đồ trang sức cho nữ tử, có ý nghĩa là thủ. Tỷ tỷ, ngươi đừng đội cự tuyệt, đem linh lực đưa vào trong dây chuyển thử một chút. Trung Văn cười hì hì nói, cái này, đây là cái gì? Lâm Chi Vận theo lời phân ra một tia linh lực tiến vào dây chuyển, nhất thời bị dây chuyển bên trong rộng rãi không gian giật nảy mình. Căn này dây chuyển gọi là chữ vật trang sức. Trung Văn cười giải thích nói, chỉ cần một chút linh lực, liền có thể mở ra trong đó không gian chữ vật, tồn nhập ngươi muốn mang theo người bất kỳ vật gì. Chưa bao giờ tiếp xúc qua bực này đỉnh cấp linh khí, chính là lấy Lâm Chi Vận lạnh nhạt tâm tính, cũng không nhịn được trợn mắt hốt mồm. Sửng sốt hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu liên tục từ chối nói quý giá như vậy bảo vật, ta càng không thể thu. Tỷ tỷ, sơn động này xem như chúng ta cùng một chỗ phát hiện, trong đó đoạt được, tự nhiên hẳn là chưa đều. Trung Văn gặp nàng không thu, nhãn châu xoay động, cười nói, ta hết thể tìm tới hai kiện chữ vật trang sức, chúng ta một người một kiện, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Cái này Lâm Chi Vận nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Nơi này công pháp truyền thừa vì ta đoạt được, Nam Viên đạo châu ta lại cầm bốn quả, đã là chiếm lợi ích to lớn. Trung Văn hướng dẫn từng bước, nếu là ngay cả dây chuyền đều không muốn nhận lấy, ta chẳng phải là muốn hổ thẹn đến nỗi ngay cả cảm giác đều ngủ không đến. Tốt thôi, vậy cái này dễ dây chuyền trước hết do ta thu, nếu là ngươi cần dùng đến, cứ việc tới tìm ta lấy chính là. Lâm Chi Vận dù sao cũng là cái trẻ tuổi nữ tử, đối với đẹp đẽ châu báu đồ trang sức, xuất phát từ nội tâm có chút yêu thích, tại Trung Văn lặp đi lặp lại thuyết phục phía dưới, rốt cục không còn thận trọng, đem dây chuyền nhẹ nhàng mang tại như bạch ngọc trên cổ. Vốn là dung nhan tuyệt mỹ bị bảo thạch một sấn, càng lộ ra ra ánh sáng trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, bằng thêm một phần vũ mị phong vận, một phần cao quý khí độ, thấy Trung Văn con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, trong lòng cứ gọi thẳng nàng này chỉ trên trời mới có. Sợi dây chuyền này, hẳn là Lâm Tiền bối gì mà thôi. Lâm Chi Vận bị hắn chằm chằm đến trong lòng hơi có chút bối rối, nói sang chuyện khác, bên trong có nhiều như vậy nữ tử phục sức. Không sai, tỷ tỷ được Lâm Tiền bối đạo châu truyền thừa, cũng có thể coi như nàng nửa cái đệ tử, sợi dây chuyền này về tình về lý, nên do ngươi kế thừa. Trung Văn gật đầu nói, huống hồ trừ tỷ tỷ, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai dung nhan có thể xứng với căn này dây chuyền. Ngươi chính là dựa vào như vậy dấu ngon dấu ngọt, lừa Vô Xương sư muội, thừa quan trưởng lão cùng đỉnh đỉnh các nàng khăng khăng một mực theo ngươi a. Lâm Chi Vận tố thủ khẽ đuốt trước ngực bảo thạch màu lam, có chút oán trách trừng mắt nhìn Trung Văn một chút, khóe miệng nhưng vẫn là nhịn không được có chút dương lên. Nhận khác phái tán dương, chung quy là kiện làm cho người vui sướng sự tình. Ta đối với Vô Xương các nàng đều là chân tâm thật ý, sao có thể nói lừa gạt liệt. Trung Văn cười hắc hắc, mặt dày nói có lẽ ta đại đạo cùng tỷ tỷ tương tự, cũng là bác gái chi đạo đi. Lâm Chi Vận nàng đống nhiên có chút không muốn cùng Trung Văn nói chuyện. Tu luyện nhiều ngày như vậy, tỷ tỷ cũng đói bụng không? Trung Văn tựa hồ đối với Lâm Chi Vận cảm xúc không phát ra gì, ta tại bên ngoài bắt không ít con thỏ, hôm nay chúng ta ăn nướng thịt thỏ. Nói chuyện khẩu khí, thật giống như nướng thịt thỏ là chuyên là Lâm Chi Vận xào nấu chân quý món ngon, dạy người hoàn toàn nghe không ra hắn đã liên tục ăn mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày nướng thịt thỏ, bây giờ vừa nhìn thấy chân thỏ, cũng có chút buồn nôn cùng buồn nôn. Tạ ơn. Lâm Chi Vận ôn nhu nhẹ giọng nói, vừa dứt lời, liền có một cỗ nhu hòa khí tức từ trên người nàng phát ra. Đây chính là bác gái chi đạo a. Trung Văn cảm giác toàn thân ấm áp, không gì sánh được thoải mái dễ chịu, trong lòng nhịn không được đối với Lâm Chi Vận sinh ra một cỗ thân cận chi ý. Một lát sau, hắn mới thanh tỉnh lại, vội vàng lung lay đầu, nhảy lên xuất động bên ngoài, sợ đợi đến lâu, một mực bị cỗ này ấm áp khí tức bao phủ, sẽ trực tiếp ngủ ngã xuống đất. Cũng không biết ngươi tay này chủ nghệ là như thế nào luyện ra được. Lâm Chi Vận ưu nhã kéo xuống một mảnh thịt thỏ nhét vào trong miệng, nhấm nuốt một lát, chậm rãi nói ra, bây giờ lại ăn những người khác làm đồ ăn, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, đều không có cái gì khẩu vị. Tỷ tỷ yên tâm, ta nếu đảm nhiệm Phiêu Hoa cùng mỹ thực trưởng lão trước, tự nhiên cúc cung tận thụy, chết thì mới dừng, tuyệt đối sẽ không nửa đường mặc kệ. Trung Văn cười nói, chính là cầm hoàng đế bảo tọa đến đổi, ta cũng là sẽ không đi. Lâm Chi Vận nghe hắn một trận nói bậy, nhìn không được phốc phốc cười ra tiếng, ngươi không phải chuyển công trưởng lão à, lúc nào lại nhiều cái mỹ thực trưởng lão tiến tuổi, lại nói ngươi tốt không tầm thường a, có người đến xin ngươi làm hoàng đế. Trung Văn dương dương đắc ý nói, bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta lớn như vậy bản sự, tự nhiên cũng muốn đều nhờ gánh chút trách nhiệm. Ngươi một cái tốt đẹp nam nhi, bây giờ lại có linh tôn tu vi, thật cam tâm cả một đời đợi ở ta nơi này nhỏ nhỏ trong môn phái a. Lâm Chi Vận đống nhiên thở dài nói, há không đáng tiếc cái này một thân bản sự. Cung chủ tỷ tỷ, bây giờ ngươi đã nhập đạo, chính là hoàn toàn xứng đáng thế tục đệ nhất cao thủ. Trung Văn nghiêm mặt nói, Phiêu Hoa cung mặc dù môn nhân không nhiều, là được tính thế tục đệ nhất môn phái, tỷ tỷ quyết không thể tự coi nhẹ mình. Thế tục thứ nhất. A. Lâm Chi Vận lẩm bẩm nói, thật đúng là không có cái gì thực cảm giác đâu. Trong bất chi bất giác, hai người dùng cơm đã xong, Lâm Chi Vận đôi mắt đẹp tứ phương, đông nhiên chỉ vào trên vách động bức họa hỏi, đó là cái gì? Trên tường khắc, chính là năm vị tiền bối khi còn sống đắc ý linh kỹ. Trung Văn Chi thích đáp, mỗi một môn đều là không thua tại Vạn Kiếm Quy Tông đỉnh tiêm linh kỹ, tỷ tỷ cần phải tập luyện một hai. Tiểu đệ nguyện ý thay là phiên dịch. Sau đó lại muốn đi Thiên Kiếm Sơn Trang, tăng cường chút thực lực, ngược lại là chuyện tốt. Lâm Chi Vận trầm ngâm một lát, cũng không cự tuyệt, vậy liền làm phiền ngươi. Tỷ tỷ khách khí với ta cái gì? Trung Văn cười nói, thực lực ngươi càng mạnh, cuộc sống của ta chẳng phải là càng tốt qua. Nói đi, hắn liền lựa chọn Lâm Tinh Nguyệt hát trăng bắt sao tay môi chữ môi câu thay Lâm Chi Vận phiên dịch. Khắc vào trên tường linh kỹ, hắn sợ khó mà giải thích, cũng không có lấy để hồ quán đỉnh đến truyền công, huống hồ trong tay chỉ còn lại có hai quyển để hồ quán đỉnh trong lòng của hắn sớm có ý nghĩ, cho nên chỉ là mỗi chữ mỗi câu cùng Lâm Chi Vận kỹ càng giảng giải. Giữa hai người cách xa nhau rất gần, nghe cung chủ tỉ tỉ trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, Trung Văn trong lòng tràn đầy ý niệm. Lúc đầu, hai người một cái hết sức chuyên chú, một cái tâm viên ý mã, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Trung Văn tâm tư từ từ yên ổn, thanh âm cũng biến thành càng ngày càng bình tĩnh. Cuối cùng, toàn bộ trong huyệt động chỉ còn lại có hắn trong trẻo tiếng nói tại không đội không chậm êm hay nói. Linh tinh đang soi sáng ra tia sáng, đem hai người bóng dáng quăng tại trên tường, trở nên vừa mảnh vừa dài, tà tà giao hội tại một chỗ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Trung Văn từ từ mở mắt. Ngồi ở phía trước cách đó không xa, là một đạo huyền chuyển linh lung bóng hình xinh đẹp. Cung chủ tỷ tỷ, ngươi. Ngươi Trung Văn nhìn xem một thân quần áo màu hồng, tóc ướt nhẹp Lâm Chi Vận, lắp bắp nói, ngươi. Ngươi tắm. Ân, thật nhiều ngày chưa từng tắm rửa. Lâm Chi Vận gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói khẽ, bên ngoài dòng suối nhỏ kia nước rất sạch sẽ, trong dây truyền lại có không thiếu nữ tử quần áo, ta gặp ngươi ngủ thiếp đi, liền không nhịn được. Trung Văn nghe vậy toàn thân run lên, như bị sét đánh. Thương thiên a, đại địa a, cung chủ tỷ tỷ tại bên ngoài tắm rửa, ta thế mà bỏ qua. Trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt, xa vào đến cực độ phiền muộn bên trong, thật lâu không nói. Chương 323, ngươi còn dự định nắm bao lâu? Chương 323, ngươi còn dự định nắm bao lâu? Vô tận Vân Hải Sơn cốc rừng cây chỗ sâu, đột nhiên nhiều hơn 5 tòa bia đá. Trên tấm bia đá, phân biệt bị Lâm Chi Vận khắc lên khác biệt đại càn văn tự, Trung Văn mặc dù không biết, nhưng cũng có thể phân biệt ra được Lâm Chi Vận chữ viết thanh lịch xinh đẹp. Hắn biết trên tấm bia đá khắc chính là tinh hải hành giả cực khổ, cầm thánh gió không mở, kiếm thần độc cô tinh thần, thương khung khách ly đạo ẩn cùng chim sơn ca cùng chủ lâm tinh nguyệt cái này năm vị thượng cổ đại năng danh tự. Tại vùi lấp năm người hải cốt, cũng dựng lên bia đá đằng sau, Trung Văn tự biết chữ viết xấu xí, liền ủy thác Lâm Chi Vận là năm người mộ bia đệ tử. Lâm Chi Vận đồng dạng được Lâm Tinh Nguyệt lợi ích to lớn, đối với điểm ấy nho nhỏ thỉnh cầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ năm vị tiền bối thụ nghiệp tri ân, Trung Văn chắc chắn đem môn thần công này phát dương quang đại, tuyệt không bôi nhọ các tiền bối uy danh. Trung Văn quỳ gối trước tấm bia đá, cung cung kính kính dập đầu ba cái, trong lòng âm thầm thề. Bên cạnh cách đó không xa, Lâm Chi Vận cũng từ quỳ gối Lâm Tinh Nguyệt trước bia đá, thần sắc tại kính cẩn bên trong, lộ ra một tia thân cận chi ý, cứ việc giữa hai người cách xa nhau và nằm, nhưng một phái trưởng môn thân phận cùng giống nhau dòng họ, lại tại trong lúc vô tình kéo gần lại khoảng cách của hai người. Đạt được Lâm Tinh Nguyệt đại đạo cùng linh kỹ truyền thừa đằng sau, Lâm Chi Vận càng đem nàng coi là nửa cái sư phụ, sắp rời đi sơn cốc thời khắc, trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra một tia không bỏ chi ý đi đi. Sau một hồi lâu, Trung Văn đứng dậy, quay đầu đối với Lâm Chi Vận hô: "Ân." Lâm Chi Vận cũng từ đứng dậy, ánh mắt một lần cuối cùng đảo qua chim sơn ca cùng chủ Lâm Tinh Nguyệt mộ địa, phảng phất muốn đem bia đá hình tượng một mực khắc trong đầu. Nếu như về sau tưởng niệm Lâm tiền bối, trở lại tế bái cũng được. Hai người ở trong thung lũng này một chỗ nhiều ngày như vậy, an ý độ dâng lên không ít, Trung Văn chỉ là mắt nhìn Lâm Chi Vận biểu lộ, liền đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ, nhu thanh quyền lớn. Nói chính là, Lâm Chi Vận nhẹ gật đầu, trong mắt đẹp hiện lên vẻ kiên định, hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hai người sánh vai mà đi, chỉ chốc lát sau, liền tới đến ven rìa sơn cốc, vô cùng vô tận mây mù lại một lần hiện lên ở Trung Văn trước mắt. Đây cũng là như lời ngươi nói Nguyễn Linh Vũ a. Lâm Chi Vận nhìn qua trước mắt một mảnh sương mù cảnh tượng, thoáng có chút giật mình nói: "Không sai, loại này mây mù mười phần cổ quái, có thể để người ta sinh ra ảo giác, nghe nói chỉ có thánh nhân mới có thể bình yên thông qua." Trung Văn gật đầu nói: "Nếu không có ta tử khí đông lai có thể đem mây mù ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, chỉ sợ chúng ta còn chưa tới đạt sơn cốc, cũng đã đi trước gặp Diêm Vương. Vậy ta nên như thế nào ra ngoài?" Lâm Chi Vận đống nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Chỉ cần có thân thể tiếp xúc, ta tử khí đông lai liền có thể tác dụng vô tỉ tỉ." Trung Văn nghiêng mặt đi, tại Lâm Chi Vận nhìn không thấy góc độ, lộ ra một tia nụ cười cổ quái: "Không bằng do ta có ngươi ra ngoài, chỉ cần có tiếp xúc là có thể a." Lâm Chi Vận trong nháy mắt nhìn thấu âm mưu của hắn, lôi kéo góc áo: "Không được a, cần thân thể tiếp xúc mới có thể có hiệu quả." Trung Văn cũng không từ bỏ, lùi lại mà cầu việc khác đạo, làm sao cũng muốn nắm tay mới được. Cái này nghe nói muốn cùng Trung Văn tay trong tay, Lâm Chi Vận trong mắt lóe lên một chút do dự. "Cung chủ tỷ tỷ, thất thất còn đang chờ chúng ta đi giải cứu đâu." Trung Văn tiếng nói như là lừa gạt linh hồn ác ma bình thường, tràn đầy sức hấp dẫn: "Ta biết tỷ tỷ không muốn cùng nam nhân quá phận thân cận, nhưng là cái này ngắn ngủi một chút lộ trình, còn xin vô luận như thế nào nhẫn nại một chút." "Tốt thôi." Nghe thấy Trung Văn nhắc lên Liễu Thất Thất, Lâm Chi Vận tâm thần chấn động, rốt cục thỏa hiệp. "Cung chủ tỷ tỷ anh minh." Trung Văn hì hì cười một tiếng, đột nhiên đưa tay phải ra, đem Lâm Chi Vận tinh tế non mềm tay trái nắm chặt, hướng về Viễn Linh Vũ phương hướng nhanh chân tiến lên: "Đi theo ta." Lâm Chi Vận tay ngọc nhỏ dài lại non vừa trơn, Trung Văn hưởng thụ lấy lòng bàn tay truyền đến mỹ hảo xúc cảm, trong lòng một trận mừng thầm, suýt nữa liền muốn ngâm nga đứng lên. Từ khi 12 tuổi về sau, Lâm Chi Vận liền rốt cuộc chưa từng cùng nam tử trưởng thành từng có ra thị tiếp xúc, lúc này bị Trung Văn đại thủ nắm chặt đu đề, chỉ cảm thấy một cô ấm áp khí tức từ hắn lòng bàn tay truyền đến, xuyên thấu qua cánh tay lan tràn đến toàn thân, nhịn không được gương mặt xinh đẹp nóng lên, hai gò má xinh choáng, thân thể không tự giác cứng ngắc lại mấy phần, khó khăn mới đè xuống hất ra Trung Văn bàn tay suy nghĩ, như là một con rối bình thường, chỉ là tùy ý hắn nắm đi. Nơi nào còn có tâm tư đi chú ý phương hướng. Bước vào Huyễn Linh Vụ một khắc này, từng đạo sương mù màu tím từ Trung Văn trên thân tản mát ra, trong nháy mắt đem hắn cả người bao phủ trong đó. Một bộ phận khói tím thuận hữu trưởng của hắn nhảy lên Lâm Chi Vận cánh tay trái, cũng dần dần hướng phía toàn thân lan tràn. Nhìn xem quanh quẩn tại bên ngoài thân sương mù màu tím, Lâm Chi Vận đối với Trung Văn lời nói lại không hoài nghi, tâm tình từ từ bình phục lại, cứng ngắc thân thể cũng dần dần khôi phục mềm dẻo. Như là tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ bình thường, hai người tay nắm tay, buôn đầu tại mê vụ ở giữa. Vô luận đối với cùng Trung Văn dắt tay chuyện này như thế nào bãi xích, như vậy đi mấy canh giờ đằng sau, Lâm Chi Vận rốt cục dần dần chết lặng, rốt cuộc không sinh ra nửa phần mâu thuẫn chi ý, hai người thỉnh thoảng mở miệng nói chuyện tào lao hai câu, thậm chí đều không ý thức được chính mình vẫn còn dắt tay trạng thái. "Còn chưa tới a?" Hồi lâu sau, Lâm Chi Vận rốt cục nhịn không được hỏi. Nàng làm sao cũng chưa từng ngờ tới, tại cái này liên miên bất tận trong sương mù đi lại nói ít có 5-6 canh giờ, Trung Văn trong miệng ngắn ngủi lộ trình thế mà còn chưa tới đạt điểm cuối cùng. "Nhanh, nhanh." Trung Văn tay phải gấp siết chặt, lời thề son sắt đạo. Lâm Chi Vận chú ý tới trên tay hắn tiểu động tác, không khỏi sinh ra một cố dị dạng cảm xúc, cảm giác có chút không ổn, nhưng lại không thể nói vấn đề ở chỗ nào. "Còn chưa tới a?" Lại qua 3 canh giờ, Lâm Chi Vận mở miệng lần nữa hỏi, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bị lừa gạt. "Lập tức tới ngay." Trung Văn một mực nắm chặt Lâm Chi Vận tay nhỏ, chém đinh chặt sắt đáp. "Còn bao lâu?" Lại qua hơn 2 canh giờ, Lâm Chi Vận dần dần mất đi kiên nhẫn, trong thanh âm đã mang theo mấy phần trách cứ chi ý: "Lần này thật nhanh đến, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1 canh giờ." Trung Văn tay trái vỗ ngực đánh cực đạo. "Trung Văn, ngươi đến cùng có nhận hay không được ra ngoài đường?" Sau 3 canh giờ, Lâm Chi Vận cũng không còn cách nào chịu đựng, bắt đầu đối với Trung Văn hướng dẫn năng lực đưa ra chất vấn, nàng có chút dùng sức, muốn rút về bị nắm chặt tay trái, lại cảm giác Trung Văn đuốt phải vô cùng kiên định, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ chống cự, tiếp tục do hắn nắm tiến lên. Ngay tại Trung Văn dự định há miệng giải thích thời khắc, trước mặt hai người bỗng nhiên tia sáng sáng lên, phong cách vẽ đột nhiên thay đổi, cũng không tiếp tục là mây mù bộ dáng. "Đến." Trung Văn đưa tay trái ra, chỉ vào nơi xa trên núi cái kia từng tòa nhà trệt, cười hì hì quay đầu nhìn nàng. Lâm Chi Vận thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, trong nháy mắt liền nhận ra những này mang theo sân nhỏ nhà trệt, chính là Thiên Kiếm Sơn trang lối kiến trúc. Đi đi, đi đón Thất Thất về nhà. Trung Văn có chút khí thế tới một câu, lập tức bước nhanh chân, đang muốn hướng phía Thiên Kiếm Sơn trang phương hướng xuất phát, lại nghe sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Lâm Chi Vận mang theo ý giận nhu huyền tiếng nói, ngươi còn dự định nắm bao lâu? Không có ý tứ, quen thuộc, nhất thời không đổi được. Trung Văn gặp bị bạch trần, ngượng ngùng cười hắc hắc, lưu luyến không rời bùng ra tay phải. Không biết về sau còn có hay không cơ hội dắt cung chủ tỷ tỷ tay. Trung Văn có chút ít tiếc rẻ nghĩ đến, dự định tại trong một đoạn thời gian, tạm thời không tẩy tay phải. Tại Trung Văn buông tay một khắc này, Lâm Chi Vận trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ kỳ lạ cảm giác, dường như hơi có chút không bỏ. Đi đi, đi đón Thất Thất về nhà. Nàng lắc đầu, đem tạp nhạp suy nghĩ quên sạch sành sanh, từ tốn nói một câu, lập tức gót sen chia xuống đất, cả người trong nháy mắt nhảy lên đến giữa không trung, thẳng đến phía đông mà đi. Trung Văn hai chân đạp một cái, cũng là đằng không mà lên, theo sát ở sau lưng nàng, bay về phía Thiên Kiếm Sơn trang chỗ phương vị. Thái tử điện hạ, ý của ngài là? Thịnh Vũ Thương Hành Đế đô trong tổng bộ, Thượng Quan Thông có chút giật mình nhìn xem trước mặt Thái tử Lý Viêm. Gian phòng trên mặt đất bày đầy Lý Viêm mang đến lễ vật, xuyên thấu qua mở ra nắp hòm, Thượng Quan Thông tùy tiện nhận ra trong đó không ít vật phẩm, chính là lúc trước Lý Viêm từ Ngân Hoàn Thương Hội Đế đô tổng bộ vơ vét mà đến. Cô lần này đến đây, là muốn hướng Thượng Quan gia chủ cầu hôn. Lý Viêm vẻ mặt tươi cười, ngữ điệu ôn hòa, từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Minh Nguyệt cô nương, nàng âm dung tiếu mạo liền quanh quẩn trong tâm, vung đi không được. Một khắc này cô liền biết, Minh Nguyệt cô nương mới là cô trong lòng chỗ yêu, mong rằng Thượng Quan gia chủ thành toàn. Có thể được đến điện hạ lọt mắt xanh, tự nhiên là Nguyệt Nhi phúc khí. Thượng Quan Thông cẩn thận cân nhắc lấy câu nói, chỉ là thông từng cùng nha đầu này từng có ước định, hôn nhân đại sự của nàng toàn do tự mình làm chủ, ta kẻ làm cha này không được can thiệp, điện hạ nếu là thật sự muốn cưới Nguyệt Nhi, còn phải bản thân nàng đồng ý mới là. Lẽ nào lại như vậy? Lý Viêm lắc đầu, cũng không tin tưởng, nữ tử hôn sự, từ trước đến nay cần tuân theo phụ mẫu chi mệnh, Thượng Quan gia chủ quá khiêm. Thái tử điện hạ có chỗ không biết, Nguyệt Nhi từ nhỏ liền mất đi mẫu thân, khuyết thiếu tình thương của mẹ, ta người làm cha này lại bận bịu thương hội sự vụ, cực ít có thời gian theo nàng, hoàn toàn không thể kết thúc làm cha trách nhiệm. Thượng Quan Thông kiên nhẫn giải thích nói, nàng có thể lớn lên xuất sắc như thế, hoàn toàn là dựa vào tự thân cố gắng, thông cũng không cho là có tư cách khống chế nhân sinh của nàng, cho nên cùng nàng làm ước định, hôn nhân sự tình toàn do Nguyệt Nhi tự hành làm chủ, vô luận tương lai tìm cái dạng gì vị hôn phu, thông đô sẽ không nhiều lời nữa câu. Cái này Lý Viêm chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Thái tử điện hạ đường xa mà đến, cũng không tốt để cho ngươi một chuyến tay không. Thượng Quan Thông không đợi Lý Viêm mở miệng, lại nói tiếp, ta cái này để cho người ta đem Nguyệt Nhi tìm đến, hỏi nàng một chút ý nghĩ, chỉ cần nàng không phản đối, thông tự nhiên chúc phúc hai vị vui đế lưng duyên, cẩm sắc trăm năm. Nói, hắn đối với người sau lưng thấp giọng phân phó hai câu, tên hạ nhân kia rất nhanh liền lui ra ngoài. Cha, ngài tìm ta a. Chỉ một lúc sau, Lý Viêm chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm đánh tới. Ngay sau đó, Thượng Quan Minh Nguyệt thân ảnh điệu điệu liền xuất hiện tại trong phòng, thanh thúy êm thai tiếng nói như là hoàng anh xuất gốc, chim bói cá đạn nước, mỡ đông giống như da thịt bị một thân hồng y váy đỏ làm nổi bật đến tái tuyết lân xương, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ, thấy Lý Viêm trong lòng một trận lửa nóng. Nguyệt Nhi, mau tới gặp qua Thái tử điện hạ. Trông thấy nữ nhi bảo bối một khắc này, Thượng Quan Thông trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Thái tử điện hạ trông thấy Lý Viêm, Thượng Quan Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đế đô đại chiến thời điểm, Lý Viêm cường thủ hào đoạt khó coi tướng ăn, để nàng rất là tức giận cùng chán ghét. Cứ việc trên mặt khách khí, nội tâm đối với vị thái tử điện hạ này lại là vạn phần không để vào mắt. Minh Nguyệt cô nương, Lý Viêm trong nháy mắt bày ra một bộ ẩn ý đưa tình tư thái. Nguyệt Nhi, thái tử điện hạ lần này đến là vì hướng vi phụ cầu hôn, hy vọng nạp ngươi là phi. Thượng Quan Thông nói chuyện không mang theo cửa hàng, đi thẳng vào vấn đề, không biết ý của ngươi như nào. Lý Viêm hơi nhíu cao mày, cảm giác Thượng Quan Thông thuyết minh quá mức tùy ý, tựa hồ cũng không để ý điện hạ không phải đã có thái tử phi à? Thượng Quan Minh Nguyệt cỡ nào lanh lợi tính tình, đối mặt đột nhiên xuất hiện tin tức, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Nhìn như vậy giống như vô tâm, kỳ thực cố ý một câu hỏi thăm, trong nháy mắt để Lý Viêm xa vào đến cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Chương 324, thay ta suy nghĩ cái danh tự. Chương 324, thay ta suy nghĩ cái danh tự. Lý Viêm sở dĩ muốn cưới Thượng Quan Minh Nguyệt, trừ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, càng quan trọng hơn một chút, chính là nhìn chúng Thịnh Vũ Thương Hành khủng bố tài lực. Ngân Hoàn Thương Hội diệt vong đằng sau, chống chỗ ra thị trường số định mức cấp tốc bị còn lại mấy đại thương hội chia cắt, làm quen thuộc nhất đối thủ cũ, Thịnh Vũ Thương Hành tại trong thời gian cực ngắn liền cướp đoạt vòng bạc gần 6 thành nghiệp vụ, thành người được lợi lớn nhất. Tăng thêm tái thần tiên bán chạy cùng linh dược nghiệp vụ bất khởi, lúc này Thịnh Vũ Thương Hành mặc dù trên danh nghĩa xếp tại đại cản thứ hai, trên thực chất cũng đã siêu việt Tinh Đông Thương Hội, quy mô vững vàng đế quốc thứ nhất. Cho dù thương nhân tại người tu luyện này hoành hành trong thế giới địa vị không cao, nhưng cũng không có khả năng ngăn cản mọi người đối với tài phú yêu thích. Nhất là đối với chữ quân vị trí nhận uy hiếp Lý Viêm mà nói, nếu là có thể đạt được Thịnh Vũ Thương Hành duy trì, ý nghĩa tuyệt đối không phải tầm thường. Cho nên đem Thượng Quan Thông lôi kéo đến phía bên mình, đúng là hắn củng cố Đông Cung vị trí mấu chốt một bước. Hắn thấy Thượng Quan Minh Nguyệt tuy tốt, cuối cùng chỉ là thương nhân chi nữ, chính mình đường đường thái tử hạ mình đến đây cầu thân, đã là cho đủ mặt mũi, Thượng Quan Thông tuyệt không đồng ý lý lẽ. Nhưng mà ngoài ý liệu là Thượng Quan Thông không đi đường thường, thế mà lại trưng cầu nữ nhi ý kiến, mà Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn như vô tình một câu, càng là nói ra một cái vấn đề mấu chốt. Cái này, Minh Nguyệt cô nương. Lý Viêm biểu hiện trên mặt thoáng có chút mất tự nhiên, cô chính là đại cản thái tử, đế quốc chữ quân tự nhiên không có khả năng chỉ kết hôn với một phi tử. Hắn sớm thành hôn, cùng thái tử phi ở giữa tình cảm cũng coi như ổn định, hoàn toàn không để cho thượng quan Minh Nguyệt thay vào đó suy nghĩ. Vậy mà lúc này chính là muốn cầu cạnh Tịnh Vũ thương hành thời điểm, nếu là nói thẳng muốn đem thượng quan gia đại tiểu thư nạp làm phòng bên, trên mặt mũi lại có chút làm khó dễ, Lý Viêm lập tức xa vào đến cảnh lưỡng nan. Điện hạ nói rất có lý. Thượng quan Minh Nguyệt khép cười một tiếng, cũng không nắm chặt vấn đề này không thả, ngược lại hỏi, thái tử điện hạ thân phận tôn quý, Minh Nguyệt xuất thân nhà thương nhân, làm sao có thể đủ cao trèo? Minh Nguyệt cô nương nói đùa. Lý Viêm vội vàng tỏ thái độ, thượng quan gia chúng quân ái quốc, tại đế quốc nguy nan thời khắc đứng ra, cống hiến lớn lao, như thế nào phổ thông thương nhân nhưng so sánh. Hắn tự cho là nâng lên thượng quan gia địa vị, nhưng không ngờ trong lời nói hay là để lộ ra đối với thương nhân kinh thị. Thượng quan Minh Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại rất nhanh giãn ra điện hạ, Minh Nguyệt từ nhỏ đi theo cha quản lý thương hội nghiệp vụ, rất thích kinh thương chi đạo, nếu là cùng ngài thành hôn, không biết phải chăng là có thể tiếp tục tại thương hội làm việc. Cái này Lý Viêm mập mờ suy đoán đạo, nữ tử lấy chồng đằng sau, tự nhiên không cần ở bên ngoài lao động, nghĩ đến Minh Nguyệt cô nương cũng không thiếu điểm ấy tiền lương, thư thư phục phục đợi tại Đông cung giúp chồng dạy con, chẳng phải là tốt. Hắn là cái vô cùng tốt mặt mũi người, cưới cái thương gia nữ, đã là hạ cực lớn quyết tâm, làm sao có thể đủ chứa nhịn chính mình phi tử xuất đầu lộ diện ở bên ngoài kinh thương. Thì ra là thế, chỉ tiếc kinh thương đối với Minh Nguyệt tới nói, đã là sinh mệnh không thể chia cắt một bộ phận. Thượng quan Minh Nguyệt cười nói, xem ra ta cũng không thích hợp Đông cung sinh hoạt, điện hạ hảo ý, Minh Nguyệt chỉ có thể tâm lĩnh. Lý Viêm chưa bao giờ ngờ tới chính mình sẽ bị thượng quan Minh Nguyệt cự tuyệt, chỉ một thoáng sắc mặt tái nhợt, tức giận đến ngay cả lời đều nói không ra. Nguyệt Nhi, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng. Thượng quan Thông tựa hồ cũng không kinh ngạc, chỉ là vẻ mặt ôn hòa hỏi một câu, đây chính là thái tử điện hạ, tương lai đại cản chi chủ, không phải tùy tiện cô nương nào đều có phần này vinh hạnh a. Cha, nữ nhi nghĩ rất rõ ràng. Thượng quan Minh Nguyệt chém đinh chặt sắt đáp, ngày sau coi như thành hôn, cũng sẽ tiếp tục quản lý thương hội sự vụ, dù là gả người dân thường, cũng tốt hơn cả ngày đợi ở trong nhà không có việc gì, làm trong lòng chi tước, mong rằng cha thành toàn. Nói đến dân chúng thấp cổ bé họ bốn chữ này, trước mắt nàng bỗng nhiên hiện ra một tấm cười hì hì khuôn mặt, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng lắc lắc vầng trán, muốn đem bóng dáng này từ trong đầu đuổi ra ngoài. Cha đã từng hứa ngươi hứa hẹn, tuyệt không can thiệp ngươi đối với một nửa khác lựa chọn. Thượng quan Thông gật đầu nói, đã ngươi tâm ý đã quyết, mặc dù cảm giác đáng tiếc, lại cũng chỉ tốt như vậy. Điện hạ một phen ý tốt, tiểu nữ chỉ sợ không có phúc hưởng thụ, những ngày xính lễ, còn xin điện hạ thu hồi đi thôi. Hắn vừa chỉ đầy đất lễ vật, tràn ngập áy náy đối với Lý Viêm nói ra, vì biểu hiện áy náy, sau đó Thông tự sẽ chuẩn bị một phần lễ mọn đưa đến Đông cung. Là cô không có cái này phúc khí. Lý Viêm miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nếu Minh Nguyệt cô nương không nguyện ý, cô liền không còn làm nhiều dừng lại, hai vị, cáo tử. Nói đi, hắn phất ống tay áo một cái, quay người tông cửa xung ra, rốt cuộc không lo được cái gì phong độ. Bên người người hầu không có đạt được chỉ thị, cũng không biết có nên hay không đem lễ vật nhất trở về, trong lúc nhất thời chần chờ không quyết, lúng túng không thôi. Mấy vị trước tạm trở về thôi. Thượng quan Thông khéo hiểu lòng người đạo, những lễ vật này, ta tự sẽ phái người đưa về đồng cung. Đa tạ thượng quan gia chủ cầm đầu người hầu nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, ôm quyền, quay người đuổi theo Lý Viêm mà đi. Lý Viêm trong lòng tức giận, dưới chân bước chân càng bước càng lớn, rất nhanh liền tới đến thương hội cửa chính. Đang muốn vượt qua bậc cửa, đối diện bỗng nhiên đi tới một tên nữ tử trẻ tuổi, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nữ tử ước chừng thời kỳ trổ hoa, có được mày liễu mắt vượng, quỳnh tị anh miệng, mái tóc đen nhánh cao cao co lại, một thân màu dáng hồng không có tay kình trang đem nóng bỏng dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, lộ ra tuyết trắng vai thơm cùng thon dài cặp đùi đẹp, trên lưng treo một thanh trường kiếm, là nguyên bản ôn nhu khí chất bằng thêm một phần già dặn, đúng là một vị hiếm thấy mỹ nhân tuyệt sắc. Tên này kình trang nữ tử dung mạo có lẽ muốn hơi kém thượng quan Minh Nguyệt, trên thân lại thêm ra một phần thành thục vũ mị vật bị, cùng tại đế đô trên người nữ tử cực kỳ hiếm thấy giang hồ khí tức. Trông thấy kình trang nữ tử một khắc này, Lý Viêm trái tim không tự chủ nhảy lên kịch liệt. Thân là thái tử, bên cạnh hắn đương nhiên sẽ không thiếu khuyết mỹ nữ, nhưng mà bao quát thượng quan Minh Nguyệt ở bên trong, lại không người có thể như nữ tử trước mắt bình thường, đối với hắn tạo thành mãnh liệt như thế lực hấp dẫn. Nữ tử trông thấy chạm mặt tới Lý Viêm, ôn nhu cười cười, mười phần khách khí nghiêng người sang đi, để hắn đi đầu. Lý Viêm là người, lập tức lộ ra vẻ hài lòng, tựa ngực, ngẩng đầu bước ra cửa lớn, vừa mới thượng quan Minh Nguyệt cự hôn mang đến u ám chi tình, vậy mà tán đi không ít. Hỏi thăm một chút vị cô nương này tình huống muốn nhảy lên xe ngựa thời khắc, hắn đột nhiên quay đầu đối với bên cạnh người hầu phân phó nói, phương danh, tuổi tác, xuất thân, gia cảnh, càng kỹ càng càng tốt, nhanh chóng trở về bẩm báo. Là người hầu lĩnh mệnh mà đi. Thịnh Vũ thương hành, rất tốt ngồi vào buồng xe trong nháy mắt, Lý Viêm trong mắt lóe lên một tia âm lãnh chi sắc, một ngày nào đó, các ngươi sẽ ngoan ngoãn đi cầu cô. Chu tỷ tỷ, làm sao hôm nay có rảnh tới? Trông thấy thập tam nương, thượng quan Minh Nguyệt bước nhanh tiến ra đón, kéo cánh tay của nàng thân thiết hô. Thượng quan muội muội muốn hàng hóa đã đưa đến. Thập tam nương mỉm cười nói, thuận tiện ghé thăm người một chút. Bây giờ chính là thương hội quyết chương kỳ, nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Thượng quan Minh Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, Lương Sơn các huynh đệ đồng ý giúp đỡ vận hàng, quả nhiên là giải quyết tình hình khẩn cấp, tiểu muội vô cùng cảm kích. Muội muội nói gì vậy, chúng ta lại không làm công công. Thập tam nương lắc đầu nói, ta những huynh đệ này bọn họ nhân số đông đảo, vốn là khổ vì nghề kiếm sống, muội muội nguyện ý có thủ lao tìm ta vận hàng, ngược lại là tạm thời giải quyết các huynh đệ vấn đề ăn cơm, nên ta cảm ơn người mời đối. Bình thường đưa hàng trong đội ngũ, địa luân cao thủ đã là khó lường tồn tại, tỷ tỷ thủ hạ bọn này huynh đệ chỉ là địa luân người tu luyện liền vượt qua trăm vị, còn có một tên thiên luân cao thủ, chào giá lại thấp như vậy. Thượng quan Minh Nguyệt cười nói, ta đi đâu mà tìm như thế chất lượng tốt vận hàng đội ngũ. Lúc trước cùng Trung Văn trò chuyện lên nói, nếu là có thể đạt được hoàng đế khoan dung, ta những huynh đệ này nên như thế nào an trí. Thập Tam Nương như có điều suy nghĩ nói, hắn đã từng đề nghị nói, Lương Sơn các huynh đệ tu vi không sai, lại có thể chịu khổ, có thể tổ kiến một chi chuyên môn thay người đưa hàng đội ngũ, trước tiên ở đế đô đánh ra tên tuổi, ngày sau lại đến tỉnh Vân Tân thậm chí những tỉnh khác thành lập trạm điểm, đem kinh doanh phạm vi mở rộng đến toàn bộ đại cản. A. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, đại não cấp tốc vận chuyển, tựa hồ ẩn ẩn bắt được cái gì cơ hội buôn bán, hắn còn nói qua cái gì? Hắn nói cái này đưa hàng ngành nghề, chỉ cần cùng các ngươi mấy đại thương hội móc nối, chỉ có thương hội sinh ý càng làm càng lớn, chúng ta mới có thể đi theo hút miếng canh. Thập Tam Nương hồi ước đạo, bất quá nghe hắn ý tứ, tựa hồ đối với Thịnh Vũ, Tinh Đông cùng Thiên Mậu mấy cái thương hội tiền cảnh có chút xem trọng, còn đề nghị ta mau chóng cùng các ngươi cùng một tuyến, tốt nhất tại đế đô mua miếng đất, trước tiên đem tổng bộ dựng lên. Tính toán hắn có ánh mắt. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, trong mắt đẹp ẩn ẩn hiện lên mỉm cười. Bây giờ mấy đại thương hội đều tại bắt gấp thời cơ trắng trợn quyết trường, tỷ tỷ nếu thật tổ kiến dạng này một chi đội vận chuyển ngũ, đích thật là rất có triển vọng. Nếu như quay vòng bốn có cái gì khó khăn, tiểu muội ngược lại là nguyện ý nhập cổ phần 1-2. Nếu muốn phòng sự nghề này, các huynh đệ ở trong núi luyện ra được cước lực, còn thật sự có chút ưu thế. Thập Tam Nương tựa hồ có chút ý động, nhưng lại lộ ra một tia sầu lo. Chỉ là bây giờ hoàng đế thái độ chưa minh xác, ta còn không dám gióng trống khua chiêng làm những động tác này. Tỷ tỷ chớ cần lo lắng, lần này biên cảnh chi chiến, Lương Sơn huynh đệ lập xuống chiến công hiển hách. Thượng quan Minh Nguyệt cười lớn, đương kim bệ hạ chính là nhân hậu chi quân, tất nhiên sẽ không bắt lấy Tống Hải sự tình cung thả. Hy vọng như vậy thôi. Thập Tam Nương mặc dù thông minh hơn người, dù sao cũng là trên núi xuất thân, đối với đế đô sự tình cũng không hiểu rõ, luôn luôn khó mà bỏ xuống trong lòng ưu tư, cũng lo lắng những này không cách nào khống chế sự tình. Thượng quan Minh Nguyệt lời nói xoay chuyển, tỷ tỷ chẳng trước thay chi này đội vận chuyển ngũ muốn cái tên tuổi mới là, nếu là vẫn như cũ đánh lấy Lương Sơn hảo hán cơ hiệu, rất nhiều khách nhân sợ là không dám lên cửa. Lời này có lý. Thập Tam Nương đồng ý nói, nói lên việc này, Trung Văn ngược lại là thay ta suy nghĩ cái danh tự, gọi là Thuận Phong Tốc Đệ, không biết muội muội nghĩ như thế nào. Thật xinh đẹp cô nương. Kiếm Kinh Mi ngắm nghĩa trước mắt mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt như vẻ thiếu nữ áo đỏ liếu thất thất, trong lòng lời đầu tiên có mấy phần thích cùng chịu mến chi ý, nhịn không được lên tiếng khen. Người là ai? Kiếm Dĩ Thành, Kiếm Kinh Mi cùng Kiếm Tuyệt vừa mới đi vào trong phòng, liếu thất thất trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt lộ ra vẻ đề phòng, dưới tay phải ý thức cầm bên hông bảo kiếm chua kiếm. Sư Minh, đây cũng là như lời ngươi nói tự nguyện bái sư à? Nhìn xem liếu thất thất trong mắt không cách nào che giấu ý, Kiếm Khinh Mi hung hăng chừng Kiếm Dĩ Thành một chút. Kiếm Dĩ Thành mặt mo đỏ bừng, chỉ là cười xấu hổ cười, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Kiếm Khinh Mi con mắt. Liêu cô nương, chuyện lần này đều là chúng ta Thiên Kiếm Sơn chàng không phải. Kiếm Khinh Mi nhìn xem sắc mặt tiểu thụy liêu thất thất, đau lòng nói ra, ủy khuất ngươi. Kiếm Khinh Mi cùng Kiếm Dĩ Thành tuy là sư huynh muội, tuổi tác lại kém không ít, lại thêm tu vi tinh thâm, từ ở bề ngoài nhìn bất quá hơn 40 tuổi niên kỷ, lại thêm nàng dung mạo tú lệ, tính tình ôn hòa, mềm giọng trấn an phía dưới, liêu thất thất trong mắt ý chưa phát giác giảm đi một chút. Sư Minh, là ngươi tới nói hay là ta tới nói? Kiếm Khinh Mi quay đầu nhìn Kiếm Dĩ Thành đạo, thật muốn nói cho nàng. Kiếm Dĩ Thành do dự, chủ trừ không quyết. Hẳn là ngươi còn dự định giấu giếm cả một đời a? Kiếm Khinh Mi tức giận nói. Ai? Kiếm Dĩ Thành vừa nghĩ tới chính mình hành động, liền cảm giác mười phần đau đầu, muốn nói chuyện cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngay tại hắn xoắn suýt thời khắc, ngoài cửa đông nhiên chuyển tới một to rõ tiếng nói, lão quỷ, nghe nói ngươi từ bên ngoài cướp tới một cái nữ đồ đệ, còn để người ta sư phụ giết, không biết xấu hổ. Quả nhiên là không biết xấu hổ a. Nói đi, người kia cười ha ha, đối với rêu cợt Kiếm Dĩ Thành một đợt, tựa hồ rất cảm thấy đắc ý nghe thấy câu này, liêu thất thất gương mặt xinh đẹp bà trắng. Chương 325, ta muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang. Chương 325, ta muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang đánh rắm. Kiếm Dĩ Thành nghe vậy đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận về đối đạo, Kiếm Tinh La, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Ta đồ đệ tiên là cái sẽ không nói láo tính tình, hắn tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả, người tới cũng là râu tóc bạc trắng, vô luận ngoại hình hay là khí chất, cùng đại trưởng lão Kiếm Dĩ Thành đều giống nhau đến mấy phần. Ngươi giết sư phụ ta? Liêu thất thất sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy lấy hỏi. Không có. Kiếm Dĩ Thành áo đúng đạo, nàng bị thương nhẹ, nhưng lại chưa mất mạng. Nha đầu, chớ có lên lão quỷ này hợp lý bị gọi là Kiếm Tinh La lão giả cười ha ha nói, sư phụ ngươi bị hắn đẩy vào vô tận vân hải bên trong, 300 năm đến, vẫn chưa có người nào có thể từ cái địa phương quỷ quái kia còn sống đi ra. Ngươi mẹ nó muốn chết. Kiếm Dĩ Thành bị hắn chọc thủng, mặt mo rốt cuộc không nhịn được, vụt một tiếng rút ra bảo kiếm, rất có chủng muốn lên trước liều mạng tư thế. Lão quỷ, chả lẽ lại sợ ngươi? Kiếm Tinh La cũng tự kềm chế ra phối kiếm, không hề sợ hãi, đối chọi gay gắt. Nhưng mà, còn không đợi hai người chính diện đòn kiếm lên, đối diện Liêu Thất Thất cũng đã cầm trong tay trường kiếm, trong mắt rừng, quát một tiếng, lao tặng, giết sư mối thủ, không đội trời chung, ta và ngươi liều mạng. Nói đi, trường kiếm trong tay của nàng chấn động, trên không trung hóa xuất ra đạo đạo kiếm quang màu vàng, thẳng đến Kiếm Dĩ Thành mà đi. Kiếm quang màu vàng ở trong không khí suy suy rung động, tản mát ra kinh người vì thế, hiện hóa ra mấy đạo hư ảnh màu vàng, trong nháy mắt xuất hiện tại Kiếm Dĩ Thành trước mặt. Thật là lợi hại nữ ma. Kiếm Tinh La cùng Kiếm Khinh Mi biến sắc, trong lòng đều là rất là chấn kinh, chỉ cảm thấy thiếu nữ này bất quá thiên luân đê giai tu vi, linh khí bên trong ẩn chứa bi năng, vậy mà đuổi sát linh tôn đại lão. Kiếm Dĩ Thành dù sao tu vi kinh người, phất ống tay áo một cái, đem đánh tới kiếm quang nhẹ nhõm đánh tan, trên mặt lại chưa phát giác lộ ra buồn khổ chi sắc. Bị Kiếm Tinh La như thế quấy một phát hợp, hắn cảm giác chính mình thu đồ đệ hy vọng càng xa vời, không khỏi hận đến nghiến răng. Liêu Thất Thất cũng không nhục trí, đông nhiên giơ cao trường kiếm, sau lưng lần nữa hiện ra trăm ngàn đạo kiếm quang màu vàng. Quy tông, trong miệng nàng khét kêu một tiếng, nội đồng bền giữa không trung kiếm quang phảng phất nhận lấy triệu hoán bình thường, nhao nhao tràn vào trong trường kiếm. Theo tụ tập kiếm quang dần dần tăng nhiều, trường kiếm cũng biến thành càng ngày càng sáng, thân kiếm tản mát ra khó có thể tưởng tượng uy năng kinh khủng, khiến cho rộng rãi phòng ốc bốn vách tường nứt ra, cửa sổ phá toái, ẩn ẩn có muốn sụp đổ dấu hiệu. Thiên kiếm cương khí vốn là đối với kiếm thuật loại linh kỹ có trên diện rộng tăng thêm, tại thiên sinh kiếm tâm bị kích phát đằng sau, Liêu Thất Thất đối với kiếm pháp linh kỹ khống chế càng là đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Một thức này quy tông tại trong tay nàng thi triển ra, thậm chí ngay cả kiếm di thành đều cảm nhận được từng tia uy hiếp. Nàng lại mạnh lên, kiếm tuyệt cảm nhận được rõ ràng, Liêu Thất Thất một chiêu này quy tông so sánh hai người lúc trước giao thủ thời điểm, uy lực lại có tăng trưởng rõ rệt. Chấn kinh sau khi, đối với nàng kinh khủng thiên tư cũng không nhịn được rất là hâm mộ. Nhưng mà ra tay trước một bước, lại là nhìn qua hòa ái dễ gần kiếm kinh mi. Chỉ gặp vị này nữ tính trưởng lão thân hình lóe lên, không biết làm tại sao liền xuất hiện tại Liêu Thất Thất bên người, tố thủ điểm nhẹ, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo vô hình kiếm khí, tinh chuẩn đập nện tại Liêu Thất Thất kim quang lóng lánh trên trường kiếm, tốc độ nhanh chóng, mắt thường cơ hồ khó mà bắt. Phúc. Liêu Thất Thất dù sao chỉ có thiên luân tu vi, miễn cưỡng thi triển chiêu này quy tông tụ lực thời gian vốn là muốn lâu một chút, bị kiếm khinh mi như thế đánh đoạn, chỉ cảm thấy một cỗ linh lực phản vệ mà đến, ngực mà ngọn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên hề hoải không chịu nổi. Sư muội, chớ có đả thương nàng. Kiếm Dĩ Thành gặp Liêu Thất Thất thổ huyết, trong lòng siết chặt, vội vàng lên tiếng nói: "Ta không phải muốn đả thương nàng, mà là muốn cứu nàng." Kiếm Khinh Mi lắc đầu, nhẹ nhàng đưa tay đặt tại Liêu Thất Thất đầu vai, đem một cỗ linh lực vượt qua, ý đồ ổn định trong cơ thể nàng thương thế. Vừa rồi Liêu cô nương một chiêu này đã cất tử trí, nếu là hoàn toàn thi triển đi ra, đối với nàng thân thể sợ rằng sẽ tạo thành khó mà lường được tổn thương. "Không cần các ngươi giả mù sa mưa." Liêu Thất Thất gặp linh lực phản vệ, nhất thời vô lực động đậy, một đôi con ngươi sáng ngời gắt gao trừng mắt Kiếm Dĩ Thành, trong mắt như muốn phun ra lửa: "Các ngươi giết ta thôi, nếu không một ngày nào đó ta muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, thế sư phụ báo thủ." Kiếm Dĩ Thành nhìn xem cái này thiên tư chắc tuyệt thiếu nữ, chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi, lần đầu tiên trong đời vì chính mình không để ý hậu quả phong cách hành sự cảm thấy vạn phần hối hận. "Tiểu cô nương, oan có đầu, nợ có chủ, việc này chính là lão quỷ một người cách làm, ngươi hướng về phía hắn đi chính là một bên." Kiếm Tinh La bỗng nhiên chen miệng nói: "Nếu không dạng này như thế nào, dù sao ngươi cũng mất sư phụ, không bằng liền bái ta làm thầy, đợi đến ngày sau tu luyện có thành tựu, lại đi làm thịt lão quỷ này, chẳng phải sung sướng?" Tinh La sư minh lấy kiếm kinh mi nhu hòa tính tình, trên mặt cũng nhịn không được hiện ra vẻ tức giận. "Sư muội, đừng nóng giận." Nhìn qua không sợ trời không sợ đất Kiếm Tinh La, đối với Kiếm Khinh Mi tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ, gặp nàng nổi giận, khí diễm nhất thời yếu đi xuống tới: "Ta chỉ là chỉ đùa một chút, loại trò đùa này cũng có thể tùy tiện loạn mở a." Kiếm Khinh Mi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức nhìn xem Liêu Thất Thất, nhu thanh quy lớn: "Liêu cô đường, Vô Tận Vân Hải bên trong đến tột cùng như thế nào, chúng ta ai cũng không rõ ràng, mặc dù không từng có người đi ra, nhưng cũng chưa hẳn chính là mệnh tang trong đó, huống hồ lúc trước ra không được, không, có nghĩa là hiện tại ra không được. Ngươi lại an tâm chờ đợi hai ngày, có lẽ tình huống còn sẽ có chuyển cơ." Liêu Thất Thất chỉ là mắt lạnh nhìn đám người, cũng không nói gì. Kiếm Kinh Mi thở dài một tiếng, đang muốn há miệng lại quên, ngoài cửa đống nhiên truyền đến một đạo thanh âm tuổi trẻ: "Đại trưởng lão, nhẹ lông mày sư thúc, Kiếm Tô cầu kiến." "Là Kiếm Tô a, ta chỗ này đang bận đâu." Kiếm Dĩ Thành đầy đầu tâm sự, thuận miệng ứng phó đạo: "Có chuyện gì không thể chờ ngày mai lại nói a?" "Chỉ sợ đợi không được." Kiếm Tô ở ngoài cửa nói: "Hai người kia lại trở về." "Hai người kia?" Kiếm Dĩ Thành mặt người, trong thời gian ngắn không thể kịp phản ứng. "Là lúc trước được bị ngài đánh vào Vô Tận Vân Hải bên trong một nam một nữ." Kiếm Tô đáp. "Cái gì?" Kiếm Dĩ Thành đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức vui mừng quá đỗi: "Bọn hắn không chết." "Sư phụ." Liêu Thất Thất đống nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. "Làm sao có thể?" Kiếm Tinh La trên mặt lộ ra vẻ khó tin, năm đó Kiếm Thiên Âm trưởng lão khoảng cách thánh nhân cảnh giới chỉ có cách xa một bước, cũng không có thể từ Vô Tận Vân Hải bên trong bình an trở về, hai người này ngay cả lão quỷ đều đánh không lại, lại có thể còn sống đi ra. Chuyện thế gian cũng không phải là hoàn toàn lấy tu vi cao thấp mà nói, còn muốn coi trọng một cái duyên phận. Kiếm Kinh Mi cũng là nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói ra: "Việc này sai tại lấy thành sư minh, đối phương có thể sống đi ra, đó là không có thể tốt hơn nữa, chính có thể mượn cơ hội này quên hết ân oán trước kia, cũng miễn cho Liễu cô nương oán hận chúng ta cả một đời." "Sư muội nói chính là." Kiếm Dĩ Thành xoa xoa hai tay, liên tục gật đầu: "Ta muốn gặp sư phụ." Liêu Thất Thất đống nhiên lớn tiếng nói. Cái này Kiếm Dĩ Thành còn đang do dự thời khắc, Kiếm Kinh Mi đã nhẹ nhàng kéo lên Liêu Thất Thất cánh tay, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại phòng ốc bên ngoài. "Lão quỷ, ta nhìn ngươi đồ đệ này, hơn phân nửa là muốn chạy lạc." Kiếm Tinh La nhìn có chút hạ hế nói: "Nàng này kiếm đạo tiên phú cử thế vô song." Kiếm Dĩ Thành hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái: "Ta không thu được tên đồ đệ này, là toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang tổn thất, ngươi đúng là ngu xuẩn đắc ý cái gì?" Nói, hắn vừa tung người, cũng là biến mất tại nguyên chỗ. "Chỉ cần có thể để cho ngươi không thoải mái, ta liền thông khoái." Kiếm Tinh La cười ha ha một tiếng, quả quyết đuổi theo, dự định nhìn cái náo nhiệt. Lấy ba người nhập đạo linh tôn cấp bậc tu vi, hơi thả ra thần thức, liền có thể cảm giác được từ bên ngoài đến người cụ thể phương vị. Kiếm Dĩ Thành cùng Kiếm Tinh La hai người mặc dù muộn xuất phát một lát, lại cơ hồ cùng Kiếm Khinh Mi đồng thời đã tới mục đích. Quả nhiên không chết, nhìn phía xa một nam một nữ cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc, Kiếm Dĩ Thành trong nháy mắt liền nhận ra, người tới chính là bị hắn đẩy vào Vô Tận Vân Hải bên trong Lâm Chi Vận cùng Trung Văn. Còn trẻ như vậy, Kiếm Tinh La trước đó cũng không ở đây, lúc này gặp Trung Văn cùng Lâm Chi Vận hai người nhìn qua cũng chưa tới 30 tuổi dáng vẻ, nam tuấn, nữ tịnh, mười phần đẹp mắt, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Càng vượt quá ba người dự kiến chính là, lúc này Trung Văn đang đứng lơ lửng không trung, cùng một vị Thiên Kiếm Sơn trang trưởng lão xa xa giằng co, dương cung bạc kiếm. Chu Vi lấy không ít Thiên Kiếm Sơn trang trưởng lão cùng đệ tử, từng cái châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng cầm cẩn thận kỳ ánh mắt đánh giá Trung Văn cùng Lâm Chi Vận, đối với hai người kinh lịch tựa hồ cũng đã có nghe thấy. "Tiểu tử, thu hồi ngươi lời nói vừa rồi, nếu không ta không để ý cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ." Tên trưởng lão này gọi là Kiếm Quý Nhất, tu vi tại Đông Đạo trưởng lão bên trong thuộc về mặt lưu, là một tên chưa nhập đạo phổ thông linh tôn. "Làm sao? Đường đường người của thánh địa, làm được không thể nói trước a?" Trung Văn cười lạnh một tiếng nói, "Ta liền nói Kiếm Di Thành lão nhi này vô sỉ, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào?" "Tiểu tử này có tính cách, ta thích." Kiếm Tinh La ở phía sang nghe, nhịn không được cười ha ha, "Lão quỷ hoàn toàn chính xác vô sỉ, chửi giỏi lắm a." "Sư Minh, lần trước gặp mặt, thiếu niên này tựa hồ còn không có linh tôn tu vi." Kiếm Khinh Mi bỗng nhiên nói ra. "Không sai, lúc đó hắn còn ở vào Thiên Luân cảnh giới." Kiếm Dĩ Thành nhẹ gật đầu, có chút ít kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới ngắn ngủi mười mấy ngày, hắn thế mà đã đột phá bình cảnh kia, không đến 20 tuổi linh tôn, đơn giản chưa từng nghe thấy. Cứ việc bị Trung Văn chửi thành vô sỉ trong lòng của hắn nhưng không có bao nhiêu tức giận, chỉ là không đứng ở trong nao tính toán muốn thế nào hóa giải song phương thù hận, tốt nhất còn có thể thuyết phục Lâm Chi Vận đem Liêu Thất Thất lưu tại Thiên Kiếm Sơn trang học nghệ. "Tiểu tử thối, quả nhiên là thiếu quản giáo." Kiếm Quý Nhất đối với Kiếm Dĩ Thành từ trước đến nay có chút sùng bái, gặp Trung Văn nhiều lần vũ nhục trong lòng thật tượng, rốt cục nhịn không được nén giận xuất thủ, liền để ta tới giúp ngươi ghi nhớ thật lâu. Nói đi, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên vung về phía trước một cái, một đạo kiếm khí bén nhọn từ kiếm lưỡi đao bên trong bắn nhanh mà ra, thẳng đến Trung Văn lồng ngực mà đi, nhanh như thiểm điện, ẩn ẩn lộ ra nhiếp nhân tâm phách khí thế cường đại. Nhìn xem chạm mặt tới kiếm khí sắc bén, Trung Văn không có chút nào bối rối chi sắc, chỉ là cười nhạt một tiếng, đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Nhìn như không thể địch nổi kiếm khí qua trong giây lát tan thành mây khói, lại phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Kiếm Quý Nhất biến sắc, còn chưa tới kịp ra lại chiêu thứ hai, chỉ gặp Trung Văn dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, không biết làm tại sao xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ cao tay phải lên, hướng phía dưới bỗng nhiên nện một phát. Phanh! Nương theo lấy một đạo kịch liệt va chạm thanh âm, nắm đấm của hắn rắn rắn chắc chắc đập nện tại Kiếm Quý Nhất trên bờ vai, vị này thánh địa trưởng lão không có chút nào sức chống cự, trực tiếp từ không trung bên trong bị nện rơi xuống đất, toàn bộ thân hình đều khảm tại trong vách núi, biểu lộ tăng dã, trong mắt không ánh sáng, không ngờ lâm vào hôn mê. Bốn phía Thiên Kiếm Sơn trang đám người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, trên mặt đều hiện ra vẻ cực độ khiếp sợ. Một chiêu, đường đường Thiên Kiếm Sơn trang trưởng lão, tại một tên thiếu niên mười mấy tuổi trong tay, vậy mà sống không qua một chiêu. Chương 326, đã ngươi thành tâm thành ý hướng ta thỉnh giáo, một, chương 326, đã ngươi thành tâm thành ý hướng ta thỉnh giáo, một, một tên Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử vội vội vàng vàng nhảy lên đến Kiếm Quý Nhất bên cạnh tìm kiếm, gặp hắn mặc dù bất tỉnh nhân sự, nhưng dù sao tính mệnh không ngại, lúc này mới tính toán cầu khí, ngẩng đầu đối với không trung Trung Văn trợn mắt nhìn. "Sư phụ." Trung Văn Liêu Thất Thất nhìn phía xa cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc, trong mắt ngậm lấy kích động bọt nước, nhịn không được duyên dáng gọi to lên tiếng nói. "Thất Thất." Nhìn thấy Liêu Thất Thất một khắc này, Lâm Chi Vận cùng Trung Văn hai người trên mặt đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà, nhìn xem Liêu Thất Thất tái nhợt đến có chút dị thường sắc mặt, cùng lung lay sắp đổ, nếu không có dựa vào kiếm kinh mi, cơ hồ khó mà một mình đứng yên thân hình, Trung Văn chấn động trong lòng, lập tức có một cô mãnh liệt tức giận xông lên đầu. "Thất Thất, ngươi vẫn tốt chứ?" Lúc này, Lâm Chi Vận cũng đã phát hiện Liêu Thất Thất dị thường, nhịn không được lo lắng mà hỏi thăm. "Không có, không có việc gì." "Ta rất tốt." Liêu Thất Thất thức kia quy tông chưa hoàn thành tụ lực, mặc dù gặp linh lực phản vệ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là trong thời gian ngắn vô lực hành động, nàng lo lắng Lâm Chi Vận cùng Thiên Kiếm Sơn trang mâu thuẫn trở nên gay gắt, vội vàng mở miệng nói. Nhưng mà, một màn này xem ở Lâm Chi Vận cùng Trung Văn trong mắt, lại hoàn toàn là một loại khác giải độc. Hai người gần như đồng thời não bổ ra Thiên Kiếm Sơn trang cưỡng ép thu đồ đệ, Liêu Thất Thất thể sống chết không theo, thảm tao ngược đãi hình ảnh. Lâm Chi Vận tức giận đến toàn thân phát run, tay phải nắm chặt chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ chu kiếm, trên mặt tràn đầy vẻ giận. Nếu không có bận tâm đến Liêu Thất Thất còn tại trong tay đối phương, nàng đã sớm nén giận xuất thủ. "Khá lắm Thiên Kiếm Sơn trang." Trung Văn cười lạnh một tiếng nói, đối với một cái 17 tuổi thiếu nữ, thế mà cũng có thể hạ được ngoan thủ như vậy, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. "Tiểu tử, đừng muốn ngậm máu phun người." Một tên nhìn qua ước chừng hơn 60 tuổi lão giả tóc bạc gầm thét một tiếng, thả người nhảy vọt đến Trung Văn trước mặt, rút ra trên lưng trường kiếm, trực chỉ phía trước, đánh thắng Quý Nhất sư đệ, hẳn là liền tự cho là vô địch thiên hạ rồi sao? "Ngươi lại là cái nào?" Trung Văn lườm lão giả một chút, lạnh lùng hỏi. Lão phu Kiếm Bách Vạn lão giả tóc bạc đáp, ngươi dám can đảm ngôn ngữ làm nhục đại trưởng lão, nếu không tranh thủ thời gian quỳ xuống xin lỗi, đừng trách lão phu bảo kiếm trong tay vô tình. Nguyên lai vị này Kiếm Bách Vạn trưởng lão cũng là Kiếm Dĩ Thành người ủng hộ. "Ngươi xem một chút bên kia." Trung Văn chỉ một ngón tay Liêu Thất Thất cùng Kiếm Dĩ Thành bọn người vị trí, "Ta giống như là tại ăn nói lung tung à?" Kiếm Bách Vạn thuận ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một vị xinh đẹp tú lệ thiếu nữ áo đỏ chính tràn ngập lo âu nhìn xem Trung Văn. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng ẩn ẩn mang theo vết máu, tiểu khu khẽ run. Nếu không có kiếm khinh minh ngưng, chỉ sợ tùy thời đều muốn ngã sắp xuống. Mà một bên đại trưởng lão Kiếm Dĩ Thành thì ánh mắt lấp lóe, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Kiếm Bách Vạn cũng không đốc, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền biết đại trưởng lão hơn phân nửa đối lý, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, xa vào đến trong trầm mặc. Thiên Kiếm Sơn trang kiếm tu đầu góc phần lớn toàn cơ bắp, từng cái nóng lòng kiếm đạo tu hành, lại cũng không am hiểu lưỡi rực rỡ hoa sen, đổi trắng thay đen, dùng trung văn tiếp trước lời nói tới nói, chính là trai thẳng. Khí thế của hắn rào rạt chạy đến giữ gìn kiếm dĩ thành, kết quả lại bị trung văn một câu bác bỏ đến á khẩu không trả lời được, kể từ đó, thật giống như trước mặt mọi người thừa nhận kiếm dĩ thành phạm sai lầm giống như, nhất thời khiến cho nơi xa vị kia Thiên Kiếm Sơn trang đại trưởng lão vạn phần xấu hổ. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Kiếm Tinh La càng là phình bụng cười to, suýt nữa ngã lăn xuống đất. "Tiểu tử, ngươi có thể đánh thắng quý nhất sư đệ, thực lực cũng coi như cao minh, chúng ta đọ sức đọ sức." Kiếm Bách Vạn cũng ý thức được chính mình ứng đối có chút không ổn, vội vàng nói sang chuyện khác. "Muốn đọ sức cũng là có thể." Trung Văn phát hiện đối phương có chút ngu ngơ, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, "Chỉ là có thể hay không trước tiên đem chúng ta Phiêu Hoa cùng người đem thả? Ngươi nói chính là cái cô nương kia a?" Kiếm Bách Vạn sững sờ, lập tức nhìn về phía xa xa Liếu Thất Thất đạo, "Ngươi nếu có thể đánh thắng ta, ta liền đi hướng đại trưởng lão cầu tình, mời hắn thả người như thế nào?" Hắn cái này đần độn nói một câu, lại là tương đương thừa nhận Kiếm Dĩ Thành bắt người đệ tử sự thật. Xa xa Kiếm Dĩ Thành nghe, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, hận không thể một kiếm đem hắn bổ. Kiếm Tinh La thì đã sớm cười đến nằm trên không trung quay cuồng. "Ngươi người này cũng là sảng khoái." Trung Văn cười nói, "Tới đi, để cho ta kiến thức một chút cao chiêu của ngươi." "Chú ý." Kiếm Bách Vạn tính cách mặc dù có chút ngu ngơ, tu vi nhưng lại xa xa thắng qua kiếm quý nhất, tay phải hắn hơi chấn động một chút, đột nhiên có chói mắt cực quang từ kiếm thân mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Trung Văn mặt mà đi, tốc độ nhanh chóng, cơ hội cùng Tuấn Di không khác. "Coi chừng." Bây giờ Liêu Thất Thất đối với kiếm thuật linh kỹ cảm giác lực vượt mức bình thường, trong nháy mắt liền đánh giá ra một kiếm này uy lực kinh khủng bực nào, nhịn không được lên tiếng kinh hô đạo. Nhưng mà đối mặt cái này nhanh đến mức khó mà tin nổi một kiếm, Trung Văn lại phảng phất sớm có đoán trước. Cơ hội tại Kiếm Bách Vạn xuất thủ cùng một thời gian, dưới chân hắn nhoáng một cái, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, vừa đúng tránh thoát đạo này cực quang. Khi hắn lần nữa hiện thân thời điểm, đã xuất hiện tại Kiếm Bách Vạn trước mặt không đến hai thước khoảng cách, tay phải giơ cao nắm tay, hung hăng đánh tới hướng đối phương lồng ngực. Kiếm Bách Vạn sắc mặt siết chặt, đang muốn nghiêng người né tránh, bỗng nhiên cảm giác trái tim không thể ức chế nhảy lên kịch liệt một chút, cả người đều sa vào đến cực kỳ ngắn ngủi cứng ngắt trạng thái, vậy mà không cách nào động đậy. Phanh! Bị Trung Văn nắm đấm nện tại ngực, Kiếm Bách Vạn như là da thân đạn tháo, trên không trung hóa thành một đạo hư ảnh, bước kiếm quy nhất theo gót, hung hăng nện ở phía dưới trên vách núi đá, toàn bộ thân hình lõm trong đó, nhất thời khó mà tự kiềm chế. "Ta đi, thiếu niên này lai lịch ra sao? Một chiêu đánh bại Kiếm Bách Vạn trưởng lão, chỉ sợ ngay cả nhập đạo linh tôn đều chưa hẳn có thể làm được đi." Hắn nhìn qua còn giống như không đến 20 tuổi. "Làm sao có thể, tuyệt đối là cái tinh thông chú nhan chi thuật lão quái vật." Nghe Kiếm Tô nói bọn hắn cũng không phải là đến từ thánh địa, trong thế tục, lúc nào lại ra dạng này một cái yêu nghiệt. Nếu như nói kiếm quý nhất bị đánh bại, vẫn chỉ là làm cho người cảm thấy kinh ngạc nói, một chiêu đánh bại Kiếm Bách Vạn, thì tại một đám Thiên Kiếm Sơn trang môn nhân bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 326, đã ngươi thành tâm thành ý hướng ta thỉnh giáo, 2, chương 326, đã ngươi thành tâm thành ý hướng ta thỉnh giáo, 2, chỉ vì Kiếm Bách Vạn mặc dù hay là phổ thông linh tôn, cũng đã ẩn ẩn đụng chạm đến đại đạo vết tích, khoảng cách cái kia ngay cả trong thánh địa người đều tha thiết ước mơ nhập đạo cảnh giới, bất quá nửa bước xa. Trung Văn một quyền đánh bại Kiếm Bách Vạn, trên mặt cũng không vẻ đắc ý, ngược lại quay đầu nhìn về phía Kiếm Dĩ Thành, trong ánh mắt mang theo rõ ràng khiêu khích chi ý. "Lão quỷ, ngươi đây là chọc tới một nhân vật không tầm thường a." Kiếm Tinh La cười hắc hắc nói, "Ta có thể cảm giác được, tiểu tử này là thật không đến 20 tuổi, hiện tại liền như vậy cao minh, đợi một thời gian, ngay cả cái kia thánh nhân vị trí đều chưa hẳn không có khả năng giành giật một hồi." "Không sai, cái này Phiêu Hoa Cung cũng không biết là nơi nào đụng tới, trong môn người từng cái đều là yêu nghiệt." Kiếm Dĩ Thành hiếm thấy chưa có trở về đối, "Chỉ là ta thấy qua ba người này, tùy tiện cái nào đặt ở trong thánh địa, đều là vạn người không được một kỳ tài ngút trời. Lấy Thành sư minh, ngươi dự định xử lý như thế nào?" Kiếm Khinh Mi bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Ta nguyên bản định cúi đầu, nhận cái sai, lại cùng đối diện tên kia nữ tử áo lam thương lượng một chút, nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không để Liêu Thất Thất tiến vào thánh địa tu luyện." Kiếm Dĩ Thành gãi đầu một cái, có chút xoắn xuýt nói, "Hiện tại A Thiên Kiếm Sơn trang dù sao tại Thất Đại Thánh Địa bên trong, danh xưng sức chiến đấu thứ nhất. Bây giờ có hai tên trưởng lão bị Trung Văn một quyền một cái nện đến trong tường, lúc này nếu là hắn trở ra mở miệng nói xin lỗi, ngược lại sẽ cho người cảm thấy đường đường thánh địa bị một người thiếu niên đánh cho ngoan ngoãn, một khi tin tức truyền đến mặt khác thánh địa, khó đảm bảo sẽ không bị người chế nhạo." Ngay tại hắn chần chờ thời khắc, đột nhiên từ trong đám người nhảy lên ra một đạo thân ảnh màu trắng, chân đạp kiếm quang, dáng người phiêu giật rơi vào Trung Văn trước mặt. Thiên Kiếm Sơn trang chấp pháp trưởng lão Kiếm Phi Dương người áo trắng nhìn qua bất quá 40-50 tuổi niên kỷ, ngũ quan đoan chính, hình dạng thanh tú, biểu lộ thanh lãnh, trên thân tự mang một loại đồng bền như tiên cao nhân khí chất. "Xin chỉ giáo." Đối mặt Kiếm Phi Dương, Trung Văn biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, trong ánh mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng. "Nhập đạo linh tôn." Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử chính diện cứng rắn nhập đạo linh tôn, cho dù tu luyện ngũ nguyên thần công cùng mấy đại tuyệt học, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không có yên lòng. "Đã ngươi thành tâm thành ý hướng ta thỉnh giáo." Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ bại dáng tươi cười, "Vậy ta liền lòng từ bi chỉ điểm ngươi một chút thôi." Vừa dứt lời, dưới chân hắn nhoáng một cái, thân hình bay ra trên không trung một đạo nhàn nhạt màu trắng hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Kiếm Phi Dương trước mặt, huy quyền đánh về phía Kiếm Phi Dương mặt. Kiếm Phi Dương thần sắc lạnh nhạt, trường kiếm trong tay đang muốn hướng về phía trước đâm ra, đột nhiên cảm giác trong lòng run lên, huyết dịch khắp người đều tựa hồ sôi trào lên, rõ ràng đã giơ lên bảo kiếm, vậy mà đưa không đi ra. Hắn giật nảy cả mình, cái khó lo cái khôn, hai mắt tinh quang đại thịnh, trên thân bỗng nhiên tản mát ra vô cùng vô tận kiếm khí kinh khủng, hướng về bốn phía bắn mạnh tới, thân thể mượn kiếm khí đẩy ngược chi lực hướng về sau nhảy lên ra một khoảng cách, khó khăn lắm tránh thoát Trung Văn cái này một cái năm đấm. Đây là cái gì linh kỹ, lại có thể trực tiếp tác dụng tại trái tim của ta cùng huyết dịch. Kiếm Phi Dương dưới chân bộ pháp phiêu dật, thân hình không ngừng biến hóa, đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn xem phá Trung Văn linh kỹ nguyên lý. Hai người trên không trung một cái đuổi, một cái tránh, Trung Văn tựa hồ có được liệu địch tiên cơ năng lực, luôn có thể sớm một bước tính tới đối phương né tránh lộ tuyến, kể từ đó, Kiếm Phi Dương đường đường nhập đạo linh tôn, đúng là bị bức phải có chút chật vật, nhìn như hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hắn thế mà có thể đem Kiếm Phi Dương ép tới tình cảnh như vậy, lần này, ngay cả Kiếm Tinh La biểu lộ đều bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Làm Thiên Kiếm Sơn trang đời trước thiên tài xuất sắc nhất nhân vật, Kiếm Phi Dương tại 55 tuổi, liền đã thành công lĩnh ngộ tự thân đại đạo, bây giờ bất quá 60 ra mặt hắn, chính là toàn bộ trong sơn trang, trẻ tuổi nhất nhập đạo linh tôn, càng bị cho rằng là có hy vọng nhất bước vào thánh nhân cảnh giới người dự bị. Dạng này một tên thiên chi tiêu tử, lại bị Trung Văn đuổi đến không hề có lực hoàn thủ, Kiếm Tinh La không khỏi bắt đầu lo lắng, có được uy danh hiển hách Thiên Kiếm Sơn trang, hôm nay có thể hay không thật mất hết thể diện. Thật thần kỳ linh kỹ. Kiếm Phi Dương bỗng nhiên ngừng thân hình, than nhẹ một tiếng nói, lại có thể ảnh hưởng đối thủ nhịp tim cùng huyết dịch lưu động tần suất. Ngươi ngược lại là hảo nhãn lực. Trung Văn cũng đình chỉ truy kích, khẽ mỉm cười nói, Vũ Nguyên Thần Công loại ảnh hưởng này chung quanh sự vật tần suất đặc tính, chính là lấy từ Ngũ Đại Nguyên Thánh một trong, Cầm Thánh Gió Không Bờ Thánh Linh công pháp huyền âm chấn. Nếu khám phá, Kiếm Phi Dương nhàn nhạt nói một câu, vậy liền không khó ứng đối. Trên người hắn khí tức đống nhiên nhất chuyển, phản phất cùng bốn phía không khí hòa làm một thể, trở nên như ẩn như hiện, khó mà nắm lấy. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay trực chỉ phía trước, vô số đạo chói mắt cực quang từ quanh thân bắn ra, nhanh như chớp đánh về phía Trung Văn vị trí. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn đối với đại đạo linh ngộ, vậy mà đã đến tình trạng này. Kiếm Dĩ Thành trải nghiệm lấy Kiếm Phi Dương trên thân như ẩn như hiện khí tức, nhịn không được cảm khái nói, riêng lấy thiên phú mà nói, ta không bằng hắn. Trung Văn dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp, trái một chút, phải một chút, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng mà cái kia từng đạo nhanh đến mức ngay cả mắt thường đều không thể bắt lóa mắt cực quang vậy mà nhao nhao sát thân thể của hắn mà qua, đều thất bại. Trong khi hô hấp, hắn đã xuất hiện ở Kiếm Phi Dương trước người, hay là y dạng họa hồ lô vung ra một quyền. Kiếm Phi Dương mặt lộ vẻ khinh thường, đưa tay xuất kiếm, thẳng đến Trung Văn mi tâm. Hắn lúc này đang đứng ở một loại nửa trạng thái hư vô, không lo lắng chút nào sẽ vì Trung Văn gây thương tích. Nhưng mà, sau một khắc, nét mặt của hắn bỗng nhiên ngưng kết. Trung Văn một quyền này ẩn chứa linh lực, phản phất trải qua thiên truy bách luyện bình thường, không gì sánh được cô đọng, quyền phong những nơi đi qua, bộc phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang, thế mà trực tiếp phá vỡ vùng thiên địa này. Liên thiên địa đều bị phá ra, ẩn tàng trong đó Kiếm Phi Dương tự nhiên không chỗ che thân, trong nháy mắt bại lộ tại Trung Văn trước mặt. Bất ngờ không đề phòng, hắn cần rất kiếm tương bác, bỗng nhiên cảm giác trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, thân hình cứng đờ, bị Trung Văn nắm đấm rắn rắn chắc chắc đệm ở ngực. Phanh. Không ai bị nổi kiếm đạo thiên tài, cũng ngoan ngoãn bước lúc trước hai người theo gót, trở thành người thứ ba lâm vào trong vách đá thánh địa trưởng lão. Chương 327, lại muốn đem ta ép cô. Chương 327, lại muốn đem ta ép cô. Ngươi làm sao làm được? Kiếm Phi Dương thân thể khảm tại trong vách đá, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt không ánh sáng, trong miệng lẩm bẩm nói. Cho dù cùng với những cái khác nhập đạo linh tôn cấp bậc trưởng lão đọ sức, hắn cũng chưa từng thua dễ dàng như vậy, Trung Văn một quyền này, đơn giản đánh nát hắn đối với tự thân tín ngưỡng. Trung Văn mỉm cười, cũng không nói gì, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc tư thái. Vừa mới một quyền kia, hắn vẫn không có vận dụng linh kỹ, chỉ là đem linh lực ngưng tụ tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, trực tiếp chấn vỡ không gian, phá giải Kiếm Phi Dương hư vô chi đạo. Loại này đối với linh lực khống chế cùng ngưng tụ năng lực, nguồn gốc từ tại Ngũ Đại Nguyên Thánh một trong, Kiếm Thần Độc Cô Tinh Thần Đắc Ý công pháp Quy Nguyên Bí Điện. Nhìn xem khảm vào phía dưới trong vách núi, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt ba tên trưởng lão, trong đám người lần nữa bộc phát ra ồn ào tiếng nghị luận. Ngoa tạo, Kiếm Phi Dương trưởng lão thế mà bại bởi thiếu niên này. May mà ta vừa rồi nhịn được xúc động, không có đi lên cùng hắn đọ sức. Sư đệ, lời này của ngươi liền không đúng, chúng ta kiếm tu, tự nhiên vượt khó tiến lên, nghịch thiên mà đi, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Sư Minh nói chính là, không bằng liền do ngài đi lên cho thiếu niên kia một bài học. Cái này, Vi Minh bảo kiếm gần nhất có chút mài mòn, đang định đưa đi nấu lại chủ tạo, không quá thích hợp cùng người giao thủ. Ta đi thôi. Kiếm Kinh Mi thở dài, đem trong tay Liếu Thất Thất đỡ đến Kiếm Dĩ Thành bên cạnh, lấy thành Sư Minh, Liếu cô nương liền làm phiền ngươi thay chiếu khán. Sư muội, đây là ta trêu ra phiền phức, tự nhiên để ta tới giải quyết. Kiếm Dĩ Thành vội vội vàng vàng đạo, có thể nào để cho ngươi bị liên lụy? Kinh Mi sư muội, lão quỷ nói không sai, việc này cùng ngươi lại không quan hệ gì. Kiếm Tinh La cũng ở một bên chen miệng nói, bất quá người thiếu niên này khá là cổ quái, chỉ sợ ngay cả lão quỷ đều chưa hẳn có thể thắng được qua hắn, không bằng do ta xuất mã, đến là chúng ta Thiên Kiếm Sơn Trang cứu danh dự. Thánh nhân phía dưới, hai vị sư minh đã đại biểu Thiên Kiếm Sơn Trang chiến lược mạnh nhất. Kiếm Kinh Mi lắc đầu, các ngươi nếu là xuất thủ đi đối phó một tên thiếu niên mười mấy tuổi người, thắng mà không võ, không thắng mỉm cười, chúng ta nơi nào còn có đường lui? Cái này Kiếm Dĩ Thành trầm ngâm một lát, trên mặt vẻ xấu hổ đạo, liền bất và sư muội. Bất và cái gì? Cũng là vì Thiên Kiếm Sơn Trang. Kiếm Kinh Mi vũ mị cười một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trung Văn trước mặt. Thật là một cái nữ nhân tốt ta. Kiếm Tinh La nhìn phía xa Kiếm Kinh Mi hiểu điệu thức tha bóng lưng, nhịn không được cảm khái nói, quả nhiên chỉ có Kinh Mi sư muội mới xứng với ta cái này mạnh nhất trưởng lão. Thả ngươi mẹ xú cầu cái rắm. Kiếm Dĩ Thành nghe vậy giận dữ, buồn miệng mắng, ta mới là mạnh nhất trưởng lão, sư muội coi như phải lập gia đình, cũng sẽ lựa chọn ta. Lựa chọn ngươi cái này trắng trợn cướp đoạt người khác đồ đệ đồ vô sỉ a. Kiếm Tinh La liếc mắt nhìn hắn, cười hắc hắc nói, trừ phi sư muội mắt mù. Ngươi không phải liền là ghen ghét năm đó bị ta phải trước đại trưởng lão a? Kiếm Dĩ Thành chế giễu lại đạo, mọi người bằng thực lực nói chuyện, công bằng công chính, cũng liền như ngươi loại này lòng dạ hẹp hòi, mới có thể ghi hận nhiều năm như vậy, sư muội nếu là theo ngươi, thật không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Xéo đi, năm đó nếu không phải ta có thương tích trong người, làm sao có thể để cho ngươi may mắn thắng nửa chiêu. Kiếm Tinh La phảng phất bị hắn mở ra trong lòng chỗ đau, thanh âm cũng không nhịn được nâng lên một cái tám độ, có bản lĩnh chúng ta lại xò tay một chút, nhìn xem ai mới là thánh nhân phía dưới người thứ nhất. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hai cái này thánh địa trưởng lão, vậy mà tại trước mắt bao người, lớn tiếng cãi lộn, hoàn toàn không để ý tự thân hình tượng. Kiếm Kinh Mi nghe sau lưng truyền đến ồn ào thanh âm, lập tức sạm mặt lại, vạn phần im lặng. Sau một lúc lâu, nàng mới lấy lại bình tĩnh, nhìn xem Trung Văn nói ra, người thiếu niên, vừa rồi nghe Liễu cô nương hô lên, ngươi gọi là Trung Văn à? Không sai. Trung Văn gặp tới là một vị xinh đẹp nho nhã nữ tử, ngữ khí không khỏi nhu hòa mấy phần, xin hỏi tiền bối là? Lao thân Kiếm Kinh Mi. Kiếm Kinh Mi cùng nói vui mừng sắc đạo, chấp trưởng Thiên Kiếm Sơn trang tàng kinh các. Nguyên lai là Kinh Mi tiền bối. Trung Văn khách khí đạo, hẳn là tiền bối cũng muốn cùng vãn bối đọ sức một phen a. Nghĩ đến ngươi cũng nhớ kỹ, mười mấy ngày trước, lấy thành sư minh cùng các ngươi giao thủ thời điểm, ta liền ở đây. Kiếm Kinh Mi chậm rãi nói ra, lúc đó ngươi trốn hướng Vô Tận Vân Hải, lấy thành sư minh xuất thủ truy kích, hay là ta thay các ngươi đỡ được một kiếm kia? Thì ra là thế. Trung Văn mặt lộ vẻ chợt hiểu, chắp tay thi lễ nói, đa tạ tiền bối viện thủ tri ân. Ta sở dĩ phải nói cho ngươi những này, cũng không phải là muốn cho ngươi đội ơn. Kiếm Kinh Mi mỉm cười nói, Liễu cô nương sự tình, là chúng ta Thiên Kiếm Sơn trang đã làm sai trước, các ngươi có thể từ Vô Tận Vân Hải bên trong còn sống trở về, vô luận là ta hay là lấy thành sư minh, đều hết sức vui mừng. Trung Văn lặng lặng mà nhìn xem nàng, cũng không nói chuyện. Chuyện này, đợi chút nữa lấy thành sư minh tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Kiếm Kinh Mi nói tiếp, chỉ bất quá Thiên Kiếm Sơn trang dù sao cũng là một thánh địa, ngươi như vậy đánh tới cửa, liên tiếp đánh bại ba vị trưởng lão, nếu là không thể đem ngươi đánh ngã, ngày sau lan truyền ra ngoài, mặt của chúng ta con bên trên chỉ sợ có chút làm khó dễ. Tiền bối ngược lại là thẳng thắn. Kiếm Kinh Mi nói chuyện như vậy ngay thẳng, ngược lại là làm cho Trung Văn hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên một mã là một mã, lao thân hay là không thể không ra mặt khiêu chiến ngươi. Kiếm Kinh Mi chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, hy vọng ngươi có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta. Nếu là Trung Văn may mắn đánh bại tiền bối. Trung Văn ánh mắt ở phía xa Kiếm Di Thành cùng Liêu Thất Thất trên thân đảo qua, quý trang đại trưởng lão, có phải hay không liền muốn xuất thủ? Không sai. Kiếm Kinh Mi cũng không phủ nhận. Xem ra không thua một trận là không được. Trung Văn cười ha ha một tiếng, nếu không lại không cẩn thận đánh thắng đại trưởng lão, chẳng phải là ngay cả thánh nhân đều muốn đi ra giáo hơn ta? Tuyệt không việc này. Kiếm Kinh Mi lắc đầu nói, thánh nhân là bực nào tồn tại, nếu không có đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, há lại sẽ đối với một cái linh tôn tu vi thiếu niên xuất thủ? Chỉ cần ngươi có thể công chúng trưởng lão đánh bại, chúng ta Thiên Kiếm Sơn trang liền coi như là nhận thua. Như vậy liền tốt. Trung Văn nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn hắn lần này khí thế hùng hổ mà đến, kỳ thực ra tay rất có chừng mực, lúc trước giao hấn ba người đều là vết thương nhẹ, ngay cả xương cốt đều không có đoạn một tây, chính là cố lự đến Thiên Kiếm Sơn trang vị kia thánh nhân, lo lắng vạn nhất chọc giận vị đại lão này, chính mình sẽ ăn không được ôm lấy đi. Từ Kiếm Kinh Mi trong miệng biết được thánh nhân sẽ không xuất thủ, hắn liền phảng phất ăn một viên thuốc an thần, cả người khí chất biến đổi, không còn có nỗi lo về sau. Xem ra trừ thánh nhân, chúng ta những trưởng lão này, thật đúng là không có bị ngươi để vào mắt. Kiếm Kinh Mi như thế nào nhìn không ra suy nghĩ trong lòng của hắn, không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười, lao thân khuyên ngươi một câu, hay là chớ có khinh địch cho thỏa đáng. Nói đi, nàng tố thủ dương nhẹ, trường kiếm bay múa, ở trong không khí hiển hóa ra từng đạo mảnh như tơ tuyến kiếm khí, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, từ từng cái góc độ, từng cái phương vị hướng phía Trung Văn vọt tới. Cùng Kiếm Dĩ Thành kiếm khí khác biệt, Kiếm Kinh Mi cái này hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí vậy mà hơn phân nửa đi đường vòng cung, nhìn như đầy trời khắp nơi, vòng quanh lớn nhỏ khác biệt cung vòng, cuối cùng lại đều chuẩn xác hội tụ tại trên một điểm. Đến hay lắm. Trung Văn trong lòng chấn động, con ngươi khẽ nhếch. Lấy hắn ma linh thể chiến đấu năng lực tư duy, lại thêm trời diễn tính trải qua thôi diễn chi pháp, có thể nhẹ nhõm tính toán ra cái này hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí xu thế. Nhưng mà, rõ ràng tính được rõ ràng, hắn lại không cách nào từ trong kiếm khí tìm tới sơ hở. Chỉ vì cái này rất nhiều đạo kiếm khí khoảng thời gian, tốc độ cùng vị trí đều phản phất trải qua thiết kế tỉ mỉ, cả công lẫn thủ, làm hắn không cách nào xuyên qua kiếm khí trực tiếp công kích Kiếm Khinh Mi bản nhân. Mỗi một đạo kiếm khí mặc dù đều kém xa Kiếm Di Thành chiêu thức cường đại như vậy, lại thắng ở số lượng đông đảo, liên miên bất tuyệt, trong đó càng ẩn ẩn lộ ra một loại vi diệu ý cảnh, làm cho Trung Văn không dám tùy ý dùng lục thân đón đỡ. Nhất thời không thể nghĩ đến phương pháp phá giải, hắn đành phải triển khai thân pháp, tránh trái tránh phải. Nhưng mà, cái này trăm ngàn đạo kiếm khí còn chưa dùng hết, đã thấy Kiếm Khinh Mi cánh tay phải có chút lắc một cái, trên lưỡi kiếm lần nữa bắn ra ngàn vạn đạo dây nhỏ bình thường hình cung kiếm khí, như là nện nhà tơ bình thường, đuổi sát Trung Văn mà đi, so sánh với lúc trước một đợt kia, vô luận số lượng hay là tốc độ, đều có tăng trưởng rõ rệt. Sư muội vô tận nhu tình kiếm đạo, lại tiến bộ không ít ta. Kiếm Dĩ Thành khẽ bước sợi râu, gật đầu tán thưởng đạo. Không sai, tiểu tử thúi không biết sư muội kiếm đạo, phen này giao thủ, tất nhiên phải ăn thiệt thòi. Kiếm Tinh La đồng ý một câu, sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá lão quỷ, ngươi có thể hay không đừng có dùng loại này sắc mị mị ánh mắt, nhìn ta chằm chằm Khinh Mi sư muội nhìn loạn. Cái nào là ngươi Khinh Mi sư muội? Kiếm Dĩ Thành cả giận nói, rõ ràng là ta khinh mi sư muội mới đối. Đánh rắm, rõ ràng là ta. Là của ngươi mới là lạ, rõ ràng là ta. Ngay tại hai người như hài đồng bình thường cãi lộn thời điểm, tình hình chiến đấu lại phát sinh biến hóa. Đối mặt một đợt lại một đợt đầy trời kiếm khí, Trung Văn rốt cục muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Hắn biết những kiếm khí này có gì đó quái lạ, không dám cầm nhục thân đón đỡ, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh trường kiếm màu đen, đối với chạm mặt tới kiếm khí hung hăng chém tới. Trong tưởng tượng kích tình va chạm hình ảnh cũng không xuất hiện, Kiếm Khinh Mi thả ra kiếm khí cùng Ý Thiên kiếm chợt tiếp xúc, liền lặng yên không một tiếng động dính đi lên, như là tơ nện bắt được con mồi bình thường, vòng quanh thân kiếm quấn một vòng lại một vòng, ngạnh sinh sinh đem một thanh màu đen Ý Thiên kiếm biến thành màu trắng. Thắng, trông thấy một màn này, ngay tại cãi nhau kiếm Di Thành cùng kiếm Tinh La hai người mặt lộ vẻ vui mừng, gần như đồng thời kêu thành tiếng. Ngay tại Ý Thiên kiếm bị kiếm khí chạm đến một khắc này, Trung Văn đột nhiên cảm giác từng đợt cổ quái hấp lực từ kiếm thân truyền đến, linh lực trong cơ thể như là vỡ đê bình thường, cực nhanh tuôn hướng trường kiếm trong tay. Theo cuốn lên Ý Thiên kiếm, kiếm khí dần dần tăng nhiều, cố lực hút này cũng biến thành càng ngày càng mạnh, rất có không đem trong cơ thể hắn linh lực hút khô, thế không bỏ qua khí thế. Ngoan ngoãn, vị này xinh đẹp a di, lại muốn đem ta ép cô. Trung Văn trong lòng hơi kinh hãi, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Không biết lực lượng mới là sức mạnh đáng sợ nhất, một khi minh bạch Kiếm Khinh Mi kiếm đạo, hắn liền cũng không còn điều gì e ngại. Tiểu gia hỏa tuổi còn trẻ, linh lực trong cơ thể vậy mà như thế hùng hậu. Cảm thụ được từ ngàn vạn trong kiếm khí hấp thụ mà đến bàng bạc linh lực, Kiếm Khinh Mi âm thầm kinh hãi, nhưng cũng đồng thời thở dài một hơi. Nàng vô tận nhu tình kiếm đạo, có được hấp thụ đối phương linh lực hiệu quả thần kỳ, cho dù hấp thu tới linh lực chỉ có gần một nửa có thể vì bản thân sử dụng, đại bộ phận đều sẽ sói mòn, tiêu tán, nhưng cũng là một loại phi thường khủng bố kiếm đạo, có thể làm cho nàng tại đánh lâu dài bên trong, đứng ở thế bất bại. Tại nhu tình kiếm khí quấn lên Trung Văn Ỷ Thiên kiếm thời điểm, nàng liền biết, trận chiến này, mình đã thắng. Dù sao chỉ là giao thủ luật bản, cũng không phải là sinh tử tương bác, huống chi nàng vốn là đánh lấy giảng hòa tâm tư mà đến, nếu chiếm được ưu thế, nàng cũng không tính thật làm bị thương Trung Văn, liền muốn khuyên đối phương ngừng chiến. Muốn mở miệng thời khắc, đã thấy Trung Văn trên mặt đống nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Ngay sau đó, Kiếm Khinh Mi toàn thân run lên, sắc mặt kỳ biến, cũng không tiếp tục phục thông dòng. Chương 328, lại có như thế người vô liêm sỉ. Chương 328, lại có như thế người vô liêm sỉ. Nguyên bản lung lay sắp đổ, tựa hồ sắp bị hút khô Trung Văn, đống nhiên thẳng xuống lưng, trong mắt tỏa ra ánh sao, khóe miệng có chút dương lên. Kiếm Khinh Mi chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung cường đại lực hấp dẫn từ kiếm khí bên trong truyền đến, linh lực trong cơ thể như là mở cống xả nước bình thường, rốt cuộc khó mà khống chế. Nhao nhao hướng về Trung Văn dũng mãnh lao tới, sói mòn tốc độ nhanh chóng, vậy mà so lúc trước hấp thu đứng lên, còn muốn tấn mãnh mấy lần. Sắc mặt nàng trì trệ, tâm thần nhanh quay ngược trở lại, muốn chặt đứt kiếm khí kết nối, lại phát hiện hoàn toàn không cách nào vận chuyển công pháp, thân thể cứng tại không trung, nửa điểm cũng không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Trung Văn muốn gì cứ lấy, không ngừng cấp lấy tự thân linh lực. Kiếm Khinh Mi tự nhận là luận đánh lâu dài, có thể tại Thiên Kiếm Sơn trang một đám trưởng lão bên trong xếp tới thứ nhất, nhưng không ngờ lại gặp được một cái so với nàng kéo dài hơn nam nhân. Thượng cổ ngũ đại nguyên thánh một trong, Tinh Hải Hành Giả cực khổ thành danh công pháp Vệ Linh Thôn Tiên Quyết chính là lấy ám hiệu hấp thụ linh lực mà nổi tiếng. Quân không thấy tiểu lọ lì lấy 9 tuổi chi linh tu luyện môn công pháp này, chỉ là hấp thu nhiều như vậy trời linh tinh, liền nhẹ nhõm bước vào thiên luân cảnh giới. Vũ Nguyên Thần Công hấp thu ngũ đại nguyên thánh sở giải, đương nhiên sẽ không buông tha môn này huyền ảo công pháp, nếu bàn về hấp thu linh lực bản sự, đương đại bên trong, trừ tiểu lọ lì Lâm tiểu điệp, chỉ sợ thật đúng là không có người thứ hai có thể cùng Trung Văn đánh đồng. Vô tận nhu tình kiếm đạo hấp lực cùng Ngũ Nguyên Thần Công so sánh, tựa như ngồi chung ở trên máy bay câu cá, kém đến quá xa, không có chút nào khả năng so sánh. Kiếm Khinh Mi tân tân khổ khổ hút cả buổi linh lực, không đến mấy cái hô hấp, liền bị Trung Văn hết thảy phản hút trở về, liên đối tự thân linh lực cũng bị cướp lấy thất thất bát bát. Theo sói mòn linh lực càng ngày càng nhiều, sắc mặt nàng trắng bệnh, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh, tiểu khu không ngừng run rẩy, cơ hồ liền muốn duy trì không nổi đứng trên không trung thân hình. Không tốt. Kiếm Dĩ Thành cùng Kiếm Tinh La hai người ý thức được tình huống không đúng, hơi nhướng mày, đồng thời lên tiếng kinh hô. Sợ Kiếm Khinh Mi thụ thương, Kiếm Dĩ Thành rốt cuộc không lo được cái gì công bằng giao đấu, đưa tay một kiếm bổ ra, một đạo bá khí tuyệt luân kiếm khí hung hăng chạm tại Kiếm Khinh Mi cùng Trung Văn ở giữa. Gọn gàng đem lấy ngàn mã tính kiếm khí sợi tơ chặt thành hai đoạn. Đã mất đi kiếm khí sợi tơ kết nối, dây dưa Kiếm Khinh Mi hấp lực khủng bố trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, nàng chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, toàn thân không còn chút sức lực nào, tiểu khu hướng về vách núi trực tiếp rơi xuống. Sư muội, Kiếm Tinh La cũng đã kịp phản ứng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Kiếm Khinh Mi hạ xuống phương vị, đưa nàng một thanh tiếp được, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ngươi không sao chứ? Nhẹ lông mày sư muội. Nhìn xem Kiếm Khinh Mi cơ hồ không có một tia vết sắc khuôn mặt, Kiếm Tinh La trên mặt lộ ra nồng đậm thần sắc lo lắng, trái âm thanh hỏi. Nhiều đa tạ sư minh, tiểu muội không có cái gì trở ngại. Kiếm Khinh Mi cố hết sức lắc đầu, chỉ là linh lực tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một hồi, liền không sao. Sư muội, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi. Kiếm Tinh La quan tâm từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đẩy ra nắp bình, đem mấy viên đan dược đưa vào Kiếm Khinh Mi trong miệng, đợi vi minh thay người xả giận. Không, không cần. Nói đi, Kiếm Tinh La thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, cùng Trung Văn lẫn nhau giằng co. Kiếm Khinh Mi cần mở miệng khuyên can, đã là không kịp. Ngươi là vị nào? Nhìn trước mắt tên này râu tóc bạc trắng lão giả, Trung Văn nhịn không được hỏi. Lão phu chính là Thiên Kiếm Sơn trang mạnh nhất trưởng lão Kiếm Tinh La là cũng. Kiếm Tinh La lớn tiếng reo lên, "Tiểu tử, ngươi dám can đảm làm tổn thương ta nhẹ lông mày sư muội, lão phu không thiếu được muốn cho ngươi chút ít giáo huấn." Tinh La sư minh, chớ có thương tính mạng hắn phía dưới truyền đến Kiếm Khinh Mi hư nhược khuyên can thanh âm. sư muội yên tâm, vi huynh tự có phân tức. Kiếm Tinh La ôn nhu trả lời một câu, lập tức hai mắt lấp lánh nhìn về phía Trung Văn, một cỗ khí tức cuồng bạo tự thân bên trên tán phát đi ra, vậy mà dẫn tới bốn phía không khí đôm nốt rung động, cho dù cách xa nhau mấy trượng, Trung Văn làn da cũng ẩn ẩn có loại nhói nhói cảm giác. Lao đầu này rất mạnh. Trung Văn ánh mắt run lên, trong lòng biết gặp trước nay chưa có đại địch, trong nháy mắt tiến vào tình trạng đề phòng, nói chuyện khẩu khí nhưng như cũng nhẹ nhõm, mạnh nhất trưởng lão không phải là Kiếm Di Thành cái này đại trưởng lão a. Người đây liền không hiểu được, đại trưởng lão cũng chưa chắc chính là mạnh nhất trưởng lão, bị Trung Văn nói đến chỗ đau, Kiếm Tinh La thế mà kiên nhẫn giải thích đứng lên, Kiếm Di Thành năm đó bất quá là dậu đổ bỉm leo, may mắn đoạt được chức đại trưởng lão, nếu bàn về bản lĩnh thật sự, hắn còn lâu mới là đối thủ của ta. Thì ra là thế, Kiếm Di Thành lão nhi này, quả nhiên là cái hèn hạ đồ vô sỉ. Trung Văn liên thanh phụ họa, gật đầu không thôi, khó trách sẽ làm ra trắng trợn cướp đoạt người khác đồ đệ sự tình đến. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, kiến thức ngược lại là bất phàm, lời nói này đến lại đối với cũng không có. Kiếm Tinh La phảng phất cùng Trung Văn tìm được tiếng nói chung, thương phấn mà nói ra, đừng nhìn lao quỷ này một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, kỳ thật sau lưng làm không ít chuyện xấu xa, năm đó có một vị sư tỷ nội y bị trộm, một mực chưa từng tìm về, ta đoán hơn phân nửa chính là hắn làm chuyện tốt. Cái gì? Thế gian lại có như thế người vô liêm sỉ? Trung Văn trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ, Thiên Kiếm Sơn trang đường đường kiếm đạo thánh địa, danh môn chính phái, sao có thể để người như vậy đảm nhiệm đại trưởng lao chức vụ? Còn phải tranh thủ thời gian bỏ cũ thay mới mới là, ta nhìn ngươi vị trưởng lão này tướng mạo đường đường, một thân hạo nhiên chi khí, chính là đại trưởng lão nhân tuyển tốt nhất. Tiểu tử, lời này của ngươi thật đúng là nói đến trong tâm khảm của ta đi. Kiếm Tinh La chỉ cảm thấy người thiếu niên trước mắt này càng xem càng là thuận mắt, như là gặp chi kỷ bình thường, liên tục gật đầu đạo, chỉ tiếc hắn không biết dùng thủ đoạn gì, được thánh nhân niềm vui, vô luận lão phu như thế nào trần thuật, đều không thể đem hắn từ chỗ ngồi của đại trưởng lão bên trên đuổi xuống tới. Chính nghĩa mặc dù sẽ đến trễ, lại vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Trung Văn ôn nhu cười lớn, bởi vì cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người, mặc dù thánh nhân nhất thời không quan sát, qua cái một năm nửa năm, luôn có thể phát hiện người này ti tiện phẩm chất, các hạ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, ánh dạng đông cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Là cực, là cực. Kiếm Tinh La thoải mái cười to, đã sớm đem dự tính ban đầu quên mất không còn một mảnh, lời ấy đại diệu. Kiếm Di Thành, Kiếm Kinh Mi, Thiên Kiếm Sơn trang đám người, có người đã từng nói, muốn cùng một người nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, biện pháp tốt nhất chính là cùng một chỗ nói người thứ ba nói xấu. Nhìn xem không chung trò chuyện với nhau thật vui, Kiếm Tinh La cùng Trung Văn hai người, Thiên Kiếm Sơn trang trong lòng mọi người tựa hồ loáng thoáng lộ đến như thế một cái chí lý. Tinh La sư minh, qua hồi lâu, Kiếm Kinh Mi rốt cục nhẫn nhịn không được Kiếm Tinh La bị Trung Văn như vậy chơi bừa, gắt giọng, chán. Sư muội, không có ý tứ, khó được gặp phải một cái lưu thức chi sĩ, nhịn không được nhiều hàn huyên vài câu. Kiếm Tinh La lúc này mới tỉnh ngộ lại, phát hiện chính mình thế mà cùng địch nhân trò chuyện khí thế ngất trời, không khỏi mặt mo đỏ ửng, bá rút ra trường kiếm, chỉ vào đối diện Trung Văn đạo, ngươi tiểu tử này cũng là thú vị, chỉ là bị thương nhẹ lông mày sư muội, ta vẫn là không thể tha cho ngươi, ra tay đi. Ai, khó được gặp phải một cái người trong đồng đạo. Trung Văn mặt lộ vẻ tức hận, cuối cùng vẫn là muốn sử dụng bạo lực a. Như vậy đi, ta liền ra một chiêu. Kiếm Tinh La bị hắn như thế thở dài, cũng xa vào đến niềm thương nhớ bên trong, xoắn xuýt hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu, chỉ cần có thể đón lấy ta một chiêu này, coi như ngươi thắng, như thế nào? Tốt. Trung Văn giơ lên trong tay bị thiên kiếm, cao giọng nói, vậy liền để chúng ta một chiêu thấy rõ ràng. Cái này Tinh La sư mình, cao tuổi rồi, thế mà bị cái nho nhỏ thiếu niên bừa bỡn trong lòng bàn tay. Kiếm Kinh Mi lấy tay che chán, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Vậy ngươi coi chừng. Kiếm Tinh La hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay dựng thẳng lên. Tại quanh người hắn bỗng nhiên xuất hiện ba thanh linh lực cực lớn trường kiếm, mỗi một chôi đều là toàn thân trắng như tuyết, chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra huyền ảo thâm thúy vô thượng kiếm ý. Ba thanh cự kiếm màu trắng lấy Kiếm Tinh La làm trung tâm, vẽ ra một cái cạnh mấy trượng tam giác chính. Toàn bộ khu vực tam giác hoa quang đại tác, kiếm khí tung hành, trong đó vậy mà ẩn ẩn truyền ra tiếng long ngâm. Long ngâm cửu tiêu. Kiếm Tinh La trong miệng hét lớn một tiếng, trường kiếm bỗng nhiên chỉ về phía trước. Một đạo hùng trắng mà to rõ tiếng long ngâm phóng lên tận trời, thẳng phá mây xanh, chấn động đến bốn phía một đám Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử màng nhĩ ong ong, đầu váng mắt hoa. Thậm chí ngay cả một chút linh tôn trưởng lão đều ẩn ẩn có loại đứng không vững cảm giác. Ngay sau đó, một đầu kim quang lóng lánh cự long từ ba thanh cự kiếm làm thành chớp lóe khu vực trong bỗng nhiên thoăn đi ra, tại Kiếm Tinh La hướng trên đỉnh đầu xoay tròn xê dịch, dương nhanh múa bước. Đợi cho cự long thân thể hoàn toàn bay lên không, đám người lúc này mới thấy rõ, cả con rồng toàn dài mấy mười trượng, thân thể mạnh mẽ, thân hình trắng kiện, toàn thân lóe ra kim quang lóa mắt, trong miệng phun ra đi ra khí tức, vậy mà cũng là từng đạo kiếm khí lăng lệ. Trung Văn, coi chừng. Trông thấy cự long giờ khắc này, Lâm Chi Vận cùng Liêu Thất Thất sắc mặt đồng thời biến đổi, nhịn không được giọng dịu dàng nhắc nhở. Lão đầu này nhìn qua ngốc đầu ngốc não, nghĩ không ra thực lực như vậy nhu xoa. Cảm nhận được cự long trên thân phát ra uy áp kinh khủng, Trung Văn thần sắc trì trệ, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Kiếm Tinh La một chiêu này đã thoát ly nhập đạo linh tôn phạm chủ, có một tia cực hạn kiếm đạo thần vận. Trung Văn tay phải xôi ở bên người, cổ tay có chút chuyển động, đem Ỷ Thiên kiếm nghiêng nâng tại trước người. Từng đạo xương mù màu tím cùng quang mang màu bạc cùng nhau ở trên người hắn sáng lên, cùng lúc đó vườn quanh tại Trung Văn không khí bốn phía phảng phất nhận lấy lửa mạnh thiêu đốt bình thường, bắt đầu kịch liệt tấm lên, vặn vẹo biến hình, toát ra bừng bừng nhiệt khí. Nguồn gốc từ ngũ đại nguyên thánh một trong, thương khung khách ly đạo ẩn thành danh công pháp chiến thần quyết chính là một chủng loại giống như bí pháp tăng phúc loại công pháp, có thể toàn phương vị trên diện rộng tăng cường người tu luyện sức chiến đấu, mà đáng sợ nhất chính là môn này chiến thần quyết mặc dù có được bí pháp cường đại công hiệu, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Lúc này, ngũ nguyên thần công loại tăng phúc này thuộc tính đã bị Trung Văn Thôi phát đến cực hạn, cùng tử khí đông lai hiệu quả chất chồng thêm, hình thành kinh người uy thế, thế mà ngay cả bốn phía không khí đều khó mà tiếp nhận. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, trời diễn tính trải qua phối hợp ma linh thể không ngừng thôi diễn, ý đồ tìm kiếm được đối phương chiêu thức sơ hở, cùng thích hợp nhất cơ hội ra tay. Đi. Kiếm Tinh La nhìn xem Trung Văn trên người dị trạng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia uy hiếp, không có ý định lại cho hắn càng nhiều thời gian chuẩn bị, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chỉ về phía trước. Không trung cự long màu vàng trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, ngay sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy trồm, thẳng đến Trung Văn chỗ phương vị mà đi. Cự long tốc độ phi hành cực nhanh, những nơi đi qua hình thành một đạo quang ảnh màu vàng. Đạo quang ảnh này vậy mà bày biện ra một thanh bảo kiếm hình dạng, hình rồng chi kiếm, tinh thần truy lạc. Trung Văn trường kiếm trong tay chậm rãi hướng về phía trước đâm ra, ngay tại hắn xuất kiếm một khắc này, bốn phía bỗng nhiên một mảnh lờ mờ, so như đêm tối. Ngay sau đó, một viên vân thạch khổng lồ từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt che đậy cả mảnh trời, cự thạch mặt ngoài tia lửa tung tóe, khói đen cuồn cuộn, ôm theo không thể địch nổi phá không chi thế, đối với cự long màu vàng hung hăng đập tới. Cự long màu vàng liền như là một đầu viễn cổ thần thú, phản phất muốn đem hết thể sinh linh hủy diệt. Mà thiên ngoại vân thạch thì phản phất một viên ngôi sao to lớn, vô tình đánh tới hướng thế giới này, mang đến tận thế giống như tuyệt vọng khí tức. Vâng, hai cỗ cực hạn lực lượng đối diện va chạm, không ai nhường ai, trên không trung bộc phát ra khó mà hình dung như thế, vô cùng vô tận linh lực khí lang thổi khắp cả ngọn núi, như là thái dương bình thường hừng hực quang mang trong dây lát quét sạch bạt bẩn.